Chương 544, đồng hành là oan gia nổ kho quân dụng không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là nổ nhà máy, vậy liền không giống với lúc trước. Cho tới bây giờ, Mạ Lạ Cản thành đô trọng yếu nhất mục tiêu đã đổ nát, đó chính là sân bay bên trên những cái kia máy bay, đây là ở vào cao nhất ưu tiên cấp mục tiêu, không thể được đến liền nhất định phải phá hủy loại kia. Sau đó, kho quân dụng ưu tiên cấp bậc là kém một bậc, mà nhà máy bên trong nhà máy hóa chất hòa luyện dầu nhà máy, nhất là nhà máy lọc dầu, là cùng kho quân dụng ngang nhau trọng yếu mục tiêu, thuộc về không thể được đến nhất định phải phá hủy mục tiêu, bởi vì những hãng này đều là thanh khiết công có thể tại Mạ Lạ Cản khu vực cùng hệ Thái Dương công ty trưởng kỳ rằng có trọng yếu cơ sở. Còn lại tỉ như nhà máy sửa chữa, phân phối trang bị nhà máy, xưởng sắt thép các loại, đương nhiên cũng giống vậy rất trọng yếu, nhưng là so với phía trước những cái kia mục tiêu liền lộ ra thứ yếu một chút. Mục tiêu là phá hủy thanh khiết công tại Mạ Lạ Cản khu vực trưởng kỳ tác chiến năng lực, tại không cách nào trực tiếp chiếm giữ Mạ Lạ Cản thành cái tiền đề này xuống, Cao Viễn liền có thể thỏa thích làm phá hủy. Thỏa mãn một người phá hoại muốn thời cơ tốt nhất liền là chiến tranh. Mặc dù là ban đêm, nhưng Cao Viễn tại nhìn ban đêm trang bị dưới sự trợ giúp, tầm mắt cùng ban ngày không khác, hắn đang tìm kiếm ba cái địa phương, cuối cùng xác định thanh khiết công một cái mới kho quân dụng về sau, như vậy tiếp xuống phá hoại liền lại có thể tiếp tục. Ban ngày phá hoại cái kia là kho đạn, bởi vì bên trong chỉ có đạn dược, không có vũ khí, mà Cao Viễn bây giờ phát hiện cái này liền không giống với lúc trước. Lượng lớn súng trường, súng ngắn, pháo cối, bộ binh chiến đấu trang bị ở nơi này cái gì cần có đều có. Bên trong thậm chí còn có một mấy môn đại pháo, nhưng chỉ có 4 môn. Bất quá cái này kho quân dụng bên trong vũ khí chiếm đa số, đạn dược tương đối hơi ít, mà lại là dự trữ tại khu vực khác nhau, là lân cận hai cái nhà kho. Một cái trong nhà kho là súng ống, một cái khác trong kho hàng là đạn dược, cái này để Cao Viễn có chút hơi khó, bởi vì việc này thường cái gì liền là dụng cụ, không giống đạn dược có thể tuốt bạo, cho nên muốn triệt để phá hủy những vũ khí này, vậy liền hết sức phiền phức, mà Cao Viễn nhìn xem lân cận cái kia kho đạn cho dù là bị tạc, tuốt bạo uy lực giống như cũng không đủ phá hủy cái này kho quân dụng. Khắc Tinh kêu gọi con thỏ, bây giờ ta nên làm cái gì? Con thỏ hề hoài trả lời, nổ nát kho đạn, cất giữ súng ống cái gì cái kia nhà kho không cần phải để ý đến, cho địch nhân giữ lại. Không, chờ lấy chúng ta đi tiếp thu. Cao Viễn đối với con thỏ trả lời không có gì để nói, mà con thỏ tiếp tục nói, không có viên đạn thương liền là gậy lửa, huống chi đây chỉ là địch nhân dự phòng, số lượng cũng không bao lớn, nổ lại phiền phức, không cần để ý, nhưng là kho đạn liền không giống với lúc trước, ngươi nếu có thể đem địch nhân kho đạn đều nổ, để cho địch nhân đánh liên tục một lần chiến dịch đạn dược đều không có, vậy ngươi liền lập công lớn, nhân loại chiến tranh trong lịch sử còn không có xuất hiện qua loại. Tình huống này đây, kho đạn tùy tiện nổ, chậc chậc chậc, cảm giác này. Con thỏ trong giọng nói lộ ra vô hạn tiếc nuối, sau đó Cao Viễn liền nghe Du Tử Hưng nhịn không được ở bên cạnh nói, nổ nát địch nhân kho quân dụng, đây đối với một bộ đội đặc chủng tới nói là vinh diệu lớn bực nào a. Cao Viễn bị khen đều có chút phiêu phiêu nhiên. Đơn thương độc mã nổ nát địch nhân một cái kho đạn, đơn thương độc mã nổ nát địch nhân sân bay, đơn thương độc mã phá hủy địch nhân một cái xưởng công binh. Một cái gián điệp hoặc là một bộ đội đặc chủng, có thể hoàn thành bất kỳ hạng nào đều đáng giá thổi cả đời, nhưng là tại Cao Viễn nơi này, hắn giống như đều đã quen thuộc thành tự nhiên. Đi vào lại đi ra lại đi vào, như vào chỗ không người, một cái cần củ phá hoại cuồng, không. Chờ một chút, đây chính là chỗ không người à, trong thành chỉ có zombie, không có người. Nghĩ tới chỗ này, bị ước ao ghen tị mà dẫn đến có chút bành trướng Cao Viễn lập tức bình tĩnh lại, sau đó hắn bắt đầu lâng lâng tâm tình cũng tùy theo trầm ổn không ít. Đều không có người trông coi, nổ mấy cái kho đạn có cái gì đáng giá cao hứng. Đều không cần hướng dẫn kỹ thuật Cao Viễn quen thuộc đem C4 cất kỹ, thiết lập tốt cho nổ thời gian, buông xuống điện tử ngoài nổ, hơi có chút mất hết cả hứng rời đi kho đạn. Bây giờ Cao Viễn đã lục lọi ra thành thục phá hoại hình thức, trước bom kho thuốc, sau đó ngồi zombie cùng quái vật đều như ong vỡ tổ bị hấp dẫn tới về sau. Chọn một cái giá cao giá trị mục tiêu phá hủy là được rồi. Lần trước là sân bay, lần này là địch nhân kho dầu. Cái này kho dầu ý nghĩa thậm chí còn muốn lớn qua kho đạn, bởi vì thanh khiết công có rất nhiều bọc thép tạ bộ đội, tại trải qua một lần sau đại chiến, cũng như cũng có khổng lồ còn sót lại số lượng, chỉ cần phá hủy kho dầu, thuận tiện đem địch nhân tại Mạ Lạ Cản thành nhà máy lọc dầu cũng cùng nhau nổ, thanh khiết công chiếc xe sẽ chờ nằm sấp ổ đi. Cao Viễn tâm tình khoái trá chạy hướng nhà máy lọc dầu vị trí, cái này rất dễ tìm, chỉ là phá hoại so kho đạn hơi tăng lên một chút như vậy độ khó mà thôi. Nói cho ta nhà máy lọc dầu nên nổ cái gì? Ra cái cùng SLT cuối cùng có thể phát huy được tác dụng, bọn kho thuốc đều không cần hướng dẫn kỹ thuật, nhưng là nổ nhà máy lọc dầu, bọn hắn liền nên ra tay. Con thỏ chuyển hướng ra Phèo, nói, trốn hôi, nhà máy lọc dầu nổ cái gì? Ra cái có loại cuối cùng đến phiên lão tử ra sân cảm giác, nhưng là hắn vẫn không nói gì, SLT liền vội và nói, rất nhiều, so sánh phân tán, nhưng xúc tác chiết xuất trang bị là hạch tâm trang bị, nhất định phải nổ tung. Ra cái trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía SLT, sau đó hắn cả giận nói, ngậm miệng. Hắn hỏi là ta. Con thỏ nói cho Khắc Tinh, hắn muốn nổ. SLT nhìn xem Ra Phèo, mang theo khinh thường nói, ngậm miệng, ngươi nghiên cứu qua nhà máy lọc dầu sao? Ta nghiên cứu qua, ta biết như thế nào phá hoại, như thế nào tình chuẩn mà hiệu suất cao phá hoại, để thanh khiết công không cách nào khôi phục phá hoại, ngươi được không? Ra Phèo cười lạnh, sau đó hắn hướng về phía SLT nói, chính chúng ta có nhà máy lọc dầu, các ngươi có sao? Ta tại nhà máy lọc dầu bên trong khảo sát nghiên cứu một tháng, từng cái phân đoạn từng cái sản xuất trình tự đều quen thuộc, cũng nghiên cứu ra phá hoại quá trình, ngươi có sao? Đồng hành là hoan gia, cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Tại sao muốn để ra phải cùng SLT đều tới làm hướng dẫn kỹ thuật? Bởi vì tuyệt đại đa số người cũng không biết là, làm phá hoại cũng là một môn học vấn, là một cái chuyên môn học vấn, bộc phá chuyên gia, cũng không phải chỉ biết trang lừa dối dược là được rồi. Mỗi cái bộc phá chuyên gia cũng có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực, như vậy phái hai cái bộc phá chuyên gia đương nhiên là cần thiết. SLT vì đó nghẹn lời, sau đó hắn bỗng nhiên cả giận nói, chúng ta không có nhà máy lọc dầu. Nhưng cái này không có nghĩa là ta không biết như thế nào phá hoại nhà máy lọc dầu, cái này theo có cùng không có căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Gia Phiêu mỉm cười, lông mày nhướng lên, nói, à, ta đây muốn biết ngươi như thế nào học tập như thế nào chính xác phá hoại một cái nhà máy lọc dầu, trên bản vẽ học tập sao? Hay là theo trên mạng học? Ngươi làm sai phân biệt xúc tác cùng chiết xuất trang bị, trên mạng đao loạn hình ảnh sao? Đây chính là lý luận xung cùng thực địa khảo sát khác nhau, mặc dù hai người đều không có nổ qua nhà máy lọc dầu, nhưng là thực địa khảo sát qua người có tư cách khinh bị lý luận xung. SLT bắp thịt trên mặt hơi có chút run rẩy, hắn thấp giọng nói, ngớ ngẩn, ta ăn thịt bò không cần chính mình nuôi bò, ta đi nhà máy lọc dầu thực địa khảo sát cùng phân tích, không cần chính mình nắm giữ nhà máy lọc dầu. Gia Phiêu nhún vai, mỉm cười nói, ta cùng kiến tạo nhà máy lọc dầu công trình sư thảo luận như thế nào phá hoại nhà máy lọc dầu, hả? Hả? Hừ hừ, con thỏ, nói cho khắc tinh, tiếp xuống ta sẽ chỉ đạo hắn làm sao làm. Con thỏ nhiều hứng thú nhìn chỗ này hai người ở Mỹ xong, sau đó hắn không che giấu chút nào chính mình cười, lớn tiếng nói, khắc tinh, cứ tiến vào nhà máy lọc dầu, trồn hôi sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 545, không có phản ứng đối với Gia Phiêu cùng SLT mình tranh ám đấu, Cao Viễn đương nhiên là không biết. Cao Viễn thậm chí cũng sẽ không cùng bọn hắn trực tiếp đối thoại, dù sao mặc kệ là bọn hắn ai làm ra chỉ đạo, sau cùng đều phải do con thỏ chuyển đạt mới được. Đây là kho dầu, hướng vại dầu bên trên thả cái bom, 6 cái vại dầu tất cả đều thả C4, nhỏ nhất số lượng cái chủng loại kia là được, ngòi nổ nhất định phải thiết lập trì hoãn phân lượt làm nổ, ngòi nổ khoảng cách thời gian vì 10 giây. Cao Viễn đối mặt là cỡ lớn vại dầu, cỡ cực lớn cái chủng loại kia, đây là một bình có thể chứa mấy trăm ngàn thằng cái chủng loại kia mỡ lợn bình, đứng tại vại dầu dưới đáy, chỉ là cái bệ đều so với người cao. Cũng không biết bên trong đựng là cái gì dầu, nhưng là mặc kệ, dù sao con thỏ nói thế nào, Cao Viễn làm thế nào là được. Kho dầu hòa luyện dầu nhà máy là sát bên, nhưng là nơi này nổ tung không cách nào lan đến gần nhà máy lọc dầu. Bây giờ, dọc theo đường ống đi. Phản, một bên khác, liền theo cái này đường ống đi. Cao Viễn hiện tại cũng không cần động não, hắn chỉ cần phụ trách camera có thể bình thường vận hành là được. Ngừng, dừng lại, lui về sau một điểm, đó là cái tăng áp lực bơm, thả cái bom, tốt tiếp tục đi lên phía trước, ngươi có thể chạy. Tốc độ chạy quá chậm, Cao Viễn bắt đầu chạy, nhưng là con thỏ rất nhanh liền nói, ngừng, không, chậm một chút, ngươi chạy quá nhanh, giảm tốc, lại giảm tốc, tốt, tốc độ bây giờ có thể, nhìn thấy phía bên phải cái kia nhà máy lớn phòng sao. Thò tay chỉ một cái, lại hướng phải, đúng rồi, đây là cái này đi vào. Cao Viễn đưa tay, chỉ hướng cái này đến cái khác không biết tác dụng kiến trúc, thẳng đến có rõ ràng nhắc nhở về sau, hắn bắt đầu đi hướng một cái nhà máy. Hết thảy đều tại đình trệ trạng thái, không có người, không có zombie, Cao Viễn có thể yên lặng, không bị quấy rầy làm phá hoại. Dừng lại, trước mặt ngươi cái này rất rất lớn đồ vật gọi thường ép lọc tháp, bây giờ ngươi bắt đầu thả thuốc nổ, thả lớn nhất cái, nổ cái này nhà máy lọc dầu trong vòng nửa năm đừng nghĩ vận chuyển, cái này nhà máy lọc dầu cũng liền phế đi. Cao Viễn đem một khối lớn C4 chồng đến lọc tháp dưới đáy, sau đó hắn thấp giọng nói, làm cái gì vậy dùng? Nổ cái này nhà máy lọc dầu liền phế đi sao? Con thỏ hơi dừng lại một hồi về sau mới nói, đúng vậy, đây là nhà máy lọc dầu cơ sở nhất nhưng cũng là trọng yếu nhất thiết bị, phụ trách đem dầu hỏa sơ bộ tách rời về sau sản phẩm là lại dầu, dầu đi hệ gen, dầu hỏa sang những này, đương nhiên, còn cần tiếp tục chế biến, không cần để ý những chi tiết này. Tốt, tiếp xuống làm gì? Con thỏ còn phải hỏi tham gia Phiêu, cho nên lại là đợi một hồi về sau, hắn gấp giọng nói, bây giờ bắt đầu tiến vào phân xưởng, rất nhiều xe ở giữa, nhưng là nơi này, trọng yếu nhất đương nhiên là xăng cùng dầu đi hệ gen. Trọng yếu nhất xăng là dầu đi hệ gen, cho nên ngươi muốn đi vào dầu đi hệ gen cùng xăng lọc tháp xưởng, nổ tung là được rồi. Muốn xây dựng cái này nhà máy lọc dầu rất khó, cũng cần thời gian rất lâu, nhưng là phá hủy nơi này, chỉ cần vài phút. Cao Viễn cũng là lơ đang nói, nổ những này, địch nhân cần thời gian dài bao lâu mới có thể khôi phục. Con thỏ cười nói, cơ hội cùng xây mới một cái liền nhà máy lọc dầu trên lệnh thời gian không nhiều, nếu như là trước khi chiến đấu, à, trước tận thế lời nói, đem đồ vật bật đến, lắp đặt, điều chỉnh thử, lấy hiệu suất của bọn hắn chí ít một năm, đến nỗi bây giờ nha. Bọn hắn không có khả năng hoàn thành xây lại. Cao Viễn cảm nhận được không hiểu phân chấn, bởi vì chỉ cần nổ nơi này, địch nhân tạ xe bọc thép rất nhanh đều phải toàn bộ thành một đống sắt vụn. Tại từng cái xưởng bận rộn, Cao Viễn theo thứ tự nhặt xong thuốc nổ, nơi này tuyệt đại đa số thiết bị đều là một khi phá hoại liền không khả năng chữa trị, cho nên Cao Viễn không cần đem nơi này san thành bình địa, hắn chỉ cần không nhiều lắm C4, liền có thể triệt để phế bỏ cái này nhà máy lọc dầu. Coi như chỉ phá hoại trong đó một cái cơ sở mà mấu chốt lọc tháp thì đã đủ làm nhà máy lọc dầu phế bỏ. Nhưng là vì triệt để cho địch nhân triệt để mất đi có thể sửa chữa, vậy dĩ nhiên là phá hoại càng triệt để càng tốt. Chờ một chút, chờ một chút. Cao Viễn ngay tại đi tới, con thỏ đống nhiên gấp giọng hô lên, sau đó hắn gấp giọng nói, phát hiện cái thứ hai thường ép lọc tháp, đi qua, dựa theo vừa rồi quá trình lại đến một lần. Hai cái, chỉ có hai cái, hay là có càng nhiều? Con thỏ hỏi Gia Phiêu, sau đó hắn rất là kinh ngạc nói, vừa rồi ngươi đã gặp cái kia, là đơn tháp sản lượng hàng năm 1 triệu tấn lọc tháp, ngươi bây giờ đang xem, là đơn tháp sản lượng 2 triệu tấn. Tại bây giờ chủ lưu quy mô tới nói, thuộc về cỡ nhỏ nhà máy lọc dầu, nhưng là ở nơi này thuộc về rất lớn, dựa theo vại dầu, đường ống, cùng với cái khác nguyên bộ công trình tới nói, không có khả năng còn có cái thứ ba lọc tháp. Con thỏ ở trong bộ đàm sau khi nói xong, quay người hướng về phía ra phải cùng SL tờ nói, ta nói câu công đạo, lần này trồn hôi thắng, đồ mở hộp ngươi có ý kiến gì không? SL tờ ngẩng đầu, ngón tay lại là điểm con thỏ, sau đó hắn một mặt tức giận nói, khi ngươi nói ta nói câu công đạo thời điểm sao, liền mang ý nghĩa ngươi muốn bắt đầu giúp hắn, làm sao ngươi biết ta không cách nào theo trưng cất tháp phân biệt ra được sản lượng? Làm sao ngươi biết ta không nhìn ra được trưng cất tháp? Ra Phiêu dùng người nước ý đặc thù nạng lớn hướng về phía SL tờ huýt sáo, nói, à, phải không? Vậy liền lại kỹ càng một chút, nói một chút trưng cất tháp nhãn hiệu à, nói một chút lắp đặt cùng kiến tạo công nghệ à, ngươi nói à. SL tờ thở ra một hơi, sau đó hắn lần nữa đem mặt xoay đến một bên, nói, ngươi thắng. Con thỏ cười cười, lập tức ở trong bộ đàm nói, ừm, liền hai cái này, không có cái thứ ba, bắt đầu làm việc đi. Cao Viễn dùng một cái nửa giờ, mới tại sở hữu vị trí then chốt bên trên thả thuốc nổ, hắn thời gian đi đường hao phí không nhiều, nhưng là thiết lập mọi nổ là cái việc tinh tế, nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Cuối cùng, Cao Viễn ở trong bộ đàm nói, đều sắp xếp gọn. Con thỏ thở một hơi, nói, vậy liền thả pháo hoa đi, nhớ kỹ cách xa một chút, còn có, nổ xong chạy nhanh lên. Không có nổ trước đó liền phải chạy, nơi này chính là nhà máy lọc dầu, nổ kinh thiên động địa, hơn nữa còn bổ sung tiêu đốt hiệu quả. Cao Viễn chạy ra 1 km, nơi này không sai biệt lắm đã đến cho nổ khí tín hiệu phạm vi cực hạn, trên tay hắn cho nổ khí tín hiệu công suất không nhiều lắm, cách quá xa liền không có cách nào cho nổ. Mang kích động mà chờ mong tâm tình, Cao Viễn trước xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hắn từ trong túi lấy ra cho nổ khí, mở ra trước một cái giản dị nhưng là hết sức kỹ cố chốt mở, đây là vì phòng ngừa vòng bảo hộ bị lầm đụng mở ra, sau đó, hắn ghét bỏ trong suốt nhưng là vô cùng kiên cố vòng bảo hộ, đem ngón tay đặt tại cho nổ nút bấm bên trên. Thưởng thức hùng vĩ pháo đông đi. Cao Viễn muốn nói câu rất có bức cách lời nói, hắn muốn nói xinh đẹp pháo đông, nhưng là hắn cảm thấy xinh đẹp cái này từ không quá phù hợp, thế là cuối cùng đổi thành hùng vĩ. Sau khi nói xong, Cao Viễn đè xuống màu đỏ nút bấm. Sau đó, không có phản ứng. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó liên tục lại ấn đến mấy lần, phát hiện hay là không có phản ứng. Các ngươi cung cấp cho nổ khí tình huống gì, như thế nào không có phản ứng à, cái gì rách dưới hàng, không phải muốn ta đứng trước mặt mới có thể cho nổ đi. Sau khi nói xong, Cao Viễn phát hiện trong bộ đàm không có trả lời, thế là hắn hết sức kinh ngạc, cũng thật là có chút hốt hoảng nói, uy, uy, thu đến xin trả lời, thu đến xin trả lời, ta dựa vào chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 546, kẻ trộm lửa tại một chiếc máy bay không người lái khống chế bên trong xe, một người mặc màu lam đồ lao động phục, nhưng trên cánh tay nhưng dán nước Mỹ Hải quân lục chiến đội tà ác chi nhãn máy bay không người lái điều tra trung đội băng tay, trong tay cầm máy bay không người lái thao tác cán, ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi màn hình người trẻ tuổi bỗng nhiên gào hét. Trưởng quan, phát hiện mục tiêu hư hư thực thực kẻ trộm lửa. Theo máy bay không người lái làm thành viên một tiếng kinh hô, một cái ăn mặc màu lam quần áo bảo hộ, từ đầu đến cuối tại khống chế trong xe đứng ngồi không yên người trung niên lập tức tới gần. Phóng đại. Hình ảnh phóng đại. ZG-7B máy bay không người lái không vận hình ảnh nhiệt truyền về trong hình ảnh, một cái hồng sắc thân ảnh nhanh chóng tòng quân lửa trong kho chạy ra, tốc độ kia không phải nhân loại bình thường có thể có được. Nguồn nhiệt so sánh. Nguồn nhiệt so sánh. Tại hưng phấn mà cường tự đè nén hưng phấn trong tiếng gào thét, một cái thao tác viên đem máy bay không người lái bắt được nóng tín hiệu cùng kho tin tức bên trong nóng tín hiệu tiến hành so với về sau, lập tức hưng phấn nói, nguồn nhiệt nhiệt độ so zombie nhiệt độ cao 93 hoa thị độ, không phải zombie, không phải zombie. Không cần so với, bởi vì nhìn xem mục tiêu cử động liền có thể ra kết luận, ngay tại chạy nhanh hình người nguồn nhiệt không phải zombie, cái kia tuyệt đối không phải zombie. Quan chỉ huy lập tức cầm lên bộ đàm, sau đó hắn cực kỳ nhanh chóng nói, trưởng quan, phát hiện kẻ trộm lửa. Lặp lại, phát hiện kẻ trộm lửa, ta vô cùng xác định. Đem bộ đàm theo bên miệng buông xuống, vị kia quan chỉ huy không chút do dự nói, lập tức đem toàn bộ bùm bở lệ bệ điều đi E-44 tọa độ khu. Trưởng quan, E-44 tọa độ khu là độ cao nguy hiểm phi hành khu vực. Vị kia quan chỉ huy lập tức hung tợn nhìn về phía thuộc hạ của mình, sau đó hắn lần nữa lớn tiếng nói, sở hữu bùm bở lệ bệ lập tức đi tới E-44 tọa độ khu. Lập tức. Vâng, bùm bở lệ bệ toàn bộ điều đi E-44. Từng nhóm tiến vào, mỗi đám 2 khung ra trận, độ cao 1,000 thước Anh, khoảng cách 400 thước Anh, trên lệch độ cao 100 thước Anh. Từng nhóm tiến vào, 2 khung ra trận, độ cao 1,000, khoảng cách 200, trên lệch độ cao 100. Quan chỉ huy ra lệnh, thao tác viên liền sẽ lại lần nữa ra lệnh, bởi vì bùm bở lệ bệ đại biểu cho cỡ nhỏ máy bay không người lái, mỗi người thao tác cực hạn là 4 chiếc, mà bọn hắn toàn bộ bùm bở lệ bệ máy bay không người lái vừa có 40 chiếc. Ngay lúc này, một người đầu trọc trung niên nam nhân bước nhanh đi vào xe chỉ huy, sau đó hắn trực tiếp cầm lên một cái tai nghe, nhìn chằm chằm bộ kia ZG-7B chuyển về hình ảnh, lớn tiếng nói, xác định chưa? Xác định, ta không cho rằng có người kia. Quan chỉ huy lời còn chưa dứt, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện lóa mắt ánh sáng màu đỏ, ai cũng biết xảy ra chuyện gì. Trưởng quan, không cần tiếp tục xác nhận, hắn liền là kẻ trộm lửa, còn có, chúng ta kho quân dụng lần nữa bị tạt. Cái kia đầu chọc hít vào một hơi, nói, cho ta nhìn chăm chú chết kẻ trộm lửa. Số liệu truyền cho hỏa pháo theo dõi cùng chỉ thị hệ thống. Số liệu đã truyền thống, trưởng quan, pháo binh nói mục tiêu di động quá nhanh, không cách nào khóa chặt. Đầu chọc lần nữa trầm giọng nói, đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Hắn nhất định sẽ dừng lại, nói cho pháo binh, một khi mục tiêu dừng lại, bọn hắn nhất định phải. Chính ta nói. Đầu chọc cầm lên bộ đàm, sau đó hắn hung tợn nói, nghe cho ta, mặc kệ mục tiêu dừng ở nơi nào, làm hắn dừng lại, ta muốn các ngươi tại 30 giây bên trong nhất định phải khai hỏa, nhất định phải bao trùm mục tiêu. Trưởng quan, chúng ta chỉ có nguyên thủy nhất dẫn dắt pháo, mà đầu óc của chúng ta cũng không phải máy tính, trừ phi ngài cho ta một cái trước bố trí cố định tọa độ khu, nếu không thì ta không có khả năng tại trong vòng 30 giây hoàn thành khai hỏa. Đầu chọc lạnh lùng nói, ta không có thương lượng với ngươi. Trưởng quan, 30 giây thật không có khả năng, ngươi giết ta cũng không có khả năng, không thêm thử bắn, không thêm sửa đổi sạc kích, dù cho ta toàn bộ đại pháo khai hỏa, cũng không đủ nắm chắc. Ngậm miệng. 30 giây. Nếu là hắn bất tử, chết liền nên là chúng ta. Trưởng quan, vậy liền cho ta một cái cố định tọa độ khu, chính xác một chút cái chủng loại kia, nếu không thì ngươi bây giờ liền có thể xử bắn ta, thật đáng tiếc, chúng ta là pháo binh, không phải thần. Đầu chọc hết sức kiên quyết, nhưng là hắn pháo binh quan chỉ huy kiên quyết, thế là tại ngắn ngủi suy tư về sau, đầu chọc trầm giọng nói, nhà máy lọc dầu, trữ lượng dầu bình. Trưởng quan, ngươi thật muốn ta hỏa lực bao trùm bại dầu khu sao? Ta cái gì mệnh lệnh đều cần nói lần thứ hai sao? Vâng, trưởng quan, ta hiểu được. Đầu chọc hít một hơi thật sâu, sau đó hắn thấp giọng nói, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta đều phải chết. Máy bay không người lái không chế trong xe coi là thao tác viên bỗng nhiên hô lớn, một vợ lệ bệ số 1 thành lập đội ngũ chịu đến công kích, hai máy rơi xuống, số 2 đội. Hai máy rơi xuống, trưởng quan, chúng ta nhận lấy rơi công kích. Tiếp tục. Tiếp tục. Bốn máy tiến bảo, không. Tám máy đồng thời tiến bảo. Đầu chọc chỉ hướng màn hình, hắn một mặt hung tợn nói, nếu như 8 chiếc máy bay không người lái không được liền đem còn lại toàn bộ cho ta phái đi qua, ta muốn nhìn thấy mặt của hắn. Ta muốn nhìn thấy kẻ trộm lửa mặt. Không muốn lại để ta cho các ngươi cường điệu, ta muốn nhìn thấy kẻ trộm lửa mặt. Ta muốn nhìn thấy hắn tấm kia đáng chết mặt. Vâng, trưởng quan. 8 chiếc máy bay không người lái bắt đầu cao tốc tiếp cận di động bóng người, sau đó, cuối cùng có người hoảng sợ nói, gặp phải đàn rơi, nhìn ta. Nhìn ta. 2 phút đồng hồ về sau, cái kia thao tác viên hét lớn, đột phá đàn rơi, ta thấy được. ZG7B hình ảnh nhiệt có thể nhìn thấy người, nhưng không cách nào đặc biệt thấy rõ ràng người, nhưng là bùm mỡ lệ bệ máy bay trinh sát không người lái, có thể tại đêm khuya tối thui, rõ ràng thấy rõ một khuôn mặt người, đương nhiên, khoảng cách nhất định phải tại 400m trong vòng. Mục tiêu tạm dừng một cái, nhưng là, lúc này cái kia đầu chọc đã có thể xác định mục tiêu muốn đi chỗ nào. Đầu chọc lần nữa giơ lên bộ đàm, hắn giống giận nói, mục tiêu đi vại dầu khu, chuẩn bị cho ta tốt. Tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Đúng lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói, máy bay trực thăng. Có máy bay trực thăng tới gần. Đó là một cái nhân viên truyền tin. Sau đó, đầu chọc trong xe đều nghe được máy bay trực thăng phát ra cực lớn tạc âm. Đầu chọc đi đến cửa xe bên cạnh, hắn nhìn thấy một chiếc rừng ở 20m bên ngoài máy bay trực thăng, đó là một chiếc hắc ưng máy bay trực thăng. Khi nhìn đến máy bay trực thăng một khắc này, đầu chọc ngốc trệ, nét mặt của hắn đông lại, thậm chí đại não giống như cũng đi theo đông lại. Vì cái gì bây giờ sẽ có máy bay trực thăng xuất hiện ở đây? Tại cái này phi hành vật cất cánh liền sẽ bị đánh rơi thời điểm, ở nơi này dù cho nắm giữ sẽ không bị người ngoài hành tinh công kích cam đoan, phi cơ tấn công cũng không dám thoát ly hạn định an toàn phạm vi địa phương, sẽ có một chiếc máy bay trực thăng đến. Bộ này máy bay trực thăng là từ đâu mà đến, đầu chọc có thể tưởng tượng đến, nhưng bộ này máy bay trực thăng là thế nào tới nơi này, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tại đầu chọc cực độ kinh ngạc trong ánh mắt, tại máy bay trực thăng xoay cánh còn tại xoay tròn lúc, máy bay trực thăng cửa khoang mở ra, 4 người lần lượt nhảy xuống, sau đó trực tiếp hướng máy bay không người lái khống chế xe chạy tới. Phía trước nhất người là một người mặc y phục tác chiến người, phía sau hắn là một người mặc màu xám Âu phục người, mà nhìn thấy cái kia ăn mặc Âu phục xám nam nhân, đầu chọc lập tức liền làm xong chuẩn bị xấu nhất. Người ra lệnh pháo binh đả kích nhà máy lọc dầu bại dầu sao? Đầu chọc nhẹ gật đầu, sau đó cái kia ăn mặc y phục tác chiến người lập tức nói, "Hoang đường, ngươi bây giờ bị giải trừ chức vụ." Đầu chọc nhìn một chút màn hình, hắn phát hiện kẻ trộm lửa quả nhiên dừng lại tại một cái bại dầu phía trước về sau, đột nhiên giơ tay lên bên trong bộ đàm, hét lớn, "Khai hỏa! Khai hỏa! Khai hỏa!" Không có phản ứng, trong bộ đàm không có người trả lời. Lúc này cái kia ăn mặc ngụy trang y phục tác chiến người lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy sao? Mụ phỉ, ngươi bị giải trừ hết thẻ chức vụ, pháo binh sẽ không hướng về chúng ta vại dầu khai hỏa. Được gọi là mụ phỉ nam nhân hít một hơi thật sâu, hắn buông lỏng tay ra, vẫn do bộ đàm rơi trên mặt đất, sau đó hắn nắm tay đặt ở trên đỉnh đầu chính mình, ngay sau đó, hắn một mặt mỏi mệt đối người tới nói, đó là kẻ trộm lửa, hắn dừng lại, chúng ta có cơ hội giết chết hắn, bỏ ra bất cứ giá nào đều đáng giá, mà các ngươi hủy đây hết thảy. Không, mụ phỉ, là ngươi suýt chút nữa hủy đây hết thảy, mà chúng ta ngăn cản ngươi sắp phạm vào sai lầm lớn. Bây giờ do Tổm Sần tiếp nhận chức vụ của ngươi, bây giờ ngươi có thể tại vệ binh dưới sự hộ tống có thể rời đi nơi này, đi nguyên nên đi địa phương. Mù Phỉ ánh mắt vượt qua ăn mặc y phục tác chiến người, hắn nhìn về phía càng đằng sau cái kia ăn mặc đùi đồ bét, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng nam nhân, hít một hơi thật sâu, hắn chỉ vào cái kia ăn mặc đùi đồ bét nhân đạo, là gì? Bây giờ ngươi muốn để một cái người áo xám chỉ huy quân đội của chúng ta, phải không? Nói cho ta, là thế này phải không? Là gì yên lặng một lát, sau đó hắn trầm mặt nói, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, vệ binh, đem cái này đáng chết phản đồ mang cho ta đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 547, tự do công kích thế giới này biến đến hết sức hoang đường, hoặc là thế giới này vốn là hết sức hoang đường, mà không phải tại người ngoài hành tinh sau khi đến mới biến đến mụ phỉ không biết. 4 người chưa từng hẳn là xuất hiện trên trực thăng xuất hiện, sau đó trong đó 2 cái võ trang đầy đủ người khẩu súng nhắm ngay hắn, nhắm ngay vốn nên cùng thuộc thanh thiết công. Hắn, mụ phỉ cảm thấy thế giới này biến đến hắn hoàn toàn không nhận ra, hết thảy tất cả đều biến đến lạ lẫm mà hoang đường. Mụ phỉ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn tùy ý 2 tên vệ binh đem hắn 2 tay bắt lấy, vác tại sau lưng. Cái này làm đau cánh tay của hắn, Nhưng là Mụ Phỉ giờ phút này nhận lấy quá mãnh liệt tâm lý trùng kích, cho nên hắn không cảm thấy hai cánh tay bị vận tại sau lưng cũng mang lên quòng tay có cái gì đáng giá kinh ngạc. "Là gì? Ta là Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn thành viên, ta là trưởng lão hội dự quyết trưởng lão, bây giờ ngươi nói ta là phản đồ. Ngươi để một cái người áo xám tiếp nhận chức vụ của ta." Làm Mụ Phỉ bị đẩy rời đi thời điểm, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được, hắn cực kỳ kinh ngạc nghiêng đầu, hướng về phía Lạ Dị nói, "Ngươi không có quyền làm như thế. Ngươi không có quyền giải trừ chức vụ của ta." Lạ Dị bày ra tay, một mặt bình tĩnh nói, "Đây là trưởng lão hội quyết định. Đổi mới nhanh nhất máy tính mang. Chờ một chút, xin chờ một chút, ta cảm thấy bây giờ liền phán định Mụ Phỉ tiên sinh là phản đồ có lẽ quá khinh suất." Mang mắt kiếng gọng vàng Tổm Sần mở miệng, hắn như cũng một mặt tự tin mỉm cười, giọng ôn hòa, ngăn cản Mụ Phỉ bị xem như phản đồ mang đi. Nhưng là Mụ Phỉ hoàn toàn sẽ không cảm tạ Tổm Sần, bởi vì Tổm Sần là người áo xám, theo Mụ Phỉ, sở hữu người áo xám đều là đáng chết dị đoan, âm hiểm mà xảo trá khốn nạn. Mà lại Tổm Sần nhất định phải chờ hắn bị mang lên còng tay về sau mới nói loại lời này, cho nên Mụ Phỉ không cảm thấy Tổm Sần là muốn vì hắn nói xong nói. Thuần túy cũng chỉ là nghĩ nhục nhã hắn. Tổm Sần không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn tiến lên một bước, hướng về phía đều đã nhìn ngây người máy bay không người lái thao tác biến nói, các ngươi sử dụng là cái gì số liệu liên? Linh 16 số liệu liên, thiên sinh. Rất tốt, có thể bị MP cỡ giờ L số liệu liên kiêm dùng, bây giờ không chúng có một chiếc EA6B bồi hồi người điện tử chiến máy bay, nhiệm vụ của các ngươi là lập tức cùng bồi hồi người thành lập liên hệ, nếu không thì sở hữu máy bay không người lái làm mất đi khống chế. Cái kia máy bay không người lái khống chế quan chỉ huy đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó hắn lập tức lắp bắp nói, ta không có. Không có thu đến bất luận cái gì máy bay không người lái bên ngoài số liệu chuyển tàu thỉnh cầu. Đó là vừa rồi, bây giờ, lập tức cùng ngươi có thể thành lập liên hệ bất luận cái gì bình đài hưởng số liệu, dùng tay thao tác, xin tận lực mau một chút. Số liệu liên bình thường là tự động kết nối, phàm là thuộc về cùng một cái số liệu liên phân hệ thống, đều sẽ đem riêng phần mình số liệu chuyển về một cái xử lý bình đài, tỉ như một cái máy dự báo, sau đó cái này máy dự báo sẽ xử lý cũng phối hợp từng cái phân hệ thống hoặc là gọi hệ thống con trong lúc đó hợp tác. Tỷ như phi cơ trinh sát chuyển về số liệu, máy dự báo đem số liệu gửi đi cho phi cơ tấn công, cùng với mặt đất trận địa pháo binh, hoặc là một chiếc chiến hạm, sau đó, xem như đại não máy dự báo có thể lựa chọn là để phi cơ tấn công phóng ra đạn đạo đối không, hoặc là để mặt đất pháo binh oanh tạc một tọa độ, lại hoặc là để nào đó một chiếc chiến hạm phóng ra một cái tàu tuần tra đạn đạo. Đây chính là hiện đại C4I khái niệm, tức chỉ quản thông tin hệ thống, kỹ càng một chút mà nói, liền là chỉ huy, quản lý, truyền tin, tình báo một khối hóa hệ thống, mà số liệu liên, liền là thực hiện C4I thông đạo. Mà bây giờ, chính xác nói hẳn là người ngoài hành tinh trước khi đến, nhân loại chiến tranh đã tiến vào C4ES giờ thời đại, cũng chính là đã bao hàm chỉ huy, khống chế, truyền tin, máy tính, tình báo, giám thị, trinh sát một cái hệ thống. Đại xà nhân sau khi đến, nhân loại liên quan tới chiến tranh cái gì hệ thống cũng bị mất, đều mất hiệu lực, nhưng là bây giờ cái này Tổm Sấn ngồi máy bay trực thăng mà đến, thuận tiện còn sống lại C4ES giờ hệ thống, ít nhất là một bộ phận. Cho nên cái này khiến máy bay không người lái khống chế thành viên hết sức kích động, hắn tựa hồ trở về quá khứ, trở lại cái kia có thể gõ gõ bàn phím, liền có thể phá hủy hết thảy mục tiêu thời đại. Chúng ta đã vào mở PK giờ L chiến thuật công số liệu liên, trưởng quan. Nối vào số liệu liên, hoặc là thay cái thuyết pháp, dùng mở PK giờ L số liệu kết nối vào toàn bộ hệ thống điều khiển, như vậy nơi này máy bay không người lái liền sẽ không chịu đến phe mình bấy nhiêu, mà đây chính là chiến tranh hiện đại mở ra phương thức. Rất tốt, tiếp xuống chuyên tâm làm tốt công tác của các ngươi, các tiên sinh. Tổm Sân một mặt lạnh lùng, chính hắn giật đem ghế ngồi xuống, cầm lấy mới vừa rồi còn thuộc về Mụ Phỉ thai nghe, nhìn đồng hồ tay một chút, nói, sử dụng đại pháo không khác biệt đánh kích tất nhiên sẽ phá hư nhà máy lọc dầu. Nếu không thì đây đúng là cái có thể được phương pháp, đáng tiếc một cái giá lớn chúng ta không chịu được nổi, bây giờ, để chúng ta cầu nguyện. Không, hy vọng chúng ta máy bay có thể mau mau chạy tới đi, ta cảm thấy kẻ trộm lửa có lẽ không thể nhanh như vậy liền động thủ. Sau đó liền là dài dằng dặc chờ đợi, Mụ Phỉ trơ mắt nhìn kẻ trộm lửa cho vại dầu chứa thuốc nổ, sau đó tiến vào tạm hóa nhà máy khu xưởng, tiến vào hạch tâm nhất cách rời tháp. Mụ Phỉ khó nén chính mình hề phải nói, bây giờ, nếu như nã pháo lời nói, liền khẳng định sẽ phá hư nhà máy lọc dầu, mà mục tiêu của các ngươi lại là bảo vệ nhà máy lọc dầu. Tổm Sần không để ý tới Mụ Phỉ, nhưng hắn bỗng nhiên liền cầm lấy thai đồn mèo, ta là Tổm Sần, thật vui vẻ các ngươi kịp thời chạy tới, mục tiêu hẳn là sẽ dùng điện tử ngòi nổ cho nổ, bồi hồi người mở ra toàn bộ băng tần điện tử với nhiêu, vưu heo tiến vào mục tiêu khu trên không, chuẩn bị triển khai công kích, nhưng không có mệnh lệnh của ta không cho phép khai hỏa. Mụ Phỉ lần nữa kinh ngạc, hắn nhìn xem chính mình quen biết lạ gì nói, các ngươi mang đến điện tử chiến máy bay, mang đến vưu heo phi cơ tấn công, các ngươi là ngồi máy bay trực thăng đến, các ngươi đến cùng là từ lâu tới. Vì cái gì các ngươi có thể bay? Lạ gì nhìn một chút Mụ Phỉ, sau đó hắn thấp giọng nói, cái này cũng không cần người quản. Mụ Phỉ lần thứ nhất ý đồ dãy rủa, hắn gấp giọng nói, không. Nghe ta nói, cái này kẻ trộm lửa, hắn vô cùng không đơn giản, nhưng hắn không phải mấu chốt nhất, tất nhiên chúng ta có phi cơ tấn công, vì cái gì không trực tiếp đi tiến công giam căn cứ. Đáng chết. Chỉ cần một lần không trung đả kích liền có thể phá hủy chỉ huy của hắn hệ thống, tại sao muốn đem như thế quý giá không trung lực lượng lãng phí ở trên người một người. Mụ Phỉ đỏ ngầu cả mắt, mà lạ gì lại là lạnh lùng nói, bởi vì cái này với ngươi không quan hệ. Thẳng thắn Phổ Sâm xoay người qua đến, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hắn một mặt lạnh lùng nói, bởi vì nhà máy lọc dầu đối với chúng ta quá trọng yếu, không có luyện dầu nhà máy, chúng ta không quân liền không cách nào tiến vào chiếm giữ Mạ Lạc Cản, cho nên chúng ta trước mắt điều quan trọng nhất là bảo vệ nhà máy lọc dầu, đến nỗi hệ Thái Dương công ty. bọn hắn rất nhanh liền không còn là vấn đề. Mù Phi lần nữa giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Giang cùng hắn xạ tản mới là hệ Thái Dương công ty linh hồn, không có giam, hệ Thái Dương công ty đem không cách nào duy trì bây giờ đoàn kết cục diện, người của bọn hắn liền có thể lập tức ngã về chúng ta, đáng chết, bắt lấy giam. Tổm Sân cười cười không nói chuyện, là gì lại là một mặt chán ghét nói, tại hệ Thái Dương công ty phát hiện chúng ta không chung năng lực, làm ra ứng đối, chuẩn bị kỹ càng phòng không đạn đạo về sau đi công kích bọn hắn sao? Mù Phi, ngươi làm ta quá là thất vọng, đến bây giờ ngươi cũng ý đồ lừa dối chúng ta sao? Mù Phi mờ mịt, Tổm Sân lại là trầm giọng nói, có lẽ Mù Phi tiên sinh, thật chỉ là ngu đâu. Chúng ta không thể phủ nhận khả năng này, ta hơi giải thích một chút, Mù Phi tiên sinh, kẻ trộm lửa tác dụng cùng ý nghĩa đều so với ngươi tưởng tượng trọng yếu hơn, mà giam, hắn chỉ là cái lính đánh thuê, mặt khác. Xin lỗi, chờ một chút, kẻ trộm lửa đi ra. Nhìn trên màn ảnh kẻ trộm lửa, Tổm Sân lập tức nói, đổi hồi người mở ra toàn bộ băng tần điện tử quấy nhiễu, vưu heo, tại sẽ không phá hoại nhà máy lọc dầu điều kiện tiên quyết, tự do công kích. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 548, một mạc chân lý khắc tinh kêu gọi, khắc tinh kêu gọi. Cái này mẹ hắn cái gì phá đồ chơi? Thiếu hụt đầy đủ cùng hoàn chỉnh quân sự giáo dục Cao Viễn không thể ngay đầu tiên nhớ tới điện tử quấy nhiễu cái từ này. Tại Cao Viễn trong nhận thức biết, điện tử quấy nhiễu liền là đại xà nhân thả ra điện tử bạo, loại kia uy lực dù lớn, nhưng thuộc về duy nhất một lần phóng thích, chỉ cần làm tốt phòng hộ, đi qua liền không sao mà cái chủng loại kia. Báo tử sẽ phá hư hết thảy không có phòng hộ thiết bị điện tử, nhưng là bây giờ Cao Viễn nhìn ban đêm dụng cụ thật tốt, có thể hắn đồ điện cho nổ khí lại đột nhiên mất hiệu lực, cho nên đây chính là điện tử cho nổ khí hỏng rồi. Mà trong bộ đàm đống nhiên chỉ còn lại có tạc âm, như cũng không có thể làm cho Cao Viễn nhớ tới điện tử quấy nhiễu cái từ này. Bởi vì điện tử chiến cái danh từ này giống như đã biến thành lịch sử. Nhưng là Cao Viễn đang mắng hai câu về sau, bản năng liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Thế là Cao Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Ngẩng đầu nhìn là bởi vì bây giờ chủ yếu nhất uy hiếp đến từ đại xà nhân, mà đại xà nhân ở trên trời, cho nên Cao Viễn muốn nhìn mà nói đương nhiên là ngẩng đầu nhìn lên trời không. Một loạt chuyện thuận lý thành chương sau khi phát sinh, Cao Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó hắn nhìn thấy chính mình nghiêng phía trên, theo nhà máy lọc dầu phương hướng không trung xuất hiện một đạo điểm sáng. Cái gọi là thân thể so đầu góc phản ứng nhanh hậu quả chính là, Cao Viễn ánh mắt nhìn thấy điểm sáng, đầu góc của hắn còn tại phân tích đây là cái gì thời điểm, hai chân của hắn đã hoàn thành cuộn lại sau đó nhảy vọt, sau đó lấy thân thể của hắn có thể đạt tới cực hạn, chạy tới 50m bên ngoài. Thằng đến đệ nhất phát pháo đạn tại vừa rồi đã đứng trên mặt đất nổ tung lúc, bị tiếng nổ đột nhiên liền cho chấn mộng, Cao Viễn còn đang suy nghĩ không trung điểm sáng lóe lên đại biểu cho cái gì. Sau lưng ầm ầm nổ vang, Cao Viễn cảm thấy bị người từ phía sau đẩy một cái, ân, đây là nổ tung sóng xung kích, bất quá lực lượng không lớn. Bởi vì Cao Viễn theo nhìn thấy ánh sáng lóe lên, lại đến rơi xuống nổ tung, hắn đã đến 50m ra. Dù cho sau lưng liên tục vang lên 4 lần nổ tung, mà lại gần nhất khoảng cách Cao Viễn chỉ có không đến 30m, thế nhưng trung quy là 30m ra. Nếu như là giam ở nơi này, hắn sẽ khàn cả giọng hô to đạn hỏa tiễn, nhưng vấn đề là Cao Viễn cũng không giống như giam, đối với nhân loại trong lúc đó nội chiến mà nói, nhất là đối với đến từ không trung đả kích mà nói, Cao Viễn là hoàn toàn triệt để không có kinh nghiệm. Cao Viễn chạy thẳng ra 100m, sau đó hắn như cũng không có qua đầu óc, thân thể nhưng đột nhiên một cái chuyển hướng, cải biến phương hướng. Liên là cái này không trải qua đại não, không, là bị hướng vệ quốc dùng cây gậy đánh ra đến biến hướng chạy cứu được một mạng. Liên tiếp đạn pháo đánh vào trên mặt đất, ngay tại Cao Viễn vừa mới chạy qua phương hướng, mấy chục phát pháo đạn giải rắc nhưng tổng thể như cũ hiện lên một đường thẳng theo chạy đi Cao Viễn sau lưng đánh qua, tại mặt đất nổ tung, nổ hỏa tinh bay múa đầy trời. Đến lúc này, Cao Viễn cuối cùng ý thức được, hắn đây là bị không trung đả kích. Bị người trên không trung dùng cơ quan pháo nhắm chuẩn về sau đánh. Như vậy vấn đề đến rồi. Máy bay ở đâu ra? Lấy người bình thường tốc độ tới nói không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng tránh đi đến từ cơ quan pháo nhắm chuẩn về sau xạ kích, bởi vì đây là mặt sát thương, nhân loại tốc độ không có khả năng kịp thời chạy ra đạn pháo hỏa lực bao trùm khu. Dù cho cái này đạn pháo chỉ là 30mm đường kính, nhưng đây là gao 8 pháo máy phóng ra đạn pháo, là một giây có thể đánh ra 65 phát pháo đạn gao 8 pháo máy. Ngón tay chỉ một cái, liền là mấy chục phát pháo đạn, mà Cao Viễn tại dạng này hỏa lực mật độ xuống đi ra ngoài. Tại đây về sau, Cao Viễn nghe được không trung gào thét mà qua tiếng nổ. Cao Viễn ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt nhìn, nhìn thấy một chiếc máy bay ở trước mặt hắn không trung bay đi. Cao Viễn vẫn là ngộng, hắn biết mình bị máy bay công kích, hắn biết mình hết sức phiền phức, nhưng hắn không biết cái này máy bay là chỗ nào đến. Mấu chốt nhất là, nếu có ai dám nói tại đây ngắn ngủi 2 giây trong thời gian liền có thể phản ứng tới xảy ra chuyện gì, như vậy, những cái kia chết tại A-10 phi cơ tấn công xuống oan hồn liền nên cho hắn báo ngộng. Chết tại A-10 Blue Hell phi cơ tấn công xuống người hàng ngàn hàng vạn, trong đó chí ít 9 thành là dưới tình huống không biết chút nào chết đi, hoặc là tại biết mình bị A-10 phi cơ tấn công để mắt tới về sau, tại bất đắc dĩ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Cao Viễn còn hết sức ngây thơ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngốc đứng tại chỗ không động, chính ngược lại, hắn chỉ biết chạy càng nhanh. Cao Viễn vứt bỏ sở hữu có thể vứt bỏ đồ vật, ngoại trừ trên tay cho nổ khí, sau đó hắn lần nữa chuyển hướng, lấy hắn cũng không biết chính mình có thể đạt tới cực hạn bắt đầu chạy. Sau đó, không trung lần nữa nhấp nhoáng ánh sáng màu đỏ, liên tục ánh sáng màu đỏ, nhưng Cao Viễn không nhìn thấy, bởi vì hắn nhất định phải nhìn đường, bằng không hắn có thể sẽ bởi vì đụng vào chướng ngại vật mà đem chính mình đâm chết. Bởi vì bây giờ Cao Viễn tốc độ tuyệt không thua kém một chiếc nhanh chóng chạy ô tô, hắn muốn đụng vào một bức tường, liền sẽ đem chính mình đụng thành một đám bánh thịt. Tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, không có nghĩa là tuyệt đối cường độ thân thể, mà cho dù Cao Viễn cường độ thân thể đạt tới sắt thép trình độ, cũng muốn phục tùng tại định luật vật lý. Cao Viễn vô ý thức chạy hướng về phía hắn quen thuộc hơn khu vực, cũng chính là hắn vừa mới rời đi nhà máy lọc dầu. Thử nghĩ một cái, tại tốc độ đã không biết bao nhiêu, nhưng tuyệt đối vượt qua 80 km, lái một chiếc xe là phóng tới trải rộng chướng ngại địa phương, hay là chạy hướng chống trải bại dầu cất giữ khu. Cao Viễn tốc độ đã để phi cơ tấn công phi công không cách nào ung dung xạ kích, cũng rất khó tiến hành trước thời hạn dự phản bắn, bởi vì phi cơ tấn công mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng vẫn là bay, mà lại chỉ có thể bay đường thẳng. Nhưng là lần này, cái thứ hai khai hỏa phi công làm không tệ. Hai máy thành lập đội ngũ, máy bay điểm trợ khai hỏa, máy bay điểm trợ xạ kích không trúng, máy bay dẫn đầu khai hỏa bổ sung, cái này tại phi cơ tấn công hai máy thành lập đội ngũ bên trong là cực kỳ phổ biến chiến thuật. Vì cái gì hắn là máy bay dẫn đầu? Bởi vì hắn kỹ thuật càng tốt hơn. Tại phát hiện mục tiêu tốc độ cực nhanh lại chuyển đổi phương hướng cũng cực nhanh về sau, máy bay dẫn đầu phi công hiếm thấy đánh ra rất dài một cái liên phát. Mưu heo lớn nhất chuẩn bị đạn số lượng là 1150 phát, mà bắn nhanh là mỗi phút 3900 phát. Máy bay dẫn đầu phi công một hơi đem hắn toàn bộ đạn pháo đánh ra ngoài, đem toàn bộ đạn hỏa tiễn đánh ra ngoài, tại khoảng cách mục tiêu còn có 3-4000 mét về khoảng cách, hắn dùng trong nháy mắt lớn nhất phóng ra tốc độ khuynh tiết toàn bộ đạn dược, đổi lấy lớn nhất sát thương diện tích che phủ. Máy bay dẫn đầu thành công, thủ đoạn của hắn có hiệu quả. Cao Viễn như cũ tại hỏa lực phạm vi bao trùm biên giới, nhưng là chân của hắn liền giống bị thứ gì cắn một cái, để hắn đùi phải mềm nhũn, suýt chút nữa té lăn trên đất, sau đó hắn đã cảm thấy phía sau lưng của mình, cánh tay của mình, giống như đồng thời bị nung đỏ côn sắt đóng đi vào. Không đau, đầu tiên là cảm thấy như bị phỏng, sau đó là nha, cái này về sau, hắn mới cảm giác được có chút đâm nhói, nhưng cái này yếu ớt đâm nhói cảm giác đang nhanh chóng phóng đại. Cao Viễn tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại, nhưng là tại dày đặc mà huyên náo tiếng nổ về sau, đột nhiên liền một lần nữa rơi vào yên tĩnh, thẳng đến lại một lần nữa có nổ thật to âm thanh theo Cao Viễn trên đầu ầm ầm lướt qua. Cao Viễn cuối cùng chạy tới bại dầu phụ cận, sau đó, hắn đã cảm thấy chính mình rất ngu ngốc, bởi vì cái này nếu là địch nhân hướng bại dầu đi lên một pháo, hắn liền thành đốt cháy khét một đoàn than đen, không, có lẽ liền than đen đều không thừa nổi đến. Nhưng là, Cao Viễn ngay sau đó lại nghe thấy một lần máy bay trải qua nổ vang, thế nhưng là, lần này máy bay không có đối với hắn khai hỏa. Cao Viễn có lẽ thiếu hụt ứng đối chiến tranh kinh nghiệm, nhưng hắn không ngốc, ngay lúc này, hắn cái kia choáng váng đầu óc cuối cùng có thể vận chuyển. Sau đó hắn lập tức không thể cho ra một cái kết luận, đó chính là địch nhân không dám công kích hắn, bởi vì hắn ngay tại bại dầu phía dưới. Cao Viễn biết một cái hết sức một mạc chân lý, một cái rất đơn giản chiến trường nguyên tắc, tức phạm là địch nhân không chịu làm, không muốn làm, không thể làm, chuyện không dám làm, hắn liền nhất định phải làm. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 549, sát cơ tại sao là A10? Bởi vì A10 là Mỹ quân đang thi hành nghĩa vụ quân sự sau cùng một cái chuyên nghiệp phi cơ tấn công, là duy nhất một cái chuyên môn phụ trách đối mặt đất bộ đội tiến hành hỏa lực chi viện phi cơ tấn công. Vì cái gì không phải máy bay trực thăng vũ trang? Bởi vì máy bay trực thăng vũ trang không có A-10 nhanh, lượng đạn không có A-10 lớn, sinh tồn năng lực không có A-10 mạnh mẽ. Trọng yếu nhất, máy bay trực thăng vũ trang không có A-10 hành trình xa. Tại chỉ treo đầy một cái tên lửa tổ, 30mm pháo máy chuẩn bị đạn 1150 phát dưới trạng thái, A-10 chiến đấu bán kính có thể đạt tới 900 km, hành trình có thể đạt tới 3000 km trở lên. Nói cách khác, cái này hai khung A-10 có thể mang theo cơ bản đạn dược, lớn nhất dầu số lượng, liền có thể nương theo một chiếc E-6B điện tử chiến máy bay theo một cái xa xôi sân bay bay đến Mạ Lạc Cản, tiến hành một lần chính xác đối không đả kích. Như vậy vì cái gì chỉ có hai khung A-10 cùng một chiếc E-6B đi tới Mạ Lạc Cản? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này ba cái máy bay dầu số lượng có thể bay đến Mạ Lạc Cản, nhưng là không thể lại từ Mạ Lạc Cản bay trở về. Mạ Lạc Cản có sân bay, có đường băng, có thể cam đoan có thể để cho cái này ba cái máy bay hạ xuống. Nhưng là Mạ Lạc Cản bị zombie chiếm cứ, cái này ba cái máy bay hạ xuống dễ dàng, nhưng là muốn lần nữa cất cánh, nhất định phải có dầu mới được. Một cái cực kỳ rõ ràng dễ hiểu đạo lý, cái này ba cái máy bay tại thi hành một lần rất có thể là có đi không về nhiệm vụ, tựa như chỉ mua vé một chiều. Nếu như cướp đoạt Mạ Lạc Cản sân bay, còn bảo tồn nhà máy lọc dầu, như vậy thì sẽ có càng nhiều máy bay đáp xuống Mạ Lạc Cản sân bay, nhưng nếu như Mạ Lạc Cản sân bay có thể bảo tồn, thế nhưng là nhà máy lọc dầu lại bị phá hủy, như vậy thanh khiết công trừ phi lại nhảy dù đầy đủ dầu nhiên liệu tới, nếu không thì những này máy bay liền là dừng ở trên đường chạy sát vụt. Giam sử dụng một cái dương lưu, liền là dùng phá hoại Mạ Lạc Cản thành xem như hậu cần trung tâm tác dụng, đến khiến cho Thanh Khiết Công không thể không vượt lên trước phát động cường công. Hắn thành công, Thanh Khiết Công quả thật bị sắt vận dụng sau cung át chủ bài, sử dụng vốn không muốn trước thời hạn bại lộ vũ khí bí mật. Nhưng giam không nghĩ tới là ngăn cản hắn phá hoại Mạ Lạc Cản công nghiệp năng lực không phải chú đóng ở cô độc cùng lực quân coi giữ, mà là theo hơn 1,000 km bên ngoài bay tới hai khung phi cơ tấn công. Hệ Thái Dương công ty cùng Thanh Khiết Công đều đưa cho đối phương một niềm vui bất ngờ. Xế chiều hôm nay phát hiện hệ Thái Dương công ty bắt đầu phá hoại sân bay, cũng phá hủy chúng ta một cái kho đạn, ta liền phán đoán bọn hắn nhất định sẽ phá hoại nhà máy lọc dầu, căn cứ giỏm bị đặc tính, cùng với chúng ta tại Mạ Lạc Cản nhà máy chủ loại, ta cho rằng địch nhân nhất định sẽ phá hoại chúng ta nhà máy lọc dầu. Tổn sân một mặt cao thâm khó dò mỉm cười, hắn ngồi trên ghế, hai nghe không có đội ở trên đầu, mà là lại cầm lại trong tay còn một mực lung lay. Trong mắt của ta, chúng ta tại Mạ Lạc Cản quân sự tồn tại, quyết định bởi tại Mạ Lạc Cản thành có tồn tại hay không, mà Mạ Lạc Cản thành phải chăng có thể tiếp tục tồn tại. Quyết định bởi tại dầu số lượng phải chăng có thể kéo dài cùng ứng ta thuyết phục trưởng lão hội đồng ý điều động chúng ta không quân đến đây ngăn cản địch nhân phá hoại. Đưa tay trái ra, chỉ máy bay không người lái chuyển về hình ảnh. Tổn sân một mặt tự tin nói, xem hắn, kẻ trộm lửa, nắm giữ không thuộc về loài người tốc độ cùng lực lượng, hắn có thể tự do tại trải rộng dòm bỉ trong thành thị ra vào, nhưng là cũng chỉ có hắn một cái, cho nên chúng ta muốn ngăn cản hệ Thái Dương công ty âm mưu rất đơn giản, áp dụng một lần ngoại khoa phẫu thuật thức đả kích giết chết kẻ trộm lửa liền tốt. Dùng tay trái khoa tay một cái súng ngắn hình dạng, Thổm Sần hướng về phía màn hình bắn một phát súng, sau đó hắn đem ngón trỏ đặt vào bên miệng thổi một khí, khẽ cười nói, rất đơn giản không phải sao? Thổm Sần đang giải thích, nhưng cùng lúc cũng là đang khoe khoang, hướng về phía Mụ Phì giải thích cùng khoe khoang. Nhưng là Thổm Sần nói không sai, liền tình huống trước mắt tới nói, chính xác rất đơn giản. Phi cơ tấn công nhắm treo khoang thuyền đã khóa chặt kẻ trộm lửa, thời gian thực chuyển về trong hình ảnh, đại biểu cho nhắm chuẩn chữ thập tuyến nhắm ngay kẻ trộm lửa. Liên tục lấp lóe, Mụ Phì tạm thời nín thở, hắn chờ mong kẻ trộm lửa có thể bị xử lý, bởi vì từ khi nhìn thấy kẻ trộm lửa một khắc kia trở đi, là hắn biết người này tuyệt đối là thay đổi chiến trường trạng thái mấu chốt. Một người không cách nào tại một trận trong chiến dịch đưa đến mấu chốt tác dụng, nhưng nếu như người này có thể không kiêng nể gì cả phá hoại hậu cần cung ứng cơ sở công trình, như vậy hắn đã mang lại mấu chốt tác dụng. Có thể cái kia kẻ trộm lửa đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hắn tại người thường không thể nào làm được trên cơ sở, đột nhiên gia tốc, thành công tránh thoát đạn hỏa tiễn công kích. Điều đó không có khả năng. Lạ gì một tiếng kinh hô thốt ra, nhưng Thổm Sần chỉ là nhíu mày, lập tức liền nói, không sao, chúng ta phi công kinh nghiệm phong phú. Pháo máy khai hỏa, nhìn xem đạn pháo rơi xuống đất, nổ tung, nhưng là kẻ trộm lửa thân ảnh lại lần nữa gia tốc. Hơn nữa lần nữa chuyển hướng tránh thoát lần này công kích thời điểm, là gì há to miệng, có thể hắn giờ phút này lại không cách nào phát ra âm thanh. Hai lần công kích thất bại, kẻ trộm lửa đã thoát đi đến A-10 phạm vi công kích bên ngoài, theo điều chỉnh công kích phương hướng cái góc độ này tới nói, A-10 chính xác không cách nào cùng máy bay trực thăng vũ trang so với. Không sao, không quan hệ, chúng ta còn có một chiếc phi cơ tấn công, trên thực tế máy bay dẫn đầu còn chưa mở lửa, máy bay dẫn đầu phi công mới là. Thổm Sần trong lúc nói chuyện, máy bay dẫn đầu khai hỏa, mà máy bay dẫn đầu phi công sách lược, để Lạ Dị cùng Thổm Sấn đều hết sức thưởng thức, cho dù là hai tay bị còn mù phi, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Đúng, liền muốn trong thời gian ngắn nhất phóng ra toàn bộ đạn dược, dùng phạm vi lớn phạm vi công kích đến triệt tiêu kẻ trộm lửa tốc độ quá nhanh như thế, liền muốn trong nháy mắt, dùng hỏa lực đem kẻ trộm lửa bao trùm. Nổ tung ánh lửa cùng khói đặc trong lúc nhất thời phủ kín toàn bộ màn hình, kẻ trộm lửa thân ảnh bao phủ tại trong ánh lửa. Thổm Sấn hít một hơi thật sâu, hắn đứng lên, cầm lấy hai ngay đặt vào bên miệng, nói khẽ, làm tốt lắm. Thổm Sấn quay người, hắn nhìn về phía Lạ Dị cùng Mù Phi, mỉm cười nói, bây giờ ta cảm thấy có thể thỉnh Mụ Phỉ tiên sinh tạm thời đi. Lạ Dị cùng Mụ Phỉ biểu lộ tựa như gặp quỷ, cái này khiến Thổm Sấn ngây ra một lúc, sau đó hắn lập tức quay người. Máy bay không người lái truyền về trong hình ảnh, một thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn chạy có chút chật vật, nhưng hắn như cũ tại chạy, mà lại tốc độ như cũ rất nhanh. Hai nghe theo Thổm Sấn trong tay rơi xuống, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Kẻ trộm lửa còn sống, mà lại hắn chạy tới một cái bại dầu phía dưới. Trong khoảnh khắc đó, Thổm Sấn đại não là trống không, hắn nhìn màn ảnh há to miệng, nhưng hắn đại não nhưng lại không biết nên nói cái gì. Để pháo binh lập tức khai hỏa. Bây giờ tổn thất mấy cái bại dầu liền tốt. Chúng ta còn có thể tái sản xuất xăng, nhưng là lại không còn hắn, nhà máy lọc dầu liền xong rồi. Mù Phi lần nữa giống to, sau đó hắn dừng một chút, lần nữa hét lớn, hoặc là để Bưu Heo công kích, trực tiếp công kích, không cần lo cái gì bại dầu, giết chết hắn. Nhất định phải làm mất kẻ trộm lửa. Thổm Sần sừng sốt một chút, hắn ngừng chuyển đại não cuối cùng bắt đầu một lần nữa vận chuyển, thế là hắn lập tức cũng hét lớn, không. Kẻ trộm lửa bị thương, hắn muốn chết, hắn không có cách nào đuổi tới nhà máy lọc dầu khu xưởng, chính xác công kích, tuyệt đối không cho phép phá hoại đến bại dầu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 550, có một số việc địch nhân không dám phá hoại chứa lượng dầu bình. Cao Viễn dùng thời gian rất ngắn suy nghĩ minh bạch đạo lý này, sau đó, hắn liền lập tức quyết định muốn phá hoại chứa lượng dầu bình. Thuốc nổ đều đã sắp xếp gọn, bây giờ cần thiết chẳng qua là đem điều khiển cho nổ không cách nào có hiệu lực ngoài nổ, đổi thành định thời gian ngoài nổ. Cao Viễn lấy ra một cái điện tử ngoài nổ, sau đó hắn tại thiết lập thời gian thời điểm, không chút nghĩ ngợi, có thể nói là bản năng đem nhanh chóng thiết lập nút bấm đè xuống, sau đó đem ngoài nổ trực tiếp cắm vào C4 giảm. 10 giây đồng hồ thời gian, đủ rồi. Cao Viễn bắt đầu hướng lân cận bại dầu chạy tới. Bại dầu mặc dù lân cận, nhưng khoảng cách chỉ ít 50m, đây chính là vì phòng ngừa một cái bại dầu bốc cháy sẽ nhanh chóng phá hoại cái khác bại dầu. Cao Viễn lần nữa lấy ra một cái ngòi nổ, hắn đem ngòi nổ nắm ở trong tay, hướng phía kế tiếp bại dầu mà đi. Nhưng là Cao Viễn không có chạy đường thẳng, bởi vì hắn cảm thấy hai cái bại dầu trong lúc đó không kích, là có thể bị trên trời máy bay lợi dụng. Thế là Cao Viễn chạy một cái quanh co con đường, sau đó quả nhiên không có để hắn thất vọng, không trung lần nữa đánh tới một chuỗi đạn pháo, nhưng lại đều đánh vào hắn bên trái trên đất trống. Chỉ cần địch nhân nã pháo liền tốt, vị trí của địch nhân cũng liền bại lộ, Cao Viễn liền có thể ra tốc chạy thẳng. Lần nữa ra tốc cùng sông thời điểm, Cao Viễn cảm thấy giữa hai chân của hắn giống như chôn một khối nung đỏ khối sắt, thiêu đốt hắn đau nhức. Cao Viễn bỏ tới cái thứ hai vại dầu phía dưới, hắn đem định thời gian ngòi nổ cắm vào thuốc nổ bên trong, sau đó hắn hướng cái thứ ba vại dầu chạy tới. 10 giây thời gian không lâu lắm, nhưng đối với Cao Viễn tới nói, thời gian này cực kỳ dài, dài đầy đủ hắn làm xong rất nhiều chuyện. Cuối cùng, cái thứ nhất vại dầu nổ tung, đầu tiên là vang một tiếng, đây là thuốc nổ cho nổ thanh âm, nhưng là sau một lát, truyền đến một tiếng ngột ngạt, nhưng đủ để xuyên thủng màng nhĩ tiếng nổ. Đang nghe tiếng nổ trước đó, Cao Viễn cảm nhận được đến từ sau lưng ra sức, trái tim của hắn liền giống bị người mãnh liệt bóp một cái, trong lỗ tai trong nháy mắt mất đi sở hữu thanh âm. Khoảng cách đủ xa, sóng xung kích không thể muốn Cao Viễn mệnh. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái cực lớn mây hình nấm tại dâng lên, mà mây hình nấm phía dưới là một đoàn cực lớn, chừng cao mấy chục mét hỏa cầu. Vại dầu bị nhen lửa. Cao Viễn khẽ hít một cái khí, hắn lần nữa chạy về phía trước, hắn muốn đi nổ nát cái thứ ba bại dầu. Cao Viễn lần nữa tăng nhanh tốc độ, tiếp cận đỉnh phong tốc độ, cái này khiến hắn cơ hồ là trong nháy mắt chạy qua 50m khoảng cách, đi tới cái thứ ba bại dầu phía dưới. Đem ngòi nổ cắm đến thuốc nổ bên trên, Cao Viễn nhanh chân tiếp tục chạy như điên, nhưng là lần này, hắn không thể đi ra ngoài bao xa. Cao Viễn chạy ra mấy chục mét, khoảng chừng cũng liền 30m bộ dáng, sau đó, hắn tại lần nữa kịch liệt biến hướng lúc, nhìn thấy máy bay đánh vào hắn bên người đạn tháo. Nhưng lần này đạn pháo tựa hồ không có chôn tránh bại dầu, lại là chính hướng phía bại dầu đi. Tư duy cùng ý thức chỉ là trong nháy mắt, Cao Viễn ánh mắt đông nhiên bị lấp loè nhói nhói, ở dưới hắn ý thức nhắm mắt về sau, thân thể của hắn bị văng lên, bay về phía trước 4-5m về sau, cánh tay trái trước rơi xuống đất, sau đó ở trên mặt đất lại lật lăn mười mấy vòng. Cho nổ khí không biết rơi tại chỗ nào, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng phụ cận hết thảy, Cao Viễn quần áo trên người bị xé thành mảnh nhỏ, hắn bộ đàm, mũ giáp, sở hữu không thuộc về hắn một phần thân thể đổ vật, tất cả sóng xung kích dưới sự ảnh hưởng bị phá hủy, xé nát, không biết bay tới nơi đâu. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, đạn pháo dẫn đốt bại dầu không có trong nháy mắt nổ nát, mà là cháy bùng. Ngay sau đó sóng xung kích chạy đến là bị nhen lửa xăng, thiêu đốt lên ánh lửa rơi vào Cao Viễn trên lưng, trên đùi, trên đỉnh đầu. Cao Viễn không có choáng, nhưng hắn là bị đâm đau nhức kích thích từ dưới đất bò dậy, tại phát hiện cánh tay trái căn bản là không có cách sử dụng sức lực, bởi vì cánh tay trái đã gãy xương về sau, hắn theo muốn đứng dậy liền biến thành ở trên mặt đất lăn lộn. Thương hực đại hỏa đang nhanh chóng đốt làm Cao Viễn trong thân thể mỗi một tia lượng nước, tóc của hắn cấp tốc lên quyển, thiêu đốt. Cao Viễn muốn dùng lăn lộn đến làm diệt trên người lửa, nhưng là làm như thế vô dụng, bởi vì phụ cận mặt đất đã là một cái biển lửa. Cao Viễn nhảy lên, hắn phát cuồng muốn rời xa hỏa diễm, hắn toàn thân cháy đen, trên người ngọn lửa bởi vì bị gió thổi mà toàn bộ đi tới sau lưng của hắn, đốt cháy khét làn da mất đi co giãn, đang nhanh chóng di động bên trong từng khúc nứt ra, máu tươi nhanh như tuôn ra, thế là Cao Viễn biến thành một cái toàn thân đen nhánh lại bị máu nhuộm đỏ quái vật. Nhưng cho dù là như thế, Cao Viễn như cũng không chết. Cao Viễn bây giờ còn chưa chết, có thể hắn biết, hắn cũng nhận định chính mình chết chắc. Không ai có thể tại loại này thương thế bên trong sống sót. Xin lỗi rồi, Tiểu Vũ. Đây là theo Cao Viễn đấy lòng xuất hiện lời nói, hắn không biết mình còn có thể hay không mở miệng nói chuyện, cho dù có thể, lỗ tai của hắn cũng nghe không đến. Còn có Ngân Hà. Ở trong lòng yên lặng hướng hai người xin lỗi về sau, Cao Viễn mượn nhờ trùng thiên ánh lửa nhìn thấy một loạt bình chữa lửa, hắn bắt tới, cầm lấy một cái bình chữa lửa, hai chân kẹp lấy, nổ cố định tiêu, sau đó tay phải cầm lên bình chữa lửa đối với mình một trận phun mạnh. Cao Viễn thậm chí có thể nhìn thấy ngón tay của mình làn da vỡ tan, chất lỏng cùng huyết dịch chảy ra toàn bộ quá trình. Toàn thân đều trọng độ vết bỏng có cái nhân từ kết quả, bởi vì thần kinh bị phá hư, Cao Viễn sẽ không cảm thấy đau. Toàn thân đen nhánh lại bị máu nhuộm nhuộm thành đỏ sẫm, Cao Viễn biến thành một cái toàn thân phân trắng quái vật, nhưng là, Cao Viễn trên người lửa diệt sạch. Bây giờ Cao Viễn bất kỳ một cái nào cách làm đều là đang tăng nhanh tử vong của mình, nhưng là, người nhất định là muốn chết, tất nhiên nhất định phải chết, như vậy cũng nên trước khi chết làm chút chuyện có ý nghĩa. Cái gì là chuyện có ý nghĩa? Cao Viễn cảm thấy Vương Hổ làm chuyện liền rất có ý nghĩa, Đại Hồng Tam Liên những người kia làm chuyện liền rất có ý nghĩa, Thạch Môn hai cái chỗ tránh nạn mấy trăm ngàn người chết cũng có ý nghĩa. Mà hắn bây giờ việc cần phải làm, cũng chính xác rất có ý nghĩa. Chuyện này liền là nhất định phải phá hoại nhà máy lọc dầu, mặc dù không biết cụ thể ý nghĩa ở đâu, nhưng là Cao Viễn biết chắc có ý nghĩa là được rồi. Lao tử manh hổ lữ. Cao Viễn điên cuồng hét lên, mặc dù chính hắn cái gì cũng nghe không đến. Bình chữa lửa bột khô bị cao tốc chạy sinh ra gió lớn thổi rơi, ở sau lưng Cao Viễn dương lên một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương trắng, tại ánh lửa chiếu rọi, rất đẹp, hết sức mộng ảo. Cao Viễn không có bởi vì trọng thương mà giảm tốc, chính ngược lại, hắn gia tốc, tốc độ của hắn lần nữa tăng nhanh. Cao Viễn giày không có bị đánh xong phá hủy, nhưng là giày của hắn bị lửa điểm, bây giờ cuối cùng triệt để chóc ra. Mà Cao Viễn nhanh chóng để hai bàn chân của hắn bắt đầu cấp tốc bị mài hỏng. Nhưng là Cao Viễn cuối cùng còn chưa có chết, mà lại hắn còn có thể chạy. Cao Viễn không có nhìn ban đêm dụng cụ, nhưng là vại dầu ánh lửa cung cấp sung túc chiếu sáng. Cao Viễn mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn, bây giờ chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ. Cao Viễn không gọi nữa gọi, bởi vì hắn nghe không được, mà lại hắn tại đột phá cực hạn về sau chạy bên trong, cũng không kêu được, sẽ bị gió rót trở về. Cuối cùng, Cao Viễn chạy vào nhà máy lọc dầu nhà máy, hắn nhớ kỹ đây, nhà máy lọc dầu cơ sở nhất nhưng cũng trọng yếu nhất thiết bị là thường ép lọc tháp. Ánh lửa xuyên thấu qua cửa sổ, đem nhà máy bên trong chiếu sáng tối chập chờn, Cao Viễn nhìn thấy lọc tháp, hắn cũng tìm được chính mình sắp xếp gọn thuốc nổ. Trên người trang ngòi nổ sớm không biết đi đâu, nhưng là không quan hệ, thuốc nổ bên trên có ngòi nổ. Cao Viễn cầm xuống ngòi nổ, nhấn, thân trang lần nữa trở về. Chỉ cần nổ lọc tháp, cái này nhà máy lọc dầu một nửa năng lực sản xuất liền không có. Nhưng là không đủ, bởi vì còn có một cái khác, dù cho vại dầu không có, thiếu đi một cái thường ép lọc tháp, cũng như cũ có 1 năm 2 triệu tấn trở lên sản lượng, cái này đầy đủ mạ là cản khu vực thanh khiết công bộ đội thiết giáp sử dụng, cũng đầy đủ để rất nhiều máy bay sử dụng. Cao Viễn chạy ra nhà máy, hắn nhìn về phía kế tiếp thường ép lọc tháp vị trí, lúc này, có ánh lửa ở trước mặt hắn lướt qua. Không có âm thanh, không có sóng xung kích, cũng không có mảnh vỡ, nổ tung khoảng cách Cao Viễn có chút xa. Đây là đạn pháo. Cao Viễn rất nhanh liền xác định, đây chính là đạn pháo, bởi vì liên tục nhưng không đủ dày đặc đạn pháo bắt đầu nổ tung, Cao Viễn lập tức liền có thể nhận ra đến. Lao tử Đại Hồng Tam Liên. Cao Viễn thanh âm khàn giọng mà quái dị, tựa như xé nát vải tợ lật tiệp ở trong gió thổi qua phát ra thanh âm. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận được lá phổi phỏng, Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn xem cho bụi cùng sương mù từ phía sau nhà máy trong cửa sổ lao ra, hắn biết thường ép lọc tháp hủy. Hủy thế là được. quay đầu nhìn một chút nổ tung Cao Viễn tiếp tục chạy tới, hướng phía hỏa lực vào tới. Không đủ dày đặc, hỏa lực không đủ dày đặc, các ngươi hỏa lực không được. Cao Viễn nghĩ là làm thạch môn nhất sở bị chính mình hỏa lực bao trùm lúc, trình độ kia hỏa lực mới quá sức. Cao Viễn xông qua hỏa lực bao trùm khu vực, sau đó, trên người hắn tựa như là lại bị mảnh vỡ đánh trúng, nhưng bởi vì làn da bị đốt cháy khét mất đi cảm giác đau, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có hay không bị đánh trúng. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao còn chưa có chết là được. Cao Viễn trong mắt thế giới đã bắt đầu đang trở nên hắc ám, bởi vì ly hỏa ánh sáng càng xa hơn, nhưng chủ yếu là hắn mất máu đã rất nhiều, còn có, hắn bị thương rất nghiêm trọng, còn có, thể năng của hắn không sai biệt lắm hết sạch. Cao bạo phát, đương nhiên liền mang ý nghĩa cao tiêu hao. Cao Viễn tốc độ có chỗ hạ xuống, có thể hắn hay là chạy qua hỏa lực bao trùm khu vực, bởi vì địch nhân hỏa lực không đủ dày đặc, không đủ chuẩn, không đủ nhiều. Cao Viễn đều cảm thấy mình có thể nhìn thấy cái thứ hai lọc tháp là cái kỳ tích, nhưng là, hắn chính xác nhìn thấy, mặc dù có chút mơ hồ. Tìm tới thuốc nổ, dùng không quá nhạy bén ngón tay cầm xuống ngoài nổ, một lần nữa đâm trở về. Cao Viễn lay động một cái, con mắt của hắn đang nhanh chóng biến đến hắc ám, cước bộ của hắn giống như mỗi đi một bước đều hết sức tốn sức, có thể dù cho như thế, hắn di động tốc độ như cũng không phải người thường có khả năng so sánh. Cao Viễn đi ra nhà máy, hắn cảm nhận được sau lưng nổ tung. Cái thứ hai thường ép lọc tháp, thủy. Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này nới lỏng, để hắn trong nháy mắt mất đi toàn bộ trèo trống. Cao Viễn mắt tối sầm lại, đầu gối mềm nhũn, ngay tại hắn nghĩ như vậy ngã xuống xong việc thời điểm, đột nhiên nhớ tới mình còn có câu nói không nói. Đây là nhân sinh bên trong cơ hội cuối cùng, không thể không nói. Cao Viễn dãy rủa đứng thẳng, hắn nhìn về phía bầu trời, mặc dù hắn cái gì đều không nhìn thấy, sau đó hắn giơ lên cánh tay phải, hét lớn, lao tử mãnh hổ lữ đại hồng tam liên, Cao Viễn. Giống như có chút không đủ mùi vị. Tấm gương lực lượng là vô tận, Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn cuối cùng hét lớn, ta chính là Tiến Triệu Cao Viễn. Cao Viễn còn chưa nói xong đây, nhưng là cái này âm thanh giống to giống như tiêu hao hắn trong phổi không khí, hết sạch hắn lực lượng cuối cùng, cũng hao hết hắn sau cùng sinh mệnh lực. Thế là Cao Viễn cuối cùng ngửa mặt lên trời hướng về sau đổ xuống. Ở trước mắt cấp tốc biến đến hắc ám, tại triệt để mất đi ý thức trước đó, Cao Viễn bờ môi hít hít, cũng không biết chính mình có hay không nói ra âm thanh đến. Cứ như vậy đi, có thể tính xong việc, mệt mỏi quá chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 551, phải nhiều khắc tinh đáp lời, hoàn tất. Làm trong bộ đàm đống nhiên mất đi Cao Viễn thanh âm, con thỏ đã cảm thấy không đúng, hắn chỉ là lần nữa kêu gọi một lần, không có chờ Cao Viễn đáp lời, liền lập tức hướng về phía một bên người gấp giọng nói, chuyển tin gián đoạn, kiểm tra một chút. Đều không cần kiểm tra, kinh nghiệm phong phú ra Phèo lập tức nói, chuyển tin gián đoạn. Chuyển tin gián đoạn. Tại ra Phèo bắt đầu gọi thời điểm, Du Tử Hưng đã ở bên cạnh đều phát hiện vấn đề nguyên nhân. Báo cáo. Chuyển tin gián đoạn, chúng ta nhận lấy toàn bộ băng tần đùn tắc thức quấy nhiễu. Chỉ ở trong nháy mắt đó, con thỏ sắc mặt liền biến, sau đó hắn lập tức thấp giọng nói, hỏng rồi. Ngươi ngậm miệng. Ra Phèo hướng về phía con thỏ gọi một tiếng, sau đó hắn lớn tiếng nói, lập tức hướng tổng bộ thông báo tình huống, khắc tinh tại nhà máy lọc dầu, địch nhân có thể là phát hiện hắn, cũng ý đồ ngăn cản khắc tinh phá hoại nhà máy lọc dầu. Tình huống bây giờ hết sức phức tạp, bất quá thế cuộc cũng không phải là bết bát như vậy. Con thỏ nhẹ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, đúng vậy, tình huống không có như vậy hỏng bét, địch nhân coi như muốn ngăn cản Cao Viễn, cũng không có hiệu quả thủ đoạn, nhưng là địch nhân phóng thích điện tử quấy nhiễu, bọn hắn là muốn làm gì? Bọn hắn là sớm đã có mai phục sao? Ta bây giờ nghĩ không đến địch nhân phóng ra quấy nhiều ý nghĩa ở đâu. SLT lắc đầu nói, không bình thường, tình huống hiện tại hết sức không bình thường, ta cảm thấy khắc tinh tình huống không ổn, bởi vì chỉ là quấy nhiễu truyền tin lời nói, không cách nào ngăn cản khắc tinh làm bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, con thỏ nghe được xa xôi mà trầm muộn tiếng nổ, ngắn ngủi, cũng không phải là rất vang dội. Gia Phi chậm rãi nhìn về phía con thỏ, sau đó hắn ngạc nhiên nói, đây không phải kho đạn tiếng nổ, đây cũng không phải là làm nổ lửa rối rượt thanh âm, khắc tinh sử dụng điện tử ngòi nổ chế tạo nổ tung, không phải là liên tục nổ tung. SLT trầm mặt nói, không cần đoán, khắc tinh có phiền phức. Tiếng nổ lần nữa vang lên, sau đó, tất cả mọi người yên lặng. Ngắn ngủi một lát yên lặng về sau, con thỏ điên cuồng chạy hướng về phía ô tô, mà Gia Phi thì là trực tiếp hét lớn, không kích, đây là không kích. Con thỏ nhảy tới trên xe, nhưng là tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Không nên xuất hiện máy bay xuất hiện, mà lại máy bay còn bắn đạn dược, cái này để tình huống thoáng cái biến đến cực độ phức tạp. Con thỏ chỉ hướng Du Tử Hưng, sau đó hắn gấp giọng nói, ngay lập tức đi cùng đại bộ đội liên hệ, để bọn hắn lập tức chuẩn bị tiếp ứng, khắc tinh khẳng định có nguy hiểm, nếu như địch nhân thật sự có máy bay, cái này liền là cái cạm bẫy. Du Tử Hưng nổ máy xe, hắn hướng về phía con thỏ nói, không, chúng ta phải đi cứu viện cùng tiếp ứng khắc tinh, ngươi phải đi đem tình huống thông báo đại bộ đội. Sau khi nói xong, Du Tử Hưng hét lớn, một tổ, đi theo ta. Con thỏ một mặt hung tợn nói, thi hành mệnh lệnh, không hiểu sao. Du Tử Hưng không chút do dự nói, ta nhận được mệnh lệnh là bảo vệ tốt khắc tinh, phục tùng khắc tinh chỉ huy, chúng ta xuất phát. Con thỏ phát hiện hắn vậy mà chính xác chỉ huy không động Du Tử Hưng, mặc dù hắn là hệ Thái Dương công ty đại cổ đông, bất quá tất nhiên hệ Thái Dương công ty bây giờ là cái tổ chức quân sự, như vậy hết thể liền phải dựa theo quân đội bên trên quy củ đến. Cần phải có người đi tiếp ứng Cao Viễn, cũng cần lập tức có người đi cùng ở phía trước cùng địch nhân rằng co đại bộ đội bắt được liên lạc, nói cho bọn hắn xảy ra chuyện gì, bởi vì bây giờ truyền tin toàn bộ cắt đứt, không thể không có người chạy tới trực tiếp đối thoại. Đúng lúc này, lại một lần nữa dày đặc tiếng nổ để sở hữu tranh luận biến mất tại hình thức ban đầu bên trong. Cái này tiếng nổ quá dày đặc, không hề nghi ngờ, Cao Viễn tuyệt đối lọt vào cạm bẫy, cho nên bây giờ muốn cân nhắc là thế nào đi cứu viện hắn. Du Tử Hưng dẫn đầu là tiểu đội 10 người, mà con thỏ bọn hắn một cái có 3 người, theo sức chiến đấu tới nói, không hề nghi ngờ là Du Tử Hưng bên này càng thêm chiếm ưu. Du Tử Hưng lần nữa hét lớn, đi nhà máy lọc dầu, nhanh, đi theo ta. Du Tử Hưng bọn hắn mở ra ba chiếc xe liền xông ra ngoài, mà con thỏ giờ phút này nhưng chỉ có thể hùng tận nói, đi gọi người. Gọi người. Không thể đi theo Du Tử Hưng bọn hắn cùng nhau vọt vào Mã Lạc Cạn, bởi vì không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Cao Viễn, là Lý Bằng Phi cho Du Tử Hưng mệnh lệnh bắt buộc, như vậy Du Tử Hưng liền thật chết cũng phải hoàn thành mệnh lệnh này. Mà con thỏ, hắn bây giờ muốn làm phải là thông báo tình huống, nói rõ ràng xảy ra chuyện gì, Cao Viễn ở đâu, sau đó là tập kết xạ tạn tiến đến nghị cách cứu viện, hay là tiền tuyến cùng Thanh Khiết công rằng có đại bộ đội chỉnh thể áp lên, đó chính là chuyện sau này. Tóm lại, bây giờ muốn làm là dùng chính xác phương thức tới làm chuyện chính xác, nếu như cần phân công hợp tác, vậy liền nhất định phải xử lý tốt chính mình phần bên trong chuyện. Con thỏ thật là muốn tức điên, không phải là bởi vì Du Tử Hưng không nghe mệnh lệnh của hắn, hắn biết Du Tử Hưng phản ứng là chính xác. Để con thỏ tức giận là, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không tại hắn trong khống chế, làm một tay bắn tỉa, bất luận cái gì không cách nào khống chế chuyện đều để hắn cảm thấy khó chịu. Hết thể đều theo máy bay bỗng nhiên xuất hiện một khắc này biến đến phức tạp. Ô tô nhanh như điện chớp bắt đầu ở trên thảo nguyên phi nhanh, nơi này không có đường, nhưng là nơi này khắp nơi đều là đường. Ba người đều không nói lời nào, bởi vì bây giờ không có gì đáng nói, Cao Viễn chỗ nào tình huống như thế nào không biết, coi như muốn phái nhân viên cứu viện đi qua, cũng không biết nên phái bao nhiêu người, đi nơi nào, bởi vì chỉ cần không cách nào liên hệ với, muốn triển khai cứu viện đều là một cái rất khó khăn, chuyện rất phiền phức. Coi như đi trên núi cứu cái lạc đường du khách đều hết sức tốn sức đây, huống chi muốn tới trong một cái thành thị, tại dòm bị dưới sự uy hiếp, tại địch nhân trong cạm bẫy, đi tìm cung cứu viện một cái mất đi liên hệ người đâu. Bây giờ ba người đại não đều đang bay nhanh vận chuyển, bọn hắn đang tự hỏi bất luận cái gì khả năng tình huống. Bây giờ không phải là vội vàng sao động thời điểm, là cần tỉnh táo, phân tích, để chờ một lúc gặp đại bộ đội thời điểm, cung cấp bất luận cái gì có giá trị đề nghị. Đúng lúc này, lại là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cho dù là khoảng cách mười mấy km bên ngoài, đều có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên ánh lửa. SLT không chút do dự nói, vại dầu nổ, khắc tinh làm. Gia Phèo lập tức nói, vại dầu khu, khắc tinh còn tại vại dầu khu. SLT cao mày nói, điện tử cho nổ khí vô dụng, khắc tinh như cũ nổ vại dầu, có lẽ hắn tình huống không có như vậy hỏng bét. Gia Phèo lắc đầu nói, không, ta cảm thấy khả năng chính ngược lại, hắn tình huống rất tồi tệ. SLT suy nghĩ một chút, sau đó hắn nắm tay đập vào trên đùi, trầm mặt nói, để chúng ta đến phân tích một chút, địch nhân có máy bay, mà lại hiển nhiên là máy bay ném bom hoặc là phi cơ tấn công, nếu như địch nhân dùng máy bay đả kích chúng ta bộ đội trên đất liền, đối với chúng ta tới nói là một trận tai nạn, nhưng địch nhân không có làm như thế, như vậy, cái này nói rõ địch nhân có mục tiêu trọng yếu hơn, à, nhà máy lọc dầu, địch nhân muốn ngăn cản khắc tinh phá hoại nhà máy lọc dầu, bằng không bọn hắn coi như phái tới lại nhiều máy bay cũng vô dụng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, địch nhân máy bay hẳn là theo may mắn không nhấc lên bay, như vậy, nói rõ địch nhân có đường dài phi hành mà không bị người ngoài hành tinh phá hủy biện pháp, còn có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là địch nhân máy bay chiến đấu bán kính không lớn, chí ít không cách nào theo may mắn không đề cập tới sân bay cất cánh về sau còn có thể bao trùm nơi này, bọn tiểu nhị, tình huống thật rất tồi tệ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 552, chuyển tiến vào như gió mụ phỉ tin tưởng vững chắc chính mình là chính xác. Nếu như là gì cùng Tổm Sấn ngay từ đầu liền tiếp nhận đề nghị của hắn, đem kẻ trộm lửa cùng bại dầu cùng một chỗ nổ, như vậy kẻ trộm lửa sẽ chết, như thế mặc dù sẽ tổn thất chí ít một cái bại dầu, nhưng là nhà máy lọc dầu có thể bảo toàn. Nhưng là bây giờ, kẻ trộm lửa nổ nát một cái bại dầu, mặc dù cái thứ hai bại dầu tạm thời không có bị tan hủy, nhưng là nếu như đại hỏa không bị tan bỡ, như vậy cái thứ hai bại dầu coi như kẻ trộm lửa không đi quản, sớm tối cũng đồng dạng sẽ nổ. Tổm Sấn rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh, hắn từ trên mặt đất nhặt lên thanh nghe, hét lớn, giết chết hắn, giết chết hắn. A10 lần nữa khai hỏa, cơ quan pháo nhắm chuẩn kẻ trộm lửa, thế nhưng là mỗi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lần nữa dùng nhanh chóng mà quỷ dị biến hướng, tránh thoát cơ quan pháo. Mù Phi biết xong, hắn xong. Là gì nhịn không được, lúc trước hắn chưa hề can thiệp qua Tổm Sấn quyết định, nhưng là bây giờ, hắn cũng khe thế giọng nói kêu lên, giết chết hắn. Coi như phá hủy bại dầu cũng muốn giết chết hắn. Tổm Sấn cầm thai nghe hét lớn, giết chết mục tiêu, tự do công kích, tại hắn đi nổ nát cái thứ ba bại dầu thời điểm giết chết hắn, đó là ngươi cơ hội duy nhất. Bây giờ trên trời có hai khung máy bay, thế nhưng là trong đó một chiếc đã đánh hết toàn bộ đạn dược, chỉ có một chiếc còn có đạn pháo có thể dùng đến công kích. Nhưng là vừa mới công kích qua một lần A10 cần xoay quanh một vòng sau khi trở về, mới có thể phát động lần thứ hai công kích. Cái thứ hai bại dầu nổ, phi cơ tấn công mới rốt cục xoay trở lại. Sau đó, phi cơ tấn công nắm lấy thời cơ, lập tức hướng về phía kẻ trộm lửa mở pháo, tính cả bại dầu tại bên trong cùng một chỗ. Kẻ trộm lửa chạy ra, nhưng đạn pháo rơi vào bại dầu bên trên, cũng rơi vào kẻ trộm lửa vừa mới dừng lại địa phương. Nổ tung, đại hỏa. Đại hỏa cấp tốc che giấu hết thảy, mà lần này, mỗi người đều cảm thấy cái kia kẻ trộm lửa như thế nào cũng phải chết đi. Không, kẻ trộm lửa nhất định sẽ chết. Tổm Sấn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn hết sức nghiêm túc nói, kẻ trộm lửa, cuối cùng chết bởi đại hỏa, à. Là gì cũng than khẽ giọng nói, sau đó hắn lắc đầu nói, thật khó dây dưa, bất quá cuối cùng giải quyết hắn, mặc dù tổn thất ba cái bại dầu, nhưng cuối cùng giải quyết. Mù Phi nhịn không được, hắn biết mình không nên nói, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nói. Cho nên kết quả chính là lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn đem bại dầu cùng kẻ trộm lửa cùng một chỗ phá hủy sao. Cái này cùng ta ý nghĩ, khác nhau ở chỗ nào sao? À, ta hiểu được. Các ngươi chỉ là bại lộ có thể có máy bay theo may mắn không đề cập tới bay đến Mã Lạc Cạn, cái này bại lộ cái gì? giống như ta sao? Trước thời hạn bại lộ không nên bại lộ máy bay. Lạ gì đột nhiên quay đầu, hắn hung tợn hướng về phía Mộ Phi nói, ngậm miệng. Đúng lúc này, lại là một tiếng đổ vật rơi xuống thanh âm, sau đó là cái ghế té lăn trên đất ầm ầm nổ mạnh. Lạ gì cùng Mộ Phi quay đầu, đã thấy vừa mới ngồi xuống Tổm Sần lần nữa đứng lên, trong tay hai nghe rơi xuống, thậm chí cái ghế cũng bị hắn quá lớn động tác mà chơi đổ. Mộ Phi nhịn không được nói, xem ra là a, c. Vốn định châm chọc Mộ Phi chấn kinh, hắn nhìn xem máy bay không người lái chuyển về trong hình ảnh, một cái trên thân lửa người, theo trong biển lửa chạy ra, sau đó hắn cầm lấy một cái bình chữa lửa bắt đầu cho mình dập lửa. Mộ Phi tự lẩm bẩm thấp giọng nói, kẻ chống lửa, này, kẻ chống lửa. Lạ gì đột nhiên đi đến trước màn hình vương, sau đó thanh âm của hắn cũng lần nữa bén nhọn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không có người có thể may mắn còn sống sót. Loại này trong nổ tung không có người có thể sống sót, không có người. Tổm Sân đã triệt để mất tiếng, hắn kinh ngạc nhìn màn hình, lại là một câu cũng nói không nên lời. Vốn cho rằng sát chiêu vô dụng, vốn cho rằng bỏ ra giá cả to lớn cuối cùng giải quyết người, lại như cũng không thể giải quyết. Mộ Phi giận dữ hét, các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Để phi cơ tấn công tiếp tục mở lửa, ta không tin hắn còn có thể chạy. Tổm Sân hốt hoảng túi đầu đi tìm chính mình rơi xuống hai nghe, mà lúc này, máy bay không người lái thao tác viên đã thay hắn nói, tiếp tục mở lửa. Vũ heo tiếp tục mở lửa, mục tiêu vẫn còn, lặp lại, mục tiêu còn tại. Không có đạn dược, ta đạn pháo đánh hết. Vừa mới cầm lấy hai nghe phi công lời nói, Tổm Sần thoáng cái phảng phất mất đi khí lực toàn thân, chân của hắn mềm nhũn, sau đó hắn không tự chủ được ngồi xuống, nhưng hắn quên rồi cái ghế của mình vừa rồi đã ngã xuống đất. Thế là Tổm Sần đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này khiến hắn ngã đau, rất đau. Kẻ trộm lửa lần nữa chạy, tốc độ thậm chí so vừa rồi còn nhanh. Yên lặng, như chết yên lặng, không ai biết nên làm cái gì, cũng liền không có người muốn nói điều gì. Cuối cùng, hay là Mộ Phi trước hết nhấc nhẹ chân gầm thét lên. Pháo binh, thông báo pháo binh để bọn hắn khai hỏa, nhanh khai hỏa. Không có trước hết mời bày ra là gì hoặc là Tổm Sần, máy bay không người lái bộ đội quan chỉ huy theo thói quen lập tức liền nói, trận địa pháo binh, lập tức khai hỏa. Ách. Quan chỉ huy nhìn về phía Mộ Phi, sau đó hắn một mặt mê mang nói, không có tọa độ à, bọn hắn đều không có đem họng pháo nhắm ngay nhà máy lọc dầu. Mộ Phi sửng sốt một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, vậy liền xong, triệt để xong. Mộ Phi biết mình cũng xong rồi, nếu như là gì cùng Tổm Sần giết chết kẻ trộm lửa, như vậy bọn hắn có lẽ sẽ tại giễu cợt chính mình một phen về sau, lại đem chính mình đưa đến may mắn không để cập tới, tiếp nhận trưởng lão hội phán quyết. Nhưng là bây giờ nha, hẳn không có cơ hội kia. Mộ Phi đột nhiên nói, là gì, biết sao, ngươi kinh hoàng thời điểm, têu như cái nữ nhân. Là gì không có bất kỳ cái gì trả lời, thế là Mộ Phi tiếp tục nói, Tổm Sần, ta không biết ngươi là từ đâu xuất hiện, ta cũng không thể nói ngươi ngu, ngươi không có phạm sai lầm, nhưng ngươi nhưng hủy hết thảy. Tổm Sần quay đầu nhìn Mộ Phi liếc mắt, Mộ Phi phát hiện con mắt của hắn cũng có tơ máu, liền như thế ngăn ngủi không lâu sau. Mộ Phi lạnh lùng nói, tới đi, đem sở hữu sai đẩy lên trên người ta, sau đó mang theo tất cả mọi người ngoan ngoãn rời đi nơi này đi, ta xong, các ngươi xong, tất cả mọi người xong. Tổm Sân đột nhiên nói, không, ta phát hiện, kẻ trộm lửa giá trị so một cái nhà máy lọc dầu càng cao, so mạ lạ cản giá trị càng cao, so toàn bộ mạ lạ cản khu vực giá trị đều cao, cho nên ta quyết định không thể giết chết hắn. Sau khi nói xong, Tổm Sân chậm rãi nhìn trở về màn hình, sau đó hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ta quyết định nhất định phải đạt được kẻ trộm lửa, dù cho không thể bảo đảm còn sống đạt được hắn, cũng muốn đạt được thi thể của hắn. Lạ gì suy nghĩ một chút, sau đó hắn thở nhẹ ra giọng nói, không sai, một cái tốc độ không cách nào tưởng tượng, sinh mệnh lực ương ngạnh đến không cách nào tưởng tượng người, chỉ cần đem nơi này thu hình lại. Ách, lấy ra một cái đoạn ngắn trở lại đi là được, chúng ta không phải không cách nào giết chết hắn, chúng ta chỉ là phải bảo đảm thi thể của hắn hoàn chỉnh, đúng không? Không sai chính là như vậy, Tổm Sần, quyết định của ngươi vô cùng chính xác. Mộ Phi yên lặng một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, thật là một cái ý kiến hay à, ta đối với các ngươi hai cái cách nhìn lại có nhận thức mới, xin cho phép ta đối với các ngươi hai vị vô sĩ biểu thị khâm phục. Tổm Sần thản nhiên nói, ta hoài nghi, Mộ Phi tiên sinh cùng Giang một mực có tự mình liên hệ, tại chúng ta đem hắn khống chế về sau, Giang không biết theo cái gì con đường đạt được tin tức, tại hắn ý đồ nghị cách cứu viện Mộ Phi tiên sinh hành động bên trong, chúng ta không thể không ra tay đánh chết Mộ Phi tiên sinh, các ngươi nói là như vậy sao? Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 553, ân đoán tình cựu muốn bị xem như kẻ thế mạng, đối với cái này Mộ Phi không ngạc nhiên chút nào, bởi vì là gì cùng Tổm Sần kéo đến tận trước tức đoạt chỉ huy của hắn quyền, ngay sau đó đem hắn còn lại, nói cách khác, hắn tại Thanh Khiết công chính trị tiếp sống kết thúc. Kết quả này, Mộ Phi nhưng thật ra là sớm có dự cảm. Vì sao lại như thế? Cũng bởi vì Mộ Phi cùng Giang đặc thù quan hệ. Giang từng là Thanh Khiết công cấp S khách hàng, hắn từng cùng Thanh Khiết công có vô cùng tốt đẹp quan hệ hợp tác, mà Mộ Phi liền là kết nối Giang trực tiếp người phụ trách. Đối với Thanh Khiết công không tới nói, cấp S khách hàng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, có thể tự mình kết nối Giang, ở giữa tiếp nói rõ Mộ Phi ở nội bộ Thanh Khiết công địa vị rất cao. Mộ Phi là Thanh Khiết công bên trong gần với trưởng lão hội thành viên cấp nào, mà hắn công khai thân phận cùng chức vụ là FBI cao cấp quan viên. Hoặc sáng hoặc tối bất luận từ cái kia phương diện tới nói, Mộ Phi đều là đại nhân vật, nhưng là gì? Hắn ở nội bộ Thanh Khiết công phụ trách là quân đội, là xây dựng cùng chỉ huy một chi quân đội. Nói cách khác Mộ Phi không phải quân nhân chuyên nghiệp, đánh trận hắn không được, mà là gì mới là Thanh Khiết công quân đội tổng chỉ huy, nhất là tại Thanh Khiết công cao tầng bị một cái tên là Dương Giật làm trọng thương, còn đem Thanh Khiết công thánh vật cướp đi về sau, là gì địa vị liền lần nữa lại có chỗ tăng lên, hắn bởi vì nắm giữ lấy quân đội mà trở thành Thanh Khiết công trưởng lão hội thành viên. Mộ Phi lại không có thân tín, có, khẳng định có, nhưng là không dùng. Bởi vì Mã Lạc Cản khu vực sở hữu quân đội quyền chỉ huy cũng căn bản liền không trong tay Mù Phi, nguyên bản quan chỉ huy tối cao chết tại người ngoài hành tinh đối với Mã Lạc Cản trong công kích, mà Mù Phi là bây giờ toàn bộ Mã Lạc Cản khu vực người địa vị cao nhất, nhưng hắn không phải quân đội thực tế người khống chế, quân đội quyền chỉ huy tại những cái kia bị hệ Thái Dương công ty đánh bại tàn binh các cấp quan chỉ huy trên tay. Cho nên là gì mới có thể vừa đến Mã Lạc Cản, liền dứt khoát gọn gàng giải trừ Mù Phi quân quyền, chỉ dẫn theo hai tên hộ vệ liền có thể trực tiếp đem Mù Phi làm. Nói đến cũng là buồn cười. Xem như Thanh Khiết Công mấy cái cao tầng một trong, Mù Phỉ vốn nên nắm giữ thực quyền, nhưng Mù Phỉ sở dĩ sẽ tới Mạ Lạc Cản khu vực, sở dĩ trở thành Thanh Khiết Công cao nhất cơ cấu quyền lực trưởng lão hội thành viên dự bị, nhưng chỉ có thể ở nơi này tốn hao, cũng bởi vì hắn từng cùng Giang có tốt đẹp hợp tác, cùng với tư nhân quan hệ. Bởi vì cùng Giang quan hệ, Mù Phỉ sẽ không bị tín nhiệm, hắn chỉ có thể bị để đó không dùng, chỉ biết đạt được một cái nhìn như cao quý lại là sắc giống chức vị, lãng phí sinh mệnh của mình cùng tài hoa. Nhưng Mù Phỉ là có tín ngưỡng, hắn không nguyện ý lãng phí sinh mệnh của mình để chứng minh chính mình. Hắn chủ động xin đi đến Mạ Lạc Cản khu vực, phụ trách bảo hộ mấy tòa thành thị trong lúc đó tuyến giao thông an toàn, liền nhân vật số 3 cũng không bằng. Bây giờ, Mù Phỉ tìm tới chứng minh cơ hội của mình, nguyên bản địa vị so với hắn thấp, nhưng nắm giữ lấy Mạ Lạc Cản khu vực 1-2-3 nhân vật chết hết, cho nên vị lúc đầu cũng là cao nhất, chỉ là không có thực quyền Mù Phỉ thuận lý thành trương tiếp quản sở hữu bộ đội. Thế nhưng là binh quyền nơi tay, còn không có ngồi đây, trưởng lão hội trực tiếp phái tới là gì, tức đoạt Mù Phỉ quân quyền, còn muốn đem hắn triệt để đánh vào vực sâu. Mà lại liền tội danh đều nghĩ kỹ, đó chính là trưởng lão hội hoài nghi Mù Phỉ cùng giam cấu kết, âm thầm bán tình báo. Thanh Khiết Công nguyên bản cùng người áo xám là đối thủ một mất một còn, Thanh Khiết Công ưu thế là âm thầm gây dựng quân đội của mình, người áo xám ưu thế là đối chính phủ các nước cao tầng thâm nhập càng bổ trợ hơn công, nhưng là Thanh Khiết Công cùng người áo xám đều bị một cái sáng lập thủy tổ chức hải thần đến rồi cái chém đầu chiến thuật về sau, Thanh Khiết Công mất đi chính mình thánh vật, mà người áo xám mặc dù bảo vệ chính mình thánh vật, nhưng tổn thất lại là lớn hơn. Thanh Khiết Công không thể không cùng người áo xám hợp tác, vốn là một nhà, phân tách về sau trở thành tử địch, sau đó bức bách tại áp lực lại lần nữa hợp tác song phương dù cho lần nữa hợp tác cũng không có khả năng lập tức trừ khử vết rách. Cho nên Thanh Khiết Công muốn nên là nắm giữ quyền chủ đạo, bởi vì Thanh Khiết Công có quân đội, mà người áo xám chỉ có thể phụ thuộc Thanh Khiết Công, nhưng là bây giờ, Mù Phỉ lại bị một cái người áo xám cưỡi tại trên đầu tùy ý sỉ nhục. Mà là gì, vốn là Mù Phỉ chiến hữu thân mật nhất, vậy mà giúp đỡ một cái người áo xám làm chính mình. Mù Phỉ không tức giận, hắn chẳng qua là cảm thấy bi ai. Tại Mù Phỉ dài dằng dặc nghề nghiệp kiếp sống bên trong, mặc kệ là xem như FBI cao cấp quan viên, hay là xem như Thanh Khiết Công cao tầng, hắn chủ yếu địch nhân lúc người áo xám, trên tay của hắn dính đầy người áo xám máu, hắn từng đem lớn nhất tinh lực dùng để bắt được người áo xám, giết chết người áo xám. Nhưng là bây giờ hết thể cũng thay đổi, đã từng địch nhân biến thành minh hữu, không, so minh hữu càng thêm thân mật, là trực tiếp hợp thể. Mà Mù Phỉ đã từng thưởng thức nhất, thân mật nhất, coi trọng nhất bằng hữu biến thành địch nhân, biến thành mạnh mẽ nhất, chí mạng nhất địch nhân. Thở dài một tiếng, Mù Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hướng về phía Lạ Dị nói, cứ như vậy đi, Lạ Dị, ngươi có thể xử lý ta. Lạ Dị lắc đầu, mà Tổm Sân lại là trầm giọng nói, không, ngươi còn hữu dụng, ta nói, ngươi là tại giam ý đổ nghị cách cứu viện ngươi thời điểm bị đánh chết, à, có lẽ ngươi tác dụng lớn nhất, liền là có thể để cho giam xuất hiện, ta kỳ thật rất xem trọng giam người này, hắn có thể đi đến hôm nay việc này không phải dựa vào bất khí, nếu như hắn thật như truyền thuyết cùng trong tư liệu như vậy giảng nghĩa khí, như vậy hắn có lẽ sẽ ý đổ nghị cách cứu viện ngươi, đúng không? Dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tổm Sân liếc mắt, Mù Phỉ hướng về phía Lạ Dị nói, xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, rút ra thương của ngươi đánh chết ta, chí ít đừng để ta chết tại một cái người áo xám trong tay, trừ phi ngươi một mực liền là người áo xám nội ứng. Sau khi nói xong, Mù Phỉ vẻ mặt bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn hướng về phía Lạ Dị nói, ngươi sẽ không thật là người áo xám à? Nếu không thì ngươi làm sao sẽ ruồng bỏ tín niệm của mình? Chúng ta loại người này, một khi không có lý tưởng cùng tín niệm, liền cùng chết không có gì khác biệt, cho nên ngươi là người áo xám. Lạ Dị trên mặt một mặt chán ghét nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Mù Phỉ, ta chưa từng là cái gì nội ứng, ta chỉ là nhận rõ hiện thực, biết mình muốn cái gì. Tổm Sân bày ra tay, hắn mỉm cười nói, Mù Phỉ tiên sinh thế nhưng là đùa bỡn lòng người tay ra đời. Ở trên tay hắn phá được không ít đại án, tự mình phá án và bắt giam liên hoàn án giết người là Mù Phỉ tiên sinh hứng thú, không phải nghề nghiệp của hắn cần. Ta nhớ được Mù Phỉ tiên sinh chỉ dùng 3 giờ, liền mở ra một cái ẩn nút 24 năm liên hoàn tội phạm giết người tâm lý phòng tuyến, cho nên Lạ Dị tiên sinh, hắn chỉ là ý đồ xáo trộn tâm tình của ngươi. Lạ Dị thở một hơi, mà Mù Phỉ nhìn một chút Tổm Sân, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai. Tổm Sân cười cười, sau đó hắn khoát tay nói, tốt, bây giờ chúng ta có việc phải bận rộn, phái ra nhân viên đi đoạt lại kẻ trộm lửa thi thể, vậy sẽ rất hữu dụng. Thuận tiện, ta phải nghĩ biện pháp thông báo giam ngươi sắp bị xử tử. À, thật lòng hy vọng giam thật như trong truyền thuyết như vậy giảm nghĩa khí. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 554, chuẩn bị xấu nhất. Tổm Sân nhìn đồng hồ tay một chút, lại nhìn màn hình, sau đó hắn hướng về phía Lạ Dị nói, kẻ trộm lửa chết rồi, hắn sẽ không lại chạy. Lạ Dị tiên sinh, bây giờ là thời điểm đoạt lại thi thể của hắn, đuổi tại zombie cùng bọn quái vật đuổi tới cũng ăn lúc trước hắn. Ta cảm thấy đây là một lần hành động quân sự, mà ta sẽ không can thiệp bất luận cái gì hành động quân sự, đây không phải là ta am. Hiểu, giao cho ngươi. Lạ Dị thở nhẹ một cái, hắn ngoắc tay một cái, lập tức nói, khoảng cách nhà máy lọc dầu gần nhất bộ đội là cái nào một chi, mặc kệ là cái gì bộ đội đều được. Mù Phỉ lạnh lùng nói, pháo binh, nhưng bọn hắn bây giờ vô dụng, trừ cái đó ra, là khoảng cách tạp hóa nhà máy 16 km một cái liền, hải quân lục chiến đội một cái trinh sát liền, mặt khác, Cách xa nhau mạ lạ cạn sân bay phụ cận có một cái màu xanh lá mũ nồi nhỏ tại chờ lệnh, bọn hắn phụ trách giám thị, khoảng cách nhà máy lọc dầu đường thẳng khoảng cách 12 km, mặc dù chỉ có 4 người, nhưng hành động tốc độ càng nhanh, nếu như ngươi chỉ muốn cướp đoạt kẻ trộm lửa thi thể, có thể mệnh lệnh loại màu. Xanh lá mũ nồi tiểu đội mau chóng tiến đến. Lạ gì nhìn một chút Mù Phi, nhưng không có lên tiếng, mà máy bay không người lái bộ đội quan chỉ huy lại là thấp giọng nói, trưởng quan, ta cũng không rõ ràng, còn có, chúng ta chỉ cùng pháo binh có trực tiếp liên hệ, đến nỗi bộ binh, ách, đang làm băng tần quấy nhiễu về sau, liền không cách nào cùng bọn hắn liên hệ. Lạ gì vô ý thức sờ lên cái mũi, sau đó hắn trầm giọng nói, thông báo bồi hồi người, tạm dừng điện tử quấy nhiễu. Mù Phi ở một bên cười lạnh nói, đây chính là chủ ý của ngươi sao? Để giam truyền tin khôi phục, sau đó để hắn càng nhanh điều động bộ đội. Lạ gì, ngươi chừng nào thì mới có thể nhận rõ hiện thực? So với quy mô nhỏ đặc chủng chiến đấu, ngươi còn có ngươi những cái kia thủ hạ nhóm, các ngươi đem sự bất lực của mình biểu diễn rất rõ ràng. Mù Phi, ta trước đó chưa hề phát hiện, miệng của ngươi so ngươi đầu chọc càng thêm làm người chán ghét. Sau khi nói xong, Lạ gì khoát tay nói, đem hắn mang đi, giam lại, xem trọng hắn, đừng để hắn rời đi tầm mắt của các ngươi, không cho phép hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, nếu có bất luận kẻ nào cưỡng ép tiếp xúc hắn, đánh chết. Hai tên hộ vệ bắt đầu đẩy Mù Phi rời đi, Lạ gì đột nhiên nói, không khỏi quá xa, hắn chẳng mấy chốc sẽ hữu dụng. Mù Phi cuối cùng bị mang đi, mà Lạ gì thật dài thở ra một hơi, nói, thỉnh thông báo bồi hồi người, để bọn hắn tạm dừng quấy nhiễu, ta ra lệnh để mặt đất bộ đội lập tức đi tới nhà máy lọc dầu, đem kẻ trộm lửa thi thể mang về. Tồn Sơn đâu cao mày nói, ta có một vấn đề, vì cái gì không cần máy bay trực thăng đi đem kẻ trộm lửa thi thể mang về đâu? Lạ gì buông tay nói, chúng ta chỉ có một chiếc máy bay trực thăng, còn muốn bay trở về may mắn không để cập tới, mà phải máy bay trực thăng tiến đến tạm hóa nhà máy chỗ nào, có thể sẽ gặp phải bất cứ chuyện gì, nếu như máy bay xảy ra vấn đề, chúng ta như thế nào mang theo kẻ trộm lửa thi thể nhanh chóng trở lại may mắn không để cập tới? Tồn Sần suy nghĩ một chút, nói, ngươi lo lắng chúng ta máy bay trực thăng sẽ xảy ra chuyện sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ địch nhân có năng lực đánh rơi sao? Bọn hắn có năng lực như thế sao? Lạ gì nhẹ gật đầu, nói, có, đánh rơi một chiếc hắc ưng máy bay trực thăng phương pháp nhiều lắm, tiện mang theo phòng không đạn đạo, súng phóng tên lửa, pháo cao xạ, súng máy, hoặc là mặt đất tiềm hộ cùng bộ đội tiếp viện, ta không quá nghĩ liệu lĩnh chàng phiêu lưu này. Tồn Sần nhún vai nói, xin lỗi, ta không phải muốn làm liên quan quyết định của ngài, nhưng là ta cảm thấy tất nhiên kẻ trộm lửa thi thể quan hệ chúng ta hành động lần này thành công hoặc là thất bại, như vậy bước lên một chút nguy hiểm là có thể tiếp nhận, bởi vì nhà máy lọc dầu đại hỏa cùng tạc đông, đủ để đem toàn thành zombie dẫn qua, mà zombie cũng không sợ lửa, đây là bọn hắn làm nhân loại lưu lại gen lạc ấn, cho nên, zombie chẳng mấy chốc sẽ đến. Lạ gì suy nghĩ một chút, nói, để máy bay trực thăng đi qua lời nói, cần thời gian sẽ không thiếu rất nhiều, bởi vì chúng ta cách nhà máy lọc dầu chừng 60 km, trước phương bộ đội nếu như khoảng cách nhà máy lọc dầu chỉ có 12 km, bọn hắn lái xe đi lời nói, ngay tại chúng ta tranh luận những thời giờ này bên trong, đều nhanh nên đến. Tồn Sân một mặt hiểm nhiên nói, ta thật không phải là muốn chất vấn quyết định của ngài, nhưng là Lạ gì tiên sinh, sân bay tại thành phố bên ngoài, mà nhà máy lọc dầu ở trong thành thị, bây giờ có zombie đã qua, ngài thật cho rằng, 4 người có thể đột phá zombie vây quanh, đi đem thi thể mang đi sao? Ta lo lắng chính là bọn hắn tại đến nhà máy lọc dầu trước đó, liền trở thành zombie thức ăn, mà máy bay trực thăng, ngài biết đến. Lạ gì thêm chút do dự một lát, sau đó hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, bảo chi điện tử quấy nhiễu, để báo biển ngồi máy bay trực thăng đi tới nhà máy lọc dầu, đi đem kẻ trộm lửa thi thể mang về, lập tức. Vâng, trưởng quan. Từ đầu đến cuối đang chỉ huy bên ngoài xe căn bản không có vào một người tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó hắn nhanh chóng rời đi, sau đó hắn rất nhanh liền hét lớn, máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh, xeo ở tư. Người đi tướng lĩnh báo biển 4 tổ lập tức mang tới, ngồi máy bay trực thăng đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhanh, mau. Phải đi giữ điện tử quấy nhiễu, như vậy Lạ gì muốn hạ mệnh lệnh lời nói cũng phải để người tự mình đi truyền đạt, bởi vì không phải sở hữu vô tuyến điện đều có thể nối vào số liệu liền, tại phe mình quấy nhiễu xuống còn có thể tiếp tục nói chuyện. Lạ gì cùng Tổn Sần không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó Lạ gì thấp giọng nói, chúng ta bộ đội trên đất liền vào không được, như vậy đối phương cũng vào không được, nhưng chúng ta có máy bay trực thăng, bọn hắn không có, cho nên chỉ cần cùng zombie thi chạy. Rất rõ ràng zombie tốc độ càng nhanh, bất quá, ta không cảm thấy zombie có thể nhanh chóng phát hiện một bộ đốt thành than cốc thi thể, cho nên chúng ta cơ hội lớn hơn. Nhìn xem tự tin Tổn Sần, Lạ gì thở dài, nói, Tổn Sần, ngươi gặp qua còn có thể chạy than cốc sao? Ách, tốt à, kẻ trộm lửa không phải than cốc, hắn chỉ là biến thành thi thể, nhưng cũng chỉ là một cỗ thi thể, ta không cảm thấy, à, giang thủ hạ có người có thể xuyên qua zombie vây quanh, chạy vào nhà máy lọc dầu chỉ là đoạt lại một cỗ thi thể, coi như bọn hắn cũng ý thức được cỗ thi thể kia tầm quan trọng, nhưng là hiển nhiên chúng ta càng nhanh, không phải sao? Đúng thế. Lạ gì đồng ý Tổn Sần cách nhìn, chỉ là hắn sau khi suy nghĩ một chút, lại là cảm thấy nếu như chuyện đều dựa theo suy nghĩ của hắn, như vậy mà là cản khu vực liền sẽ không lại tình thế một mảnh tốt đẹp dưới cục diện, đột nhiên liền rơi vào triệt để sụp đổ hiểm cảnh chúng. Cho nên vẫn là đánh giá quá thấp giam sao. Nghĩ tới đây, Lạ gì đột nhiên nói, không, hay là muốn phái ra bộ đội trên đất liền. Phái hải quân lục chiến đội cùng màu xanh lá mũ nổi chi tiểu đội kia. Lạ gì than khẽ giọng nói, không, là để tiền tuyến sở hữu bộ đội làm ra tổng tiến công cử động, để bọn hắn làm tốt ứng phó địch nhân quy mô lớn tiến công chuẩn bị. Tổn Sần sừng sốt một hồi, nói, ngươi cảm thấy giam sẽ phái hắn đại quân tấn công vào Mã Lạc Cạn, chỉ là vì một cỗ thi thể. phải biết thi thể đối với chúng ta trọng yếu, nhưng đối với bọn họ cũng không có trọng yếu như vậy, nhưng là bước lên toàn quân bị diệt nguy hiểm đi đoạt trở về thi thể. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lạ Dĩ thành thật trả lời, nếu như là người khác, ta cảm thấy không có khả năng, nhưng là Giang, ta nhìn không thấu hắn, cho nên ta muốn làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 555, bay qua 10 người mở 3 chiếc xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nhà máy lọc dầu. Sẽ gặp phải cái gì, Du Tử Hưng đại khái cũng biết, nhưng hắn nhận được là mệnh lệnh bắt buộc, tại truyền tin đã trúng đoạn, mà lại địch nhân rõ ràng đã khai hỏa về sau, mặc kệ cao viện đến cùng có sao không, thậm chí khả năng đều đã tại trở về trên đường, Du Tử Hưng lại như cũ muốn đi nhà máy lọc dầu. Bởi vì đem hy vọng ký thác vào được bảo hộ mục tiêu khả năng không có chuyện gì trên cơ sở, đây đối với người bảo vệ tới nói là một loại sỉ nhục. Ba chiếc xe biệt dã, tốc độ chạy đến nhanh nhất, nhưng là khi tiến vào nội thành trong phạm vi về sau, tốc độ khẳng định sẽ hạ, mà lại cũng khẳng định sẽ gặp phải zombie. Du Tử Hưng gặp qua zombie, nhưng là cùng số lớn zombie giao thủ là dạng gì, Du Tử Hưng đối với cái này không có khái niệm. Dùng ngắn nhất con đường, Du Tử Hưng xe cái thứ nhất xông lên mạ lạ cản thành đường cái. Nhựa đường vuông vức mà rộng lớn, mặc dù trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị vứt bỏ chiếc xe, nhưng là rất dễ dàng thông hành. Không có người, cũng không có zombie, trong nội thành yên tĩnh tựa như cái tử thành, mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này chính là cái tử thành. Du Tử Hưng cầm một tấm bản đồ, bây giờ xe đã mở rất ổn định, để hắn nhìn bản đồ thời điểm thuận tiện rất nhiều. Vừa rồi hắn là tại nhà máy lọc dầu bố trí 3 khu nổ điểm, trữ lượng dầu bình đã nổ, như vậy tiếp xuống hắn liền phải đi nổ nhà máy lọc dầu lọc tháp, đi nhà máy lọc dầu lọc tháp. Du Tử Hưng hạ quyết tâm, hắn chỉ hướng trong bầu trời đêm cực kỳ rõ ràng ánh lửa, nói, liền hướng về phía chỗ nào đi qua. Vại dầu đại hỏa tựa như là trong bầu trời đêm ngọn đuốc, bây giờ trên cơ bản không cần phân rõ phương hướng, cứ hướng phía vại dầu khu là được rồi. Cuối cùng, Du Tử Hưng nhìn thấy mấy cái tập tễnh mà đi thân ảnh. Vừa có 10 cái thân ảnh, hướng về phía ánh lửa tập tễnh mà đi, tốc độ rất chậm, đó là 10 cái zombie, bị ánh lửa cùng âm thanh lớn hấp dẫn, đang theo nhà máy lọc dầu đi qua. Nghe được đến từ sau lưng thanh âm, một cái zombie quay đầu lại, sau đó, cái kia zombie không chút do dự, quay người liền hướng phía trước nhất xe đánh tới, mới vừa rồi còn chậm rãi từ tốc độ, thoáng cái liền biến đến cực nhanh. Zombie trực tiếp bị đụng bay, nhưng là còn có cái thứ hai, cái thứ ba zombie. Chỉ cần zombie không có đạt tới kích thước nhất định, như vậy dù cho tốc độ lại nhanh, lực lượng lại lớn cũng không đáng sợ, căn bản không cần động thương, chỉ cần lái xe đụng tới liền tốt. Ô tô giảm bớt chạy tốc độ, Du Tử Hưng bọn hắn khoảng cách nhà máy lọc dầu càng ngày càng gần, hình ảnh nhiệt cùng ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ cung cấp tốt đẹp tầm mắt, tại zombie lực chú ý bị hấp dẫn, bị tập trung tại nhà máy lọc dầu phụ cận về sau, Du Tử Hưng bọn hắn có thể thuận lợi tới gần tạm hóa nhà máy. Nhưng tới gần cũng là có cực hạn, tại khoảng cách nhà máy lọc dầu không đến 2000m trên vị trí, đã có thể nhìn thấy số lớn zombie tụ tập cùng một chỗ. Nhưng đây chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, đây là bầy zombie rơi vào phía sau nhất, giải rác, không thành quy mô zombie. Du Tử Hưng bắt đầu cảm thấy khó làm. Zombie tốc độ cho Du Tử Hưng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như là mấy trăm zombie đồng thời xông lại nên làm cái gì. Mà lại zombie là bị hấp dẫn đến nhà máy lọc dầu phụ cận, nói cách khác, chỉ cần đi nhà máy lọc dầu, liền nhất định sẽ gặp được lượng lớn zombie. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Vọt thẳng đi qua sao? Đây chỉ là một nhóm quy mô nhỏ zombie, căn bản không gọi được bầy zombie, nhưng là tiếp tục hướng phía trước cuối cùng sẽ gặp phải rất nhiều zombie, đây là tất nhiên, đang dùng xe nhanh chóng đi tiếp rất xa, đã tiến vào nội thành về sau, lái xe nữa hướng tạp hóa trong xưởng sông liền là hành động tự sát. Dũng cảm tuyệt không phải lỗ mãng. Biết rõ tiến vào mã là cản thành đi lục soát cùng nghĩ cách cứu viện cao viễn là cực kỳ nguy hiểm, nhưng Du Tử Hưng như cũ sẽ đi, đây là dũng cảm. Biết phía trước tất nhiên sẽ có lượng lớn zombie cản đường, sau đó 10 người này nhất định sẽ tại ở gần nhà máy lọc dầu trước đó liền sẽ chết, cũng như cũ nếu không quản không để ý xông về phía trước, đây chính là lỗ mãng. Vì thể hiện quyết tâm mà lỗ mãng chịu chết là ngu xuẩn. Du Tử Hưng thở một hơi, sau đó hắn giơ tay lên, làm ra dừng lại tiến lên thủ thế. Xe ngừng lại, Du Tử Hưng quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái bị đụng ngã zombie dây rủa bò lên, sau đó tiếp tục hướng bọn họ tập tên xông lại. Va chạm không cách nào nhanh chóng giết chết zombie. Du Tử Hưng thở dài, sau đó hắn thấp giọng nói, mặt đất trải qua không đi, nhất định phải bay qua, lui về, tìm địa phương an toàn. Bay qua, có biện pháp bay qua sao? Thật đúng là có biện pháp gì đây, liền là cực kỳ bãi cũ động lực dù. Du Tử Hưng bọn hắn thật là có động lực dù, ba bộ, ngay tại trên xe chứa. Tất nhiên 10 người không cách nào tất cả đều chạy tới, như vậy cho dù chỉ có 3 người có thể bay đi qua, cũng so 10 người chết hết ở trên mặt đất muốn tốt. Không thể càng đi về phía trước, Du Tử Hưng quyết định ngay ở chỗ này cất cánh. Động lực dù phi hành là Du Tử Hưng bọn hắn tiểu đội mỗi người đều nắm giữ kỹ năng, nhưng chân chính bay tốt, liền là 3 người. Cho nên Du Tử Hưng căn bản không cần xác định ứng cử viên, ai bay tốt ai bên trên. Ba chiếc xe nhanh chóng mở trở về, dừng xe, đem chuẩn bị hoàn thiện động lực dù theo trên xe gỡ xuống, đeo trên người, sau đó mở ra động cơ. Cánh lượn bắt đầu nâng lên, chậm rãi mở ra trôi hướng bầu trời, nhưng vào lúc này, cầm thương để phòng một người lính đột nhiên nói, "Đội trưởng, zombie." Động lực dù động cơ tạm âm cũng không phải là rất lớn, không có nổ súng, phụ cận cũng hẳn là không có zombie, thế nhưng là zombie như cũ chạy tới. Du Tử Hưng quay đầu liếc mắt nhìn, zombie cách bọn họ bất quá 300-400m, liền theo nhà máy lọc dầu phương hướng tới. Cũng không biết như thế nào đem zombie đưa tới, nhưng là bây giờ, đã không có cách nào bận tâm nhiều như vậy. Tiềm hộ, chờ chúng ta lên không về sau lập tức rút lui. Du Tử Hưng ra lệnh, nhưng là động lực dù theo triển khai đến cất cánh cần thời gian nhất định, mà Du Tử Hưng cho rằng bọn họ thời gian đủ rồi. Thế nhưng là dòm bị tốc độ quá nhanh, nhìn xem dòm bị vào tới, cùng trên xe đụng tới là hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Cuối cùng, Du Tử Hưng hai bàn chân rời đi mặt đất, nhưng gần nhất dòm bị đã không đủ 100m. Tiềm hộ, tận lực không muốn khai hỏa. Các ngươi nhanh chóng rút lui, dòm bị sẽ đang lên cao đến an toàn độ cao về sau đến, cho nên Du Tử Hưng chỉ có thể truyền đạt tiềm hộ mệnh lệnh. Nổ súng có thể sẽ thu nhận càng nhiều zombie, mặc dù tối nay tạm tâm đủ lớn, đủ nhiều, nhưng là giờ phút này vẫn là không thể phát ra càng nhiều càng lớn tạm tâm, bởi vì bây giờ cách zombie quá gần. Một khi cất cánh về sau, tăng lên tốc độ sẽ rất thua thiệt à, làm Du Tử Hưng bay đến cao 5-6m thời điểm, cao nhất một người đã thăng lên đến 10m trở lên độ cao. Động lực dù đã an toàn, tiểm hộ nhân viên rút lui, bánh xe phát ra sắc nhọn thanh âm, ba chiếc lái xe bắt đầu lui tới lúc trên đường rời đi. Zombie lực chú ý bị ô tô hấp dẫn, bắt đầu đuổi theo ô tô, Du Tử Hưng ba người bọn hắn tạm thời an toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Vì cái gì không ngay từ đầu sử dụng động lực dù bay thẳng đi qua đây, bởi vì không chung có quái vật, giống rơi, sẽ còn chủ động công kích máy bay không người lái quái vật. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 556, hoàng tước quái vật không có trí thông minh, nhưng là quái vật như cũng dùng bản năng gây dựng một cái lập thể vòng phòng ngự. Nhanh chóng tiến vào, sau đó nhanh chóng hạ xuống, đây là yêu cầu cơ bản nhất, Du Tử Hưng bọn hắn không có khả năng ở trên bầu trời thành phố phi hành lên mấy cây số thậm chí mười mấy km, sau đó thoải mái nhàn nhã hạ xuống. Đây không phải một lần điển hình hành động cứu viện, truyền tin gián đoạn. Vị trí không rõ rệt, trạng thái gì cũng không biết, liền sống hay chết đều không rõ ràng, nói thế nào cứu viện, nói là một lần điều tra còn tạm được. Động lực dù bay lên không, dưới chân liền là zombie, lít nha lít nhít thành quần kết đội, dùng Du Tử Hưng không dám tưởng tượng tốc độ, theo dưới chân nhanh chóng lướt qua, sau đó dựa vào bản năng chia ba cái đội ngũ, đuổi theo ngay tại nhanh chóng rút lui ô tô. Đây là một lần đánh bạc, mà lại là một lần trên cơ bản nhất định phải thua đánh cược, thua, tất cả mọi người chết hết sạch, thắng, đoán chừng cũng chính là biết cao viễn sinh tử cùng tung tích. Đầu nhập và hồi báo hoàn toàn không ngang nhau, nếu như đổi đến dưới tình huống bình thường, Du Tử Hưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạo hiểm như vậy, bởi vì hắn thì không phải là loại kia mạnh mẽ đánh ngạnh công phong cách, hắn cũng sẽ không tại biết rõ sẽ bỏ ra cực lớn thương vong điều kiện tiên quyết, cưỡng ép hoàn thành một cái không có gì hy vọng nhiệm vụ. Du Tử Hưng thích dụng kế mưu, dùng chiến thuật, hắn tự xưng là chiến thuật, nhưng là bị bọn chiến hữu miệt xưng là hèn hạ vô sĩ kiếp nổ hạ lưu thủ đoạn đi đạt được thắng lợi. Nhất làm Du Tử Hưng kiêu ngạo là, tại hắn chỗ hoàn thành trong nhiệm vụ, chưa từng xuất hiện thương vong, một lần đều không có, một cái đều không có. Có thể xưng kỳ tích lý lịch đi, nhưng là bây giờ, nhiều năm đạo hạnh một khi tang. Du Tử Hưng không trông cậy vào có thể còn sống trở về, hắn cũng không trông cậy vào thủ hạ của mình có thể có người sống trở về. Nhất định phải thất bại, nhất định phải toàn bộ tử trận một lần hành động, Du Tử Hưng nhưng không chút do dự cứ làm như vậy, suy nghĩ một chút, liền Du Tử Hưng chính mình cũng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Liệt diễm bay lên không, thậm chí ảnh hưởng tới phụ cận khí lưu, lửa bình lớn bên phải bên cạnh, khoảng cách khoảng chừng 300m, nổ tung nhà máy lọc dầu phòng ở bên trái, khoảng cách khoảng chừng 1000m. Nhưng là Cao Viễn ở nơi nào đâu? Du Tử Hưng nhìn xuống đi, nhìn ban đêm dụng cụ bên trong có thể nhìn thấy lít nha lít nhít zombie, còn có đủ loại quái vật, ngay tại dưới chân của hắn, chỉ có không đến 100m độ cao. Nội tâm hoảng sợ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhưng lớn nhất hoảng sợ, nhưng đến từ không biết cùng mở mịt. Cao Viễn đến cùng ở đâu? Du Tử Hưng bây giờ căn bản liền không có biện pháp đi tìm, nếu như Cao Viễn còn sống, hắn không có chút nào tại công kích của địch nhân bên trong chịu đến bất cứ thương tổn gì, bây giờ đã an toàn rút lui, cũng là vô cùng bình thường. Hoặc là nói, nếu như Cao Viễn đã chết, liền thi thể cũng không có còn lại, Du Tử Hưng cũng không ngạc nhiên chút nào. Cho nên Du Tử Hưng bây giờ mong đợi nhất là phát hiện tung tích của địch nhân, là còn sống thanh kết công. Chỉ có phát hiện ra trước thanh kết công, xem bọn hắn đang làm gì, thông qua phản ứng của bọn hắn, mới có thể đánh giá ra Cao Viễn tình huống hiện tại cùng tung tích. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, nào có cái gì địch nhân à, chỉ có phía dưới bị tiếng vang cùng ánh lửa hấp dẫn đến dòm bị cùng quái vật, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì người sống tung tích. Thân ở giữa không trung, nhưng lại không biết nên đi nơi nào hạ xuống. Quan sát kết quả là đại hỏa phụ cận có nhiều nhất dòm bị cùng quái vật. Zombie không sợ lửa, sẽ còn bị ánh lửa hấp dẫn, đây là nhân loại biến thành zombie về sau bản năng, mà những quái vật kia sẽ bị ánh lửa hấp dẫn, bởi vì zombie nếu là biết sợ lửa lời nói, như vậy nhân loại chỉ cần dùng ánh lửa liền có thể xua tan zombie, vậy liền buồn cười vô cùng. Thậm chí ngay cả rơi loại này nguyên bản tại ban đêm mới có thể hoạt động động vật, đều bị đại xà nhân cải tạo thành có thể tại ban ngày hoạt động giống loài, tất nhiên phải làm mà sống vật vũ khí, cái kia tất nhiên không thể có rõ ràng được điểm. Nhưng zombie cùng quái vật hay là lại bởi vì nhiệt độ cao, mà lưu tại khoảng cách an toàn bên ngoài, cũng sẽ không đần độn vọt tới trong lửa bị tiêu chết. Bây giờ Du Tử Hưng đã vượt qua lửa bại dầu, hắn tại hướng nhà máy lọc dầu khu xưởng vị trí bay, bởi vì mới vừa rồi còn có thể truyền tin thời điểm, Cao Viễn nói qua hắn hoàn thành sắp đặt thuốc nổ công tác, mà lại theo Cao Viễn cùng con thỏ đối thoại của bọn họ bên trong, Du Tử Hưng cũng biết thường ép lọc tháp là một cái nhà máy lọc dầu trọng yếu nhất cơ bản công trình. Tất nhiên Cao Viễn nổ lọc tháp, như vậy hắn nên khoảng cách lọc tháp không xa. Lọc tháp là tại không bình thường dưới tình huống bị ép đình công, bên trong có lưu lại dầu thô, nổ về sau đốt lên, nhưng là thế lửa tương đối trữ lượng dầu bình, lại là nhỏ rất nhiều. Nhưng là có một vấn đề, bây giờ có hai cái lọc tháp, cái kia mới là trước nổ, cái kia mới là về sau nổ. Mà lại nhà máy lọc dầu loại địa phương này, một khi bùng lên đại hỏa, như vậy có thể thiêu đốt nguyên liệu không muốn quá nhiều, bây giờ nhà máy lọc dầu bên trong ánh lửa mặc dù không có lớn như vậy, thế nhưng là bốc cháy địa phương nhiều lắm, đến cùng chỗ nào mới là lọc tháp, thân ở giữa không trung Du Tử Hưng cũng không có khả năng phân biệt đi ra. A tóm lại, muốn tìm được Cao Viễn quá khó khăn. Du Tử Hưng chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó giải quyết tình huống, theo điều khiển xe tiến vào Mạ Lạc Cạn, lại đến dùng động lực dù cất cánh đến bây giờ đi qua 3 phút, Du Tử Hưng đại não liền không có một khắc là có thể rảnh rỗi, nhưng là, vận hắn đầu óc chuyển lại nhanh, cũng là không cách nào có thể nghĩ. Đúng lúc này, Du Tử Hưng bỗng nhiên nghe được đến một lần từ đồng đội tiếng hô hoán. Không có bộ đàm, cũng chỉ có thể hô lớn, ba người động lực dù mặc dù cách không xa, nhưng cũng có mấy chục mét khoảng cách, Du Tử Hưng không cách nào nghe rõ đội viên của mình đang kêu cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy đội viên của mình ngay tại nhanh chóng làm thủ thế. Hai tay muốn khống chế động lực dù, cho nên không cách nào làm ra quá phức tạp ngôn ngữ tay, nhưng là Du Tử Hưng chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức liền quay đầu nhìn về phía chiến hữu chỉ phương hướng. Máy bay trực thăng nguồn nhiệt tại hình ảnh nhiệt bên trong là như vậy rõ ràng, mặc dù biết rõ là địch nhân máy bay trực thăng, có thể Du Tử Hưng khi nhìn đến máy bay trực thăng một khắc này, nhưng như là nhìn thấy cứu tinh cùng chỉ đường đèn sáng. Hạ thấp độ cao, hay là tăng lên độ cao, là rút ngắn khoảng cách, hay là nhanh trốn xa một chút đâu. Bộ kia máy bay trực thăng khí thế hùng hổ, thẳng tắp bay tới, khoảng cách đã vô cùng gần, mà lại đã tại bắt đầu hạ xuống độ cao. Máy bay trực thăng mục đích vô cùng sáng tỏ, bọn hắn là có cụ thể mục tiêu. Du Tử Hưng tinh thần hết sức phấn chấn, tại cạnh tranh bên trong, hắn cho tới bây giờ đều không ngại làm một cái sau cùng ra trận tuyển thủ, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, hắn thích nhất làm cái kia hoàng tước. Nhưng ngay tại Du Tử Hưng nhìn chăm chú lên máy bay trực thăng quan sát thời gian hơi hơi dài một chút về sau, liền phát hiện máy bay trực thăng đằng sau đi theo một đoàn nhỏ chút, lít nhá lít nhít, như là một đoàn đời sao. Du Tử Hưng biểu lộ đông lại, chắc không được từ đầu đến cuối không có lo lắng rơi xuất hiện, chắc không được không trung bình tĩnh như vậy, nguyên lai những cái kia rơi đều bị máy bay trực thăng hấp dẫn tới. A trong phi hành máy bay trực thăng không sợ hình thể nhỏ bé rơi, rơi cũng không cách nào đối với máy bay trực thăng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì rơi sẽ không chủ động đi va chạm máy bay trực thăng, mà từ phía sau đuổi theo, tốc độ lại không thể đuổi theo kịp. Nhưng Du Tử Hưng bọn hắn là không có chút nào phòng hộ, mà lại tốc độ còn rất chậm, tương đối bộ kia máy bay trực thăng, bọn hắn liền là trong bầu trời đêm phi hành mỹ vị bữa tiệc lớn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 557, chiến lược trọng tâm ngươi nói cái gì? Lý Bằng Phi đã bực bội khó an, từ khi bỗng nhiên nhận lấy điện tử bấy nhiêu, truyền tin toàn bộ gián đoạn về sau, là hắn biết xảy ra chuyện gì chuyện khó lường, nhưng hắn vị trí cách Mạ Lạ Cạn thành xa xôi, cho nên hắn không cách nào phân biệt đến cùng là xuất hiện loại tình huống nào. Gặp được con thỏ, chuyện lo lắng nhất biến thành sự thực, Lý Bằng Phi cả người đều không tốt. Địch nhân xuất động phi cơ tấn công. Cao Viễn nổ nát bại dầu hòa luyện dầu nhà máy, nhưng hắn bây giờ chẳng biết đi đâu. Lý Bằng Phi mặt mũi trắng bệnh, hắn kinh ngạc nhìn con thỏ một lát, nói, ta cái này mới vừa vặn nhìn thấy chút hy vọng, ngươi liền nói cho ta cái này, liền cho ta chỉnh một màn này. Phi cơ tấn công, Thanh Khiết Công đến cùng là làm cái gì? Bọn hắn sẽ có phi cơ tấn công. Con thỏ gật đầu, sau đó hắn gấp giọng nói, tình huống bây giờ phiền phức vô cùng, ngươi nhanh phái người thông báo giam, còn có, chúng ta phải đi cứu viện Cao Viễn, Du Tử Hưng bọn hắn đã đi lên trước, nhưng chỉ có bọn hắn còn thiếu rất nhiều, ngươi đến lập tức phái ra đội cứu viện. Lý Bằng Phi đem mũ nắm ở trong tay, sau đó hắn hét lớn, đội cứu viện, bây giờ phái bao nhiêu đội cứu viện điền vào đi cũng là nói lời vô dụng, trong thành này nhiều như vậy zombie, phái đội cứu viện hữu dụng không? Lý Bằng Phi đem mũ đột nhiên quẳng ở trên mặt bàn, sau đó hắn lớn tiếng nói, phái cái giám đội cứu viện, toàn thể áp lên. Không lưu đội dự bị toàn thể áp lên. Con thỏ gấp giọng nói, đừng xúc động, Cao Viễn cần cứu, toàn thể áp lên cũng chưa chắc có thể cứu về hắn, Cao Viễn không cần cứu, vậy liền không cần thiết toàn thể áp lên tiến công, nếu như Cao Viễn không thể cứu được, vậy liền. Tất nhiên nhà máy lọc dầu đã phá hủy, chúng ta có phải hay không nên thận trọng một chút. Lý Bằng Phi hướng về phía con thỏ lắc đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, nếu như ta có một cái điện tử đối kháng doanh, chuyện kia liền đơn giản, nhưng là ta không có, con thỏ, cẩn thận suy nghĩ một chút, mọi thứ tất có nhân, Thanh Khiết Công vì cái gì bỗng nhiên phải máy bay tới, bọn hắn tại sao muốn một lần nữa chiếm giữ nhà máy lọc dầu? Con thỏ giang tay ra, nói, bởi vì bọn hắn cần a. Vậy tại sao Thanh Khiết Công trước đó có máy bay không cần, thẳng đến bọn hắn có mức độ sử dụng miệng lớn chim phi cơ tấn công, nhưng tại sử dụng thời điểm, còn muốn vô cùng khắc chế, không thể rời đi Mạ Lạc Cạn khoảng cách quá xa, chẳng lẽ bọn hắn không muốn đem chúng ta bộ đội thiết giáp tất cả đều tiêu diệt sao? Sau khi nói xong, Lý Bằng Phi một mặt ngưng trọng nói, thế cuộc không giống với lúc trước, Thanh Khiết Công nắm giữ đường dài năng lực phi hành, bọn hắn có sử dụng máy bay điều kiện. Ta biết, cho nên bọn hắn mới cần một lần nữa khống chế Mạ Lạc Cạn, như thế mới có thể chiếm giữ sân bay hỏa luyện dầu nhà máy a. Lý Bằng Phi trầm giọng nói, cấp độ sâu nguyên nhân đâu? Con thỏ, cấp độ sâu nguyên nhân là Mạ Lạc Cạn khu vực đối với Thanh Khiết Công ý nghĩa càng trọng yếu hơn, tại gặp phải thất bại, có chúng ta cái này cường địch tồn tại điều kiện tiên quyết, Thanh Khiết Công cần trả giá rất lớn mới có thể duy trì ở nơi này chiếm giữ, cho nên hôm nay lần này ngoài ý muốn, hoặc là nói Thanh Khiết Công hôm nay hành động này, rất có thể là bọn hắn chiến lược trọng tâm rời đi khúc nhạc dạo, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đạt được Mạ Lạc Cạn, nhưng trọng yếu nhất là ta muốn gặp được Cao Viễn, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Con thỏ hít vào một hơi, nói, tốt, toàn quân áp lên, người có thể ra lệnh. Lý Bằng Phi thân thở một hơi, nói, mệnh lệnh đã xuống, bởi vì truyền tin nguyên nhân, mệnh lệnh truyền đạt đúng chỗ cần một chút thời gian. Con thỏ không chút do dự nói, vậy ngươi phái người đi thông báo giam, nhất định phải làm tốt hậu kỳ đầu nhập càng nhiều binh lực chuẩn bị, ta theo đằng trước bộ đội tiến vào Mạ Lạc Cạn tìm kiếm Cao Viễn. Lý Bằng Phi lắc đầu, nói, không, thông báo giam lựa chọn tốt nhất liền là ngươi, nghe, mặc kệ chúng ta tiến công tiến triển như thế nào, cũng mặc kệ chúng ta phải chẳng chiếm cứ Mạ Lạc Cạn,
khẳng định cần phải có đến tiếp sau bộ đội tiếp nhận, ngươi bây giờ chớ trì hoãn, lập tức xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ dẫn người đến chi viện là được rồi. Con thỏ cả giận nói, ngươi cũng chơi tay này. Xéo đi, ngươi tùy tiện phái một người là được, làm gì ta đi. Đúng lúc này, một cái tham mưu chạy vội chạy vào bộ chỉ huy, sau đó hắn thở hổn hển nói, báo cáo, bộ đội tập kết hoàn tất, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Bằng Phi đem bóp thành một đoàn ném ở trên mặt bàn mũ cơ lấy, hắn triển khai mũ đồng thời lớn tiếng nói, xuất phát. Tại hướng bộ chỉ huy bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài đồng thời, Lý Bằng Phi quay đầu về con thỏ nói, ngươi nhanh báo tin, đừng chậm trễ việc lớn. Con thỏ đứng tại chỗ, cắn răng nghiến lợi nói, ta liền, chúng ta đi. Sao Thiên Vương toàn thể bộ đội áp lên, theo kiểm chế biến thành tổng tiến công. Mà cùng lúc đó, có vẻ như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Thanh Khiết công bộ chỉ huy tiền tuyến, bầu không khí lại là càng khẩn trương hơn. Trường quan, tổ thứ tư máy bay không người lái 2 máy thành lập đội ngũ bị hủy, bây giờ mục tiêu khu vực bầu trời phi hành quái vật nhiều lắm, chúng ta máy bay không người lái căn bản là không có cách sống sót. Lạ gì sắc mặt không thay đổi, có thể ngữ khí của hắn cũng rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn tiếp tục trầm giọng nói, tiếp tục, 2 máy thành lập đội ngũ sửa máy rời, giám thị khu vực chỉ tập trung tại kẻ trộm lửa trên người, lấy có thể rõ ràng phân rõ cũng giám thị thi thể trình độ làm chuẩn. Lại một chiếc máy bay không người lái bay đi, nhưng là lần này còn không có bay đến mục tiêu khu vực bầu trời, máy bay không người lái ống kính lại đột nhiên biến thành đen, sau đó bắt đầu mất khống chế, cũng rất nhanh liền mất đi tín hiệu. Trường quan, đã không cách nào bay đến mục tiêu khu vực bầu trời. Lạ gì thở một hơi, nói, tăng lên độ cao, đến 2000m trở lên, chỗ nào sẽ không có quái vật. Trường quan, chúng ta chỉ còn chiếc cuối cùng máy bay không người lái. Ta nói là, toàn bộ mạ lạ cản khu vực chiếc cuối cùng. Chiến thuật điều tra máy bay không người lái, có thể điều tra cùng giám sát phạm vi sẽ không quá lớn, nếu như không dám tiến vào mạ lạ cản trên không lời nói, máy bay không người lái bây giờ đã mất đi giám thị tác dụng. Nhưng là máy bay không người lái bộ đội cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình, bộ kia máy bay trực thăng đã được đến chuẩn xác tọa độ, cũng nhất định có thể bay đến chính xác vị trí, chỉ là tại máy bay trực thăng đến trước đó không cách nào bảo trì đối với kẻ trộm lửa giám thị, mà này lại để Lạ Gì cảm thấy rất bất an. Nhưng cũng vẹn vẹn bất an mà thôi, Lạ Gì yên lặng một lát, sau đó hắn cuối cùng than thở tiếng nói, bảo trì khoảng cách an toàn cùng độ cao, chờ lệnh. Máy bay trực thăng lập tức tới ngay, chỉ có vài phút thời gian, dù cho mấy phút đồng hồ này mất đi đối với chiến trường giám sát, Lạ Gì cảm thấy cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên Lạ Gì lựa chọn bảo toàn chiếc cuối cùng máy bay không người lái. Cuối cùng, máy bay trực thăng chuyển về trong hình ảnh đã xuất hiện thiêu đốt dán mỡ dài, mặc dù không có chuyên môn điều tra treo khoang thuyền, nhưng cho dù là chiến đấu đội viên chiến trường hệ thống theo dõi, cũng đủ để thấy rõ mặt đất. Lôi điện sứ giả kêu gọi tổng bộ, đã đến mục tiêu khu vực bầu trời, chúng ta gặp được một điểm phiền phức, có rất nhiều quái vật đi theo, kế hoạch chúng ta trực tiếp đáp xuống kẻ trộm lửa bên người, đạt được thi thể về sau lập tức trở về, hoàn tất. Lợi dụng máy bay trực thăng xoay cánh bản thân cùng sinh ra ép xuống gió để rơi không cách nào tới gần, đoạt thi thể liền đi, kế hoạch này đơn giản mà hiệu quả, kéo Văn Thụy kiếm đạo, đạt được thi thể về sau lập tức trở về, chúc may mắn, hoàn tất. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 558, chính diện cứng rắn bao nhiêu kín đáo kế hoạch, cũng so ra kém một lần vận khí bộc phát. Du Tử Hưng tình cảnh hiện tại, có thể quy kết vì ngẫu nhiên cùng tất nhiên phân tích khảo chứng quan hệ. Thanh Khiết công từ đầu đến cuối giám thị Cao Viễn động tĩnh, bọn hắn rõ ràng biết Cao Viễn vị trí, hiện tại bọn hắn phái tới máy bay trực thăng, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Cao Viễn bên người, chuẩn bị đem Cao Viễn mang về. Mà Du Tử Hưng, hắn chỉ có thể ở không trung mở mịt tìm kiếm, chờ mong địch nhân xuất hiện có thể cho hắn chỉ ra Cao Viễn vị trí chính xác. Ngẫu nhiên, là Du Tử Hưng tại cần nhất địch nhân xuất hiện thời điểm, địch nhân liền thật xuất hiện, tại về thời gian tới nói, bọn hắn gặp nhau tràn đầy tính ngẫu nhiên. Nhưng là tính ngẫu nhiên phía sau ẩn giấu đi tính tất yếu cũng chịu hắn hạn chế. Thanh Khiết công muốn tìm tới Cao Viễn, bọn hắn nhất định sẽ phái người đến, mà Du Tử Hưng chỉ cần có thể đợi đến là được, cho nên Du Tử Hưng cùng địch nhân Hắc Ưng máy bay trực thăng trên không trung gặp nhau liền là tất nhiên. Nhưng là, vận khí buộc phát liền là Du Tử Hưng phát hiện ra trước máy bay trực thăng, mà lại máy bay trực thăng còn đem quái vật đều hấp dẫn tới, còn có, máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ xuống, mà Du Tử Hưng còn ở trên trời, tại địch nhân trên đầu. Đây là cái gì? Cái này nhân phẩm bộc phát, vận khí bạo dạng, trên lệch thời gian như vậy một chút, vị trí cùng trên lệch độ cao như vậy một chút, Du Tử Hưng cứ như vậy ở trên trời theo địch nhân nhìn thấy Cao Viễn. Máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống, tốc độ thật nhanh, quả thực là trực tiếp rơi trên mặt đất, tại Hắc Ưng máy bay trực thăng có thể chịu đựng cực hạn phạm vi giá trị bên dưới, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Phi công là cao thủ, dứt khoát, lưu loát, ngắn gọn, tại Du Tử Hưng cùng Lục Hàng Đoàn vô số lần trong hợp tác, hắn liền thấy qua một lần có trình độ này phi công. Nhưng là, rơi xuống đất máy bay không bằng gà. Du Tử Hưng đã khóa chặt trên mặt đất một bộ thi thể. Đó là thi thể sao? Dùng hình ảnh nhiệt nhìn không phải thi thể. Thi thể sẽ biến lạnh, tại sử dụng hình ảnh nhiệt kinh nghiệm cực kỳ phong phú Du Tử Hưng trong mắt, yếu ớt sắc sai cũng đủ làm cho hắn phân biệt cơ thể người cùng thi thể khác nhau, bất quá nếu là vừa mới chết không bao lâu lời nói, người nhiệt độ cơ thể còn không có giảm xuống, vậy dĩ nhiên liền không có cách nào phân biệt. Nhưng vấn đề là, trên mặt đất nằm người kia nhiệt độ cơ thể quá cao. Tại hồng nhiệt hình thức hình ảnh nhiệt nhìn ra, mặt đất người cho thấy sắc thái rõ ràng so vừa mới nhảy xuống máy bay người sáng rất nhiều, mà lại là toàn thân tỏa sáng. Bình thường mà nói, hình ảnh nhiệt bên trong người thoạt nhìn đều là mặt, hai tay, dưới nách cùng giữa đùi càng thêm sáng tỏ, mà có quần áo che đậy vị trí sẽ ám bên trên rất nhiều. Nếu như là ăn mặc có che giấu tia hồng ngoại tín hiệu y phục tác chiến, như vậy trên cơ bản chỉ có thể nhìn đi ra khuôn mặt cùng hai tay, thân thể nhiệt lượng trên cơ bản sẽ không lộ ra ngoài. Đương nhiên, nếu như đem đầu mặt cũng tiến hành bảo hộ, mặc dù không có khả năng chân chính tại hình ảnh nhiệt bên trong ẩn hình, bất quá quả thật có thể trên diện rộng rút ngắn bị hình ảnh nhiệt phát hiện khoảng cách. Cho nên Du Tử Hưng chỉ là liếc liếc mắt liền có thể biết, trên trực thăng nhảy xuống 4 người là ăn mặc y phục tác chiến mang theo mũ giáp nhân viên chiến đấu, mà nằm trên đất là một cái không có quần áo người. Cho nên cái kia nằm là Cao Viễn sao, nhưng hắn đến cùng là chết vẫn là còn sống. Bây giờ giống như không có thời gian suy nghĩ những thứ này, cũng không có thời gian đi phân rõ trên mặt đất cái kia đến cùng phải hay không Cao Viễn, Du Tử Hưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể quyết định một sự kiện, như thế nào làm. Nếu là không có thể lợi dụng còn không có bị địch nhân phát hiện có lợi cơ hội, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, Du Tử Hưng cũng liền nói không cao. Du Tử Hưng đưa tay trái ra, khoa tay ba ngón tay, làm một cái nhanh chóng hạ xuống trực tiếp khai hỏa thủ thế, nhưng là hắn vừa mới làm xong thủ thế, liền phát hiện vừa mới đám kia đuổi theo máy bay trực thăng rơi hướng bọn họ đến đây. Theo nhìn ban đêm dụng cụ bên trong nhìn tựa như là một đoàn khói đen, theo hình ảnh nhiệt bên trong nhìn, tựa như là một đám lít nha lít nhít điểm sáng. Quái vật so địch nhân càng phát hiện ra trước Du Tử Hưng tung tích của bọn hắn, sau đó, địch nhân hoàn toàn không có phòng bị, rơi nhưng trực tiếp liền thành quần nhỏ tới. Du Tử Hưng trong lòng ai thán một tiếng, hắn quyết định giải trừ động lực dù, trên không trung vật rơi tự do hạ xuống. Sau đó dùng dự phòng dù trình độ lớn nhất giảm tốc độ, giảm xuống lúc rơi xuống đất lực trùng kích. Đến nơi có thể hay không tại rơi đến trước rơi xuống đất, Du Tử Hưng không biết. Phó thác cho trời đi, chỉ hy vọng rơi lực công kích không có mạnh như vậy, có thể tại sau khi rơi xuống đất còn có một hơi, có thể để cho hắn tại sau khi rơi xuống đất hoàn thành khai hỏa cũng phá hủy máy bay trực thăng. Liên la liều mạng, cái khác cái gì đều không có. Đúng lúc này, Du Tử Hưng nhìn thấy một cái động lực dù nhanh chóng bay đến trước người hắn, nên hướng đám kia rơi. Du Tử Hưng cởi bỏ ngực trừ, cởi bỏ phân bục hóa, nhưng bay đến hắn phía trước chiến hữu không có làm như thế. Hắn trực tiếp nên hướng đám kia rơi. Du Tử Hưng không có lên tiếng, hắn răng đem bờ môi cắn ra máu, nhưng hắn một tia tiếng vang đều không có phát ra tới. Du Tử Hưng trơ mắt nhìn một đám rơi bay đến hắn chiến hữu trên người, trong nháy mắt liền bổ đầy một đoàn, sau đó, vòi máu bắt đầu từ không trung nhỏ xuống. Không có âm thanh, chỉ có động cơ trầm thấp tiếng ông ông, đến nơi đang bị vô số rơi cắn xé người, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Du Tử Hưng triển khai hai cánh tay, chạy theo lực dù bên trong chân tuột tung tích, trên đầu của hắn dưới chân, từ không trung rơi xuống. Du Tử Hưng không có đi nhìn hắn chiến hữu, hắn ánh mắt tập trung vào mặt đất. Hắn nhìn xem bốn người dơ lên cái kia nằm dưới đất. Người, mặc dù dự phòng mặt dù tích nhỏ, là dùng đến cứu mạng, không có lớn như vậy thăng lực, không phải bình thường nhảy dù lựa chọn. Du Tử Hưng tại cách xa mặt đất 20m mở dù, sau đó chờ dự phòng dù mới vừa tới được đến mở ra hoàn toàn, hai bàn chân của hắn đã chạm đến mặt đất. Hai bàn chân chạm đất, bốn gối lăn lộn, dù nhảy kéo tại sau lưng, lăn lộn một tuần sau ngay tại chỗ một chân quỳ xuống, Du Tử Hưng giơ xuống lên. Bốn một tiếng, một phát bắn đĩa, nhưng là một người đầu lên tiếng nở hoa. Từ trên trời giáng xuống, điểm rơi khoảng cách địch nhân không đến 30m, Du Tử Hưng giờ phút này cũng là không phát nào chữa thương thần. Xoáy cánh bảo trì cao tốc xoay tròn, tùy thời có thể lần nữa cất cánh máy bay trực thăng phát ra cực lớn tạc âm, cái này che giấu Du Tử Hưng thanh âm của bọn hắn. Ba ba ba, một cái ba phát ngắn một chút bắn ở sau lưng Du Tử Hưng bên trái vang lên, đó là Du Tử Hưng chiến hữu. Máy bay trực thăng hơi nghiêng mở cửa, hai người canh giữ ở máy bay trực thăng cửa khoang, hai người vị trí càng thêm dựa vào bên ngoài, một cái tại đầu phi cơ một cái tại đuôi phi cơ, còn có hai cái cầm thương lưu tại trên trực thăng. Du Tử Hưng cùng chiến hữu của hắn tất cả nã một phát súng, canh giữ ở máy bay trực thăng cửa khoang hai người lên tiếng đến cùng, bởi vì hai cái này đã nhìn thấy bọn hắn, Du Tử Hưng di động họng súng, nhắm ngay lưu tại trên trực thăng bên trong cửa khoang một người lần nữa đánh bắn đĩa, hắn đem mục tiêu một phát súng đánh chết. Nhưng là Du Tử Hưng chiến hữu không có thể mở lửa, bởi vì trong cabin một bên khác địch nhân vượt lên trước khai hỏa. Tiếng súng không có vang lên, không cần nhìn, không cần đoán, Du Tử Hưng biết bây giờ chỉ còn chính hắn. Nắm giữ tính bất ngờ ưu thế, nhưng là tại nhân số bên trên tuyệt đối thế yếu, sau khi rơi xuống đất không kịp cởi bỏ dù nhảy, có thể làm liền là cứng chính diện cứng rắn. Trong nháy mắt va chạm, trong nháy mắt sinh tử. Chưa từng chính diện cứng rắn cao bây giờ chỉ có thể chính diện cứng rắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 559, hai phát đạn tín hiệu đối với mục tiêu lựa chọn là có chú ý. Hai cái máy bay trực thăng ngoài cửa khoang địch nhân tại đề phòng, bọn hắn nhìn thấy dù nhảy lúc rơi xuống đất, liền đã làm ra phản ứng, bọn hắn là phòng ngừa có zombie bỗng nhiên đến gần, cho nên Du Tử Hưng bọn hắn lúc rơi xuống đất, hai cái này để phòng người đã muốn khai hỏa. Nhưng là, đột nhiên từ trên trời nhảy xuống tới, rơi xuống đất lăn lộn trực tiếp nổ súng, cho dù bọn họ là tại đề phòng, nhưng cuối cùng không thể kịp phản ứng. Bên trong cửa khoang hai người, bọn hắn là chuẩn bị tiếp ứng đem thi thể làm tiến vào cabin, cho nên bọn hắn lực chú ý tất nhiên là tại bốn cái giơ lên thi thể trên thân người. Đầu phi cơ một cái, đuôi phi cơ một cái địch nhân cũng là tại đề phòng, nhưng bọn hắn đề phòng là hai bên, cho nên phản ứng của bọn hắn thời gian sẽ chậm hơn. Như vậy công kích thứ tự liền là ngoài cửa khoang hai cái trước hết nhất, tiếp theo bên trong cửa khoang hai cái, bởi vì bọn hắn tầm mắt hết sức hẹp, nhưng là cũng bởi vậy có càng nhanh phản ứng. Cuối cùng là đầu phi cơ cùng đuôi phi cơ đề phòng hai cái, đem cái này sáu cái từ đầu đến cuối khẩu súng cầm trên tay, tùy thời chuẩn bị khai hỏa để phòng người giết chết về sau, sau cùng mới là bốn cái giơ lên thi thể người. Bởi vì cái kia bốn cái đều không có lấy thương. Địch nhân không thể nói chủ quan, trên thực tế bọn hắn vô cùng cẩn thận, nhưng là, Du Tử Hưng bọn hắn chỉ là cầm nhanh. Bất quá địch nhân cuối cùng bất phàm, Du Tử Hưng mở phát súng thứ hai, nhưng hắn chiến hữu không có cơ hội đánh ra phát súng thứ hai, bị lập tức kịp phản ứng địch nhân một phát súng đánh trúng. Cao thủ chính là cao thủ, không chơi gương, mặc kệ mạnh đến mức nào hậu viện, mặc kệ đến cỡ nào tiền tiến vũ khí, nhưng là tại loại này mặt đối mặt, thương đối thương, trong nháy mắt phân sinh tử trong quyết đấu, liều hay là cơ sở nhất tố chất, so liền là huấn luyện. Du Tử Hưng chiến hữu chết không mất mặt, bởi vì hắn đã đánh chết một cái, hắn trước tiên đánh chết uy hiếp lớn nhất một cái, cho nên địch nhân có cơ hội cùng thời gian so với hắn vượt lên trước nổ súng. Đây vốn chính là ai trước khai hỏa ai liền sống quyết đấu, bởi vì Du Tử Hưng bọn hắn gặp phải không phải cái gì thái điểu yếu gà, mà là trên cái tinh cầu này cường đại nhất bộ đội đặc chủng, chí ít cũng là một trong. Du Tử Hưng thắng hai lần, chiến hữu của hắn thắng một lần, nhưng là thắng được lần này, liền để Du Tử Hưng thắng lần thứ ba. Du Tử Hưng so với hắn địch nhân lần nữa nhanh như vậy một đường, cũng bởi vì địch nhân nhất định phải hướng phía chiến hữu của hắn trước bắn một phát súng, còn có một cái yếu tố mấu chốt, Du Tử Hưng cùng chiến hữu của hắn cách xa nhau 10m, mà địch nhân cùng chiến hữu của hắn cách xa nhau không đủ 1m, cho nên Du Tử Hưng họng súng di động khoảng cách ngắn hơn, nổ súng càng nhanh. Phình một tiếng, Du Tử Hưng sốc lên địch nhân đỉnh đầu. Một viên đạn dán Du Tử Hưng lỗ tai bay đi, nhưng là không có việc gì, địch nhân thần kinh phản xạ động tác mà thôi. Lần nữa di động họng súng, Du Tử Hưng nhắm ngay mục tiêu thứ tư, đuôi phi cơ địch nhân, mà đuôi phi cơ địch nhân ngay tại giơ súng nhanh chóng nhắm chuẩn. Lần nữa vượt lên trước, nhưng là lần này đánh chết địch nhân về sau, Du Tử Hưng cảm thấy mũ giáp chấn động, một viên đạn đánh trúng mũ giáp của hắn, nhưng là cái này phát đạn đánh sai lệnh, dán mũ giáp bay đi. Ba chi bộ đội, dù cho đều là danh xưng mạnh nhất, nhưng cũng có thể phân ra cái 1-2-3 đến. Ba người, dù cho đều rất mạnh, cũng giống vậy có thể phân ra cái 1-2-3 đến. 10 người tiểu đội, không, bây giờ chỉ tính 6 người, cũng như thường có thể phân ra đệ nhất đến thứ 6. Du Tử Hưng hết sức may mắn, hắn đem cùi bắp nhất một cái lưu tại sau cùng, mặc dù cho địch nhân lưu lại đầy đủ thời gian, nhưng thắng được là hắn. Mặc kệ là ngẫu nhiên hay là tất nhiên, bất kỳ một cái nào nhân tố thiếu thốn, Du Tử Hưng đều phải chết, nhưng là, bây giờ sống được là Du Tử Hưng, mà lại hắn đem miệng súng nhắm ngay cái kia 4 cái giơ lên cao viễn địch nhân lúc, bọn hắn thậm chí cũng không kịp khẩu súng nhắm ngay Du Tử Hưng. Đem thi thể bước xuống, đem rũ xuống bên người súng trường giơ lên, hoặc là trực tiếp nổ súng ngắn, đều không thể đoạt tại Du Tử Hưng trước đó khai hỏa. Cho nên đối mặt sau cùng 4 người thời điểm, Du Tử Hưng ngược lại là thoải mái nhất, hắn liên tục ngắn một chút bắn, đem cách hắn không đến 20m, hoặc là nằm xuống hoặc là hướng một bên nhanh chóng chạy đi địch nhân theo thứ tự đánh bại. Khoảng cách này bên trên, không có đánh không trúng cái kia nói chuyện, chỉ là nhanh chậm vấn đề. Du Tử Hưng đứng lên, hắn bắt đầu nhanh chóng phóng tới máy bay trực thăng, nhưng máy bay trực thăng sản xuất âm thanh mãnh liệt ép xuống gió để hắn không có khả năng hướng phía trước di động. Trên thực tế, Du Tử Hưng mới vừa rồi là tại dự phòng dù cực lớn quấy nhiêu xuống mở lửa. Bất quá máy bay trực thăng xoáy cánh cũng tương tự để cho địch nhân nhận lấy rất lớn quấy nhiêu, bởi vì tại gió mạnh phía dưới, nhất là xoáy cánh ngay phía dưới, liền ánh mắt đều rất khó mở ra, cho nên tại xạ kích độ khó bên trên song phương là ngang hàng. Du Tử Hưng bước bỏ xuống trường, hai tay của hắn bắt lấy dự phòng dù ba lô, giang hai cánh tay ra, để gió mạnh trợ giúp hắn thoát khỏi dù nhảy trói buộc. Sau đó hắn đột nhiên chạy hướng về phía máy bay trực thăng, rút súng lục ra, tại nhảy lên máy bay trực thăng thời điểm, Du Tử Hưng chạy tới chân trái kịch liệt đau nhức, nguyên lai hắn tại vừa rồi hạ xuống bên trong rốt cục vẫn là bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, bằng không mà nói, hắn hiện tại cũng sẽ không cảm giác được đau, cho dù đau cũng thấy không ra. Du Tử Hưng nhảy vào máy bay trực thăng cabin, hắn nâng bắt đầu thường, đối với hai cái ngạc nhiên quay đầu phi công hét lớn, không được lúc đích. Khiến người ta thất vọng là, phi công vô cùng ngoan cố, hoặc là nói dũng cảm, bọn hắn không có chút nào bận tâm sinh mệnh của mình, mà là không chút do dự, lập tức liền đi nổ phần eo súng ngắn. Đây là không cách nào khiến cho khuất phục đối tượng, Du Tử Hưng trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, thế là hắn liên tục hai phát, đem hai cái phi công toàn bộ đánh chết. Bây giờ trong máy bay trực thăng không có người, không có người có thể lại ngăn cản hắn. Du Tử Hưng quay người nhảy ra cabin, chân trái của hắn lần nữa kịch liệt đau nhức, để hắn ngã rầm trên mặt đất. Ở trên mặt đất xoay người mà lên thời điểm, Du Tử Hưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không trung chiến hữu không thấy, động lực dù cũng không thấy. Huynh đệ, bọn hắn nghe không được. Không biết sao, Du Tử Hưng trong lòng toát ra một câu nói như vậy về sau, hắn nhặt lên chính mình xuống trường, kéo lấy một cái chân nhanh chóng đi tới vừa mới bị 4 người giơ lên người kia hoặc là thi thể trước mặt. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn đến cô kia toàn thân tối như mực dính đầy vết máu, nhìn xem là người dạng, nhưng bây giờ nhìn không ra bất luận cái gì bộ dáng người về sau, Du Tử Hưng trong lòng hung hăng rung chấn động. Đây là khắc tinh sao? Cùng Cao Viễn cũng không phải là rất quen, Du Tử Hưng hoàn toàn phạm pháp nhận ra cỗ thi thể này là không là Cao Viễn, hắn liền cho rằng đây là một cỗ thi thể, cũng hy vọng cũng chính là một cái giòm bị thi thể, nhưng hắn nhất định phải xác nhận cỗ thi thể này thật là thi thể, mà không phải chỉ thông qua bề ngoài phán đoán. Nắm tay đặt ở trên cổ, nhưng là Du Tử Hưng lập tức ý thức được sai lầm của mình, thế là hắn nắm tay đặt ở thi thể trên ngực, sau đó tay của hắn liền giống bị bàn ủi bỏng đến. Thu tay lại, Du Tử Hưng rút ra một cái súng báo hiệu, giơ súng, nhắm ngay bầu trời đánh ra đạn tín hiệu. Vứt bỏ đánh hụt súng báo hiệu, Du Tử Hưng đầu tiên là chân sau nhảy, sau đó lộn nhào vọt tới thi thể của chiến hữu bên cạnh. Trên sống mũi trúng một thương, tốt nào trước đã là cái lô lớn, có thể Du Tử Hưng không có đi nhìn thi thể của chiến hữu, hắn theo chiến hữu bên hông rút ra súng báo hiệu, nằm trên mặt đất ngửa mặt lên trời đánh ra đạn tín hiệu. Một phát đạn tín hiệu, cần chi viện. Hai phát đạn tín hiệu, cần nhanh chóng chi viện. Mặc dù không phải hai đạn cùng phát, mà là lần lượt phóng ra, còn có mặc dù không có trước đó hẹn xong hai phát đạn tín hiệu lần này đột nhiên phát sinh nghĩ cách cứu viện hành động bên trong ý nghĩa, nhưng Du Tử Hưng tin tưởng hắn bọn chiến hữu rõ ràng đây là ý gì. Như vậy vấn đề đến rồi, Du Tử Hưng vì cái gì cho rằng cái này đốt tới đen nhánh, không cách nào phân biệt người liền là khắc tinh đâu? Đáp án rất đơn giản, đốt thành như thế còn sống, mà lại nhịp tim như cũ có lực quái vật, ngoại trừ Cao Viễn còn có thể là ai? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 560, chiến trường thời gian thực giám sát chiến trường thời gian thực hệ thống theo dõi là cái vĩ đại khoa học công nghệ thành tựu, cái này khiến quan chỉ huy có thể tại an toàn phía sau bộ chỉ huy, ngay đầu tiên nắm giữ tiền tuyến hoặc hành động hết thể tiến triển. Nhưng là tại rất nhiều quy mô nhỏ đặc chủng hành động tác chiến bên trong, chiến trường hệ thống theo dõi tác dụng lớn nhất chính là có thể để phía sau xem người ngay đầu tiên bộ tay. Nếu như là thất bại một lần hành động đây, như vậy, thông qua chiến trường hệ thống theo dõi đến nắm giữ tiền tuyến tình huống hành vi liền biến thành một trận tai nạn. Phía trước thắng lợi, phía sau gieo họ, phía trước thất bại, phía sau cũng chỉ có thể phát ra ai thán hoặc là gầm thét. Trường quan, chúng ta đã tiếp vào kẻ trộm lửa, hắn còn sống. Nghe được phía trước nhân viên kêu gọi, Tồn Sần trong lòng một khối đá xem như rơi xuống, nhưng là ngay sau đó, hắn hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Người nói cái gì? Trường quan, kẻ trộm lửa còn chưa có chết, hắn còn có nhịp tim, nhưng là không có phát hiện có hô hấp. Đều đốt thành một bộ quỷ bộ dáng, lại còn không chết. Tồn Sần là nhìn tận mắt kẻ trộm lửa đều đã làm gì, cho nên hắn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức nói, đem hắn mang về. Tồn Sần bao biện làm thay, thế là hắn quay người nhìn về phía là gì, một mặt hưng phấn nói, bây giờ ta thật cho rằng kẻ trộm lửa so một cái nhà máy lọc dầu trọng yếu hơn, có lẽ hắn có thể mang cho chúng ta khó có thể tưởng tượng hồi báo. Là gì kiên trì nói hết lời, bởi vì hắn thông qua phía trước đội viên ống kính, đồng nhiên nhìn thấy một cái dù nhảy, sau đó hắn lại thông qua phía trước đội viên một cái ống kính, nhìn xem một người giơ súng, khai hỏa, lại mở lửa. Tồn Sân đại nào đứng máy, cho nên hắn đem lời muốn nói một chữ đều không thừa nói ra, mặc dù những lời này đã không có chút ý nghĩa nào. Xảy ra chuyện gì? Là gì điên cuồng hét lớn, giết chết hắn, giết chết bọn hắn, giết chết. A không. Ống kính chuyển hướng bầu trời, không nhúc nhích, cái kia mang ý nghĩa người quay chụp đã chết. Cuối cùng, Tồn Sân dùng thật thà biểu lộ hướng về phía Lạ Dị lần nữa nói, xảy ra chuyện gì? Đó là giam sao? Lạ Dị khỏe miệng có chút run rẩy, sau đó hắn thấp giọng nói, không, đây không phải là giam, nếu như đó là giam, đồng bạn của hắn sẽ không chết, đây không phải là giam. Tồn Sân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói đúng là, chúng ta thất bại rồi hả? Lạ Dị không rên một tiếng, Tồn Sân đột nhiên nói, để chúng ta máy bay cất cánh, nhanh, không còn kịp rồi. Lần này Lạ Dị phán đoán chuẩn. Hắn mắt thấy cái kia thần châu người nhảy vào máy bay, liền mở hai phát đánh chết phi công. Tồn Sân ngu ngơ một lát, sau đó hắn đột nhiên nói, khai hỏa. Để pháo binh khai hỏa. Không, toàn quân xuất động, đi đoạt trở về kẻ trộm lửa. Nhanh. Lạ Dị bỗng nhiên cả giận nói, ngậm miệng, nếu không thì cút ra ngoài cho ta. Lạ Dị nổi giận để Tồn Sân giật nảy mình, sau đó hắn lập tức liền ngậm miệng lại, mà Lạ Dị cầm tai nghe, hét lớn, na pháo, bắn pháo cho ta. Dựa theo tọa độ mở cho ta chạy, hết tốc lực bắn. Lạ Dị lo lắng chính là Du Tử Hưng đem máy bay trực thăng lái đi, nhưng hắn quá lo lắng. Bởi vì Du Tử Hưng sẽ không mở máy bay trực thăng. Du Tử Hưng là cái lính đặc chủng, nhưng hắn cũng chỉ là lính đặc chủng, hắn có thể theo trên trực thăng nhảy dù hoặc là tắt hàng, nhưng hắn cũng sẽ không lái máy bay trực thăng, bất kỳ một cái nào loại hình cũng không biết. Cho nên trơ mắt nhìn máy bay trực thăng ngay tại trong tay, đem Cao Viễn đặt vào trên trực thăng, lập tức liền có thể an toàn rời đi cái này địa phương đáng sợ, nhưng Du Tử Hưng cũng chỉ có thể không than thở bất đắc dĩ. Máy bay trực thăng một mực duy trì cùng mặt đất như gần như xa, tùy thời có thể lần nữa cất cánh trạng thái, bây giờ Du Tử Hưng giết chết phi công, bán đạn tín hiệu. Thế nhưng là tại hắn làm xong những này thời điểm, duy trì chân ga máy bay trực thăng trạng thái cũng càng ngày càng bất ổn. Máy bay trực thăng xoay cánh giống như càng chuyển càng nhanh, sau đó tư thái càng ngày càng bất ổn, đáng tiếc Du Tử Hưng liền cây thông chân ga hay là cố lên chân ga nên làm như thế nào cũng không biết, mà lại, hắn cũng không dám lại mạo hiểm tiến vào giống như muốn mất khống chế máy bay trực thăng. Du Tử Hưng đi lên bắt lấy Cao Viễn hai đầu cánh tay, cố nén chân trái đau đớn, bắt đầu dắt Cao Viễn, muốn rời xa sắp mất khống chế máy bay trực thăng. Cao Viễn cái mông cùng chân kéo ở trên mặt đất, đốt cháy khét hai bàn chân cũng kéo trên mặt đất, khô nứt làn da bị quặn mất. Huyết dịch bắt đầu chảy ra, ở trên mặt đất lưu lại hai đầu thật dài vết máu. Du Tử Hưng nghĩ không rõ lắm Cao Viễn là thế nào sống sót, nhưng hắn liền biết một sự kiện, đó chính là Cao Viễn bộ dáng bây giờ thật thật thê thảm. Đây là nằm mộng cũng muốn giống không ra thảm thiết cảnh tượng, Du Tử Hưng thậm chí tại nghiêm túc cân nhắc, Cao Viễn nếu là sống sót, có thể hay không mới là lớn nhất thống khổ. Đúng lúc này, Du Tử Hưng bỗng nhiên nghe được một tiếng từ xa mà đến gần ù ù âm thanh. Thật tuyệt a. Du Tử Hưng biết gặp được cái gì, hắn bỏ qua Cao Viễn, sau đó hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên nhào tới trước một cái, ghé vào Cao Viễn trên người. Đạn tháo ở bên người cách đó không xa nổ vang, nói đúng không xa, kỳ thật cũng tại 30-40m bên ngoài, nổ tung sóng khí để hắn tại địa phương dịch hơn 1m, là bị thổi bay. Nhưng là Du Tử Hưng lần nữa ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà không chết. Liên tiếp đạn tháo rơi vào trên mặt đất, nay đã mất khống chế, bắt đầu ở mặt đất nghiêng, xoay cánh sắp va chạm mặt đất máy bay trực thăng bị đạn tháo trực tiếp trúng đích. Nhưng là Du Tử Hưng giờ phút này đã cách máy bay trực thăng có 40-50m, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng máy bay trực thăng bị phá hủy sẽ liên lụy đến hắn. Đã nói xong không bảo đạn đâu. Đã nói xong đạn pháo trên không trung nổ tung, mảnh vỡ trên không trung đem phạm vi 50m bên trong người đều đánh thành cái sảng không bạo đạn đâu. Nguyên lai địch nhân không rảnh bạo đạn a, quá rơi ở phía sau, quá mất mặt, ném pháo binh mặt. Du Tử Hưng từ dưới đất bò dậy, hắn lần nữa bắt lấy Cao Viễn tay, mặc dù địch nhân không rảnh bạo đạn, nhưng là đạn pháo rơi xuống trước người, vậy vẫn là muốn xong đời, hắn nghĩ thay Cao Viễn cấp mảnh vỡ ý nghĩ đã không có ý nghĩa, bởi vì khoảng cách quá gần lời nói, sóng chấn động cùng sóng xung kích đều so mảnh vỡ càng thêm chí mạng. Bây giờ cần đem Cao Viễn kéo vào gần nhất kiến trúc tránh pháo. Nhưng là Du Tử Hưng lần nữa kéo lại Cao Viễn, vừa mới gian nan di động một chút xíu, một cú không cách nào kháng cự lại ra sức để hắn đột nhiên buông lỏng ra hai tay.
Du Tử Hưng cực kỳ kinh ngạc ngừng lại, bởi vì Cao Viễn dựa vào lực lượng của mình ngồi ở, hắn ngồi trên mặt đất, hai tay còn chống được mặt đất, sau đó, Cao Viễn hai tay dùng sức, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng lên. Đứng lên Cao Viễn không có như vậy dừng lại, hắn không phải người biểu hiện, tại đầu vừa đi vừa về chuyển hai cái về sau, hắn đột nhiên hướng Du Tử Hưng đưa tay ra. Cao Viễn tay khoác lên Du Tử Hưng trên cổ, sau đó lập tức hung hăng bấm một cái đi. Du Tử Hưng bản năng ý đồ dùng cánh tay rời ra Cao Viễn tay, sau đó hắn lập tức liền thành công. Cao Viễn tay bị đẩy ra, nhưng là Du Tử Hưng tại cái này thời điểm mấu chốt, hô lên để hắn đều cảm thấy vì đó xấu hổ một câu. Sắt chết vùng dậy. Du Tử Hưng gọi tuyệt vọng mà thảm thiết. Cao Viễn bắt đầu lung lay, con mắt của hắn không có trọng điểm, mà lại là màu đỏ, sau đó hắn lung lay, tựa hồ là dùng bản năng há miệng ra. Nước như là hai khối bọt biển ma sát phát ra thanh âm, khô khan mà khó nghe, Du Tử Hưng giờ phút này vì đó run rẩy. Không có nước. Ta dựa vào. Cao Viễn dùng đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm Du Tử Hưng, sau đó lại Du Tử Hưng nói ra không có nước câu nói này về sau, hắn lần nữa mềm đạp đạp đổ xuống, một lần nữa nằm lại trên mặt đất. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 561, nước tại đây làm Du Tử Hưng mất hồn mất vía thời khắc, hắn cũng không có chú ý địch nhân pháo kích lúc nào ngừng, nhưng là còn có thể nghe được cù hủ tiếng pháo. Du Tử Hưng kinh ngạc sau một lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, thế là hắn ngồi xổm ở trên mặt đất, thấp giọng nói, không phải thật sự sát chết vùng dậy đi. Lần nữa nói ra sát chết vùng dậy cái từ này về sau, Du Tử Hưng sững sốt một chút, sau đó hắn hung hăng đến tại trên mặt mình quạt một cái, ngay sau đó hắn thấp giọng nói, không phải là hồi quang phản chiếu đi, ta dựa vào. Du Tử Hưng lần nữa tại chính mình ngoài miệng hung hăng quạt một cái, bởi vì hắn cảm thấy mình hôm nay như thế nào ngay cả lời cũng sẽ không nói. Khắc Tinh, ngươi chờ một chút, ngươi nói một câu a, ngươi chịu được. Không còn có bất kỳ phản ứng nào, Du Tử Hưng sững sốt một lát, sau đó hắn lần nữa nắm tay đặt vào Cao Viễn trên ngực, chờ giây lát về sau, lại phát hiện Cao Viễn nhịp tim tựa hồ đã dừng lại. Thật chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Du Tử Hưng nuốt ngụm nước bọt, hắn nắm tay lần nữa đặt vào Cao Viễn trên ngực, lần này tay của hắn dừng lại thời gian dài hơn, sau đó, hắn cuối cùng lần nữa cảm nhận được một lần nhịp tim. Nhịp tim rất yếu, nhưng là còn có. Du Tử Hưng cảm thấy hắn có phải hay không nên cho Cao Viễn làm tim phổi khôi phục, hoặc là còn muốn tăng thêm hô hấp nhân tạo. Nhưng là đến cùng muốn hay không làm như thế đây, Du Tử Hưng thật rất sợ chính mình một trận thao tác về sau, lại đem Cao Viễn yếu ớt nhịp tim cho triệt để làm ngừng làm sao bây giờ? Cao Viễn không phải chết chìm, không phải bệnh tim, hắn là bị lửa đốt, bị nổ tung sóng xung kích tạo thành tổn thương. Du Tử Hưng tại điên cuồng nhớ lại mình học qua cấp cứu tri thức, đang hồi tưởng sóng xung kích có thể tạo thành tổn thương gì. Thò tay tại Cao Viễn trên người sờ soạn một cái, Du Tử Hưng có thể kết luận đó chính là làn da tổ chức, không có quần áo hỏa táng về sau lưu lại tại trên da tổ chức, cho nên hắn hẳn là khoảng cách gần tao nổ tung, quần áo bị đánh sóng cho theo triệt để xé nát tách ra. Sau đó sóng xung kích sẽ tạo thành tổn thương gì đây? Sẽ đem nóng rực không khí cùng cho bụi bọt vào đường hô hấp, tạo thành đường hô hấp màng dính tổn hại cùng tắc nghẽn, Cao Viễn tình huống phù hợp. Sóng xung kích còn có thể sẽ tạo thành tim phổi chấn động, phổi làm tổn thương, phổi vỡ tan, gan lá lách vỡ tan, xương sọ gãy xương, não làm tổn thương, trong đầu chảy máu, màng nhĩ vỡ tan thủng, hai rưỡi chảy máu cùng ánh mắt vỡ tan. Du Tử Hưng phán đoán một cái Cao Viễn vừa rồi phản ứng, màng nhĩ triệt để vỡ tan thủng. Cái này không cách nào theo Cao Viễn vừa rồi trong cử động phán đoán, nhưng cơ bản không có chạy, trên người liền nổ thành như thế, lỗ tai không biết mới là lạ. Ánh mắt, Du Tử Hưng muốn lật ra Cao Viễn mí mắt, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng đụng một cái, Cao Viễn tựa hồ còn bảo trì hoàn chỉnh mí mắt nhưng rất xuống. Du Tử Hưng dùng cực kỳ xấu hổ mà khủng hoảng giọng nói, ta không phải cố ý. Như vậy tim phổi chấn động, phổi làm tổn thương, phổi vỡ tan. Những này giống như cũng có. Được rồi, không cần lại phán đoán, Du Tử Hưng rõ ràng, Cao Viễn bây giờ liền là một cái còn bảo trì hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật đã bị chấn xốp giòn búp bê, lúc này cho hắn làm tim phổi khôi phục, đó là lấy mạng của hắn. Lại là nổ tung lại là đại hỏa, còn có thể kiên trì đến bây giờ, mặc dù khẳng định sẽ chết, nhưng là Du Tử Hưng thật lòng cảm thấy mình chứng kiến một cái tùy tiện cái gì tên cấp sinh ra. Hỏa lực cực kỳ dày đặc, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là từ đạn pháo không đình chỉ tiếng nổ bên trong liền có thể biết, đây là hệ Thái Dương hỏa lực. Chỉ có hệ Thái Dương, chỉ có Sao Thiên Vương bộ đội, nguyện ý lại chăm chỉ không ngừng theo đuổi quá hạn đại pháo binh. Đương nhiên, nói qua lúc đó là trước khi tận thế, trên không trung đả kích dưới sự uy hiếp, đại pháo đúng là dần dần rút đi chiến tranh chi thần vầng sáng, nhưng là bây giờ, đại pháo liền là chiến tranh chi thần. Mà lại Sao Thiên Vương bộ đội có 6 chiếc xe tải pháo, SH-1 hình 155mm cả xe pháo, còn có 4 chiếc LZ-45 tự mình súng lựu đạn. Sao Thiên Vương bộ đội thông qua giang mua cắt đá nhị tay hàng, chí ít 8 thành mới, nói là mua, bất quá Du Tử Hưng nghe nói giống như khi đó thu được. Cái này hai hình họng pháo đường giống nhau, mà lại cũng có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là sử dụng đáy hàng đạn tầm bắn có thể đạt tới 40 km, sử dụng tên lửa tăng chặng đường đạn có thể đánh tới 53 km. Mà địch nhân đại pháo tầm bắn không có xa như vậy, mặc kệ bọn hắn cái gì đường kính đại pháo đều không có xa như vậy. Sao Thiên Vương bộ đội tại lợi dụng đại pháo tầm bắn ưu thế áp chế địch nhân, mà lại hết sức thành công, bởi vì địch nhân đại pháo bây giờ đã không vang, Du Tử Hưng nơi này không còn có đạn pháo rơi xuống liền là chứng cứ rõ ràng. Du Tử Hưng biết Sao Thiên Vương áp đáy hòm bảo bối lấy ra, bởi vì phổ thông đạn pháo dễ tìm, nhưng là đặc chủng đạn pháo đánh một phát thiếu một phát, mà bây giờ có thể phát sinh kịch liệt như vậy pháo chiến, không sử dụng đặc chủng đạn là không thể nào. Nói cách khác, cứu viện rất nhanh liền đến, cho nên ở nơi này an tâm chờ là được, dù sao cái gì khác cũng không làm được. Nghĩ tới đây, Du Tử Hưng dứt khoát đặt mông ngồi ở Cao Viễn bên người.
không phải là không muốn tiếp tục di động Cao Viễn đến an toàn hơn địa phương, Du Tử Hưng là sợ khẽ động Cao Viễn, để Cao Viễn lập tức liền triệt để chết rồi. Tiên tĩnh ngồi một lát sau, Du Tử Hưng bỗng nhiên phát hiện hắn kỳ thật vẫn là có việc có thể làm, đó chính là chí ít đi tìm một chút mà nước, nếu như Cao Viễn thật muốn chết rồi, chí ít để hắn trước khi chết uống một ngụm nước đi. Coi như Cao Viễn uống không nước vào, cái nào tìm một chút mà nước cho hắn làm chân bờ môi cũng coi như, cũng không thể thật không hề làm gì, cứ như vậy mắt thấy hắn chết đi. Thế là Du Tử Hưng thật bắt đầu bỏ di động, ý đồ cho Cao Viễn tìm một chút mà nước. Bình thường mà nói, bất kể có phải hay không là lính đặc chủng, trên người khẳng định có bình nước, mà lại chỉ cần điều kiện cho phép, trong bình nước bình thường là đầy, bởi vì đã từng đi lính liền biết khát đến cuống họng bốc khói mà lại không nước uống là bao nhiêu thống khổ một sự kiện. Nhưng là vì giảm xuống lúc phi hành phụ trọng, Du Tử Hưng liền không có mang lên bình nước, chiến hữu của hắn cũng sẽ không mang, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở địch nhân rồi. Du Tử Hưng nằm sắp tiến lên tốc độ tốc hành, hắn bỏ tới một cái địch nhân trước người, sau đó, hắn thật đúng là theo địch nhân trên thi thể nhìn thấy bình nước. Lấy được chiếu nặng bình nước, Du Tử Hưng lại nhanh chóng bỏ lên trở về, sau đó hắn nhịn xuống chính mình uống trước bên trên một ngụm xúc động, mở ra bình nước, hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, "Đồng chí, uống chút mà nước đi." Du Tử Hưng đem nước đổ xuống, nước ngã vào Cao Viễn mở ra trong miệng, thẳng đến tràn ra. Nước sẽ tràn ra tới, đã nói lên Cao Viễn không cách nào nuốt, nói đơn giản liền là hắn đã không có cách nào uống nước. Du Tử Hưng bắt đầu cảm thấy mình cử động quá lô mãng, hắn lo lắng cho mình hành vi sẽ sặc chết Cao Viễn, thế là hắn định đem Cao Viễn trong miệng nước lấy ra. Nhưng vào lúc này, kỳ tích lần nữa phát sinh, Cao Viễn miệng giật giật, sau đó trong miệng hắn nước ngay lập tức biến mất, hắn uống vào, sau đó còn nhẹ nhẹ hò khan hai tiếng. Du Tử Hưng là muốn làm Lâm Trung quan tâm, hắn chỉ là nghĩ thỏa mãn một cái chiến hữu khi còn sống sau cùng nguyện vọng, nhưng là hắn thật không có hy vọng xa về nguyện vọng này có thể thực hiện, bởi vì hắn không cảm thấy Cao Viễn thật có thể đem nước uống vào đi. Nhưng là bây giờ, Du Tử Hưng lập tức lại đem bình nước tiến tới Cao Viễn bên miệng, đến nỗi Cao Viễn vì cái gì còn không chết vấn đề này, hắn đã không có ý tứ suy nghĩ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 562, sắt thép trùng kích. Du Tử Hưng đem một bình nước tất cả đều đốt Cao Viễn uống vào, sau đó, hắn cũng chỉ có thể lần nữa đi tìm nước. Hết sức rất ngạc nhiên Cao Viễn vì cái gì có thể đem tràn đầy một bình nước tất cả đều uống vào, nhưng là tất nhiên Cao Viễn có thể uống, cái kia Du Tử Hưng nhất định phải đi tìm nước, chỉ cần hắn còn có thể động. Bò qua bò lại, Du Tử Hưng lật ra 7 bộ thi thể, tìm tới 5 cái bình nước. Chỉ còn lại 7 bộ thi thể, cái khác, tại vừa rồi pháo kích bên trong đã biến mất, không có. Du Tử Hưng chờ thêm một hồi, liền cho Cao Viễn đút bên trên một ngụm nước, hắn chỉ có thể làm những thứ này, những chuyện khác, thì như cho Cao Viễn băng bó một chút vết thương cái gì, cái này không có ý nghĩa cũng không cần phải vậy. Bây giờ liền xem như toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất đến rồi, cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Du Tử Hưng chỉ có thể chờ đợi, chờ hắn chiến hữu đến đây cứu viện. Thừa dịp thời gian này, Du Tử Hưng cho mình kiểm tra một chút chân, hắn phát hiện chính mình chân không có đoạn, hẳn là xoay đến, hay là làm tổn thương, dù sao không phải cái gì không may, không có quá lớn chuyện. Vậy thì chờ đi, liền nhìn dọn bị cùng cứu viện cái kia tới trước. Mang theo Cao Viễn chạy, hoặc là trốn đi, Du Tử Hưng đã không ôm cái này hy vọng. Bởi vì Cao Viễn có vẻ như còn sống, có thể hắn yếu ớt tựa như cái chấn xốp giòn đổ sứ, đụng một cái liền nát cái chủng loại kia, Du Tử Hưng mặc dù có thể lực, cũng không dám kéo lấy Cao Viễn mạo hiểm như vậy. Trừ phi Cao Viễn thật đã chết rồi, biến thành thi thể, cái kia Du Tử Hưng liền thuận tiện, chí ít có thể chống trước, có thể chống đỡ một hồi là một hồi, nhưng vấn đề là Cao Viễn lại không chịu chết. Thời gian tại từng chút đi qua, sau đó dọn bị cùng quái vật từ đầu đến cuối không đến. Nhưng là bây giờ tiếng súng pháo sau khi vang lên căn bản cũng không có dừng lại qua. Tiếng súng quá dày đặc, mà tiếng pháo thỉnh thoảng sẽ cực kỳ dày đặc tập trung vang lên, khoảng cách chợt xa chợt gần, nhưng trên đại thể là tại dần dần tiếp cận. Sao Tiên Vương bộ đội quả nhiên là liều mạng, áp đáy hòm bảo bối một cái không có thừa, tất cả đều lấy ra. Viễn trình hỏa pháo áp chế địch nhân hỏa lực, sau đó vì zombie mà đặc chế chiến xa, giờ phút này khẳng định cũng đã toàn bộ lái vào thành. Chiến xa liền là chiến xa, không phải tạo biệt hiệu, đây là biết zombie đặc điểm về sau, hệ Thái Dương công ty vì ứng đối zombie cố ý cải trang cũng chế tạo vũ khí, đánh người trên cơ bản không có tác dụng, nhưng là đánh zombie nha, đó chính là đại sát khí. Dùng một chiếc công suất lớn xe tải, cửa sổ xe dùng dày mắt lưới tơ thép hàn chết bảo hộ, đằng sau đánh cho thùng xe mở lên hai bên cùng phía sau tất cả hai cái xạ kích lỗ. Trừ phi zombie có cắn nát sắt lá năng lực, nếu không thì trình độ này chiến xa sẽ không bị zombie công phá, bên trong súng máy liền có thể kéo dài khai hỏa. Cải trang trình độ không cao lắm, chỉ cần có công suất lớn xe tải bình đài, một ngày liền có thể hoàn thành cải trang, cho nên sao Thiên Vương bộ đội bây giờ có 12 chiếc loại này đặc biệt nhằm vào zombie chiến xa. Nói là chiến xa, kỳ thật không bằng nói là di động kho đạn, bởi vì trong chiến xa mang theo 12 rất súng máy. Sau đó toàn bộ trong thùng xe ngoại trừ viên đạn cái gì khác đều không trang, 12 rất súng máy tại 6 cái xạ kích lỗ thay phiên sử dụng, còn có 36 cái dự phòng nòng súng, trên cơ bản, cái này một xe 100,000 phát đạn muốn đánh xong, cũng phải hao chút mà công phu đâu. Chiến xa liền là phóng đại xe bọc thép, nhưng là vì cái gì không trực tiếp dùng xe bọc thép đây, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì xe bọc thép không gian nhỏ, mặc dù phòng hộ tốt, nhưng là phòng hộ năng lực đối với zombie quá thừa, mà không gian thu hẹp, dẫn đến phi hành đoàn trong khoang thuyền phi hành đoàn không cách nào kéo dài khai hỏa. Dùng súng trường trên cơ bản không có ý nghĩa, dùng súng máy, xạ tốc đi lên, nhưng là mang theo đạn dược số lượng có ít. Đương nhiên, xe bọc thép là nhất định là có, mà lại như cũng muốn phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu, chỉ có điều không phải xem như nhằm vào zombie chuyên dụng vũ khí mà thôi. Mấy chục chiếc xe bọc thép, tăng thêm đại pháo, còn có chuyên môn cải tiến chiến xa, trình độ này võ lực tại đối mặt 1 triệu cấp giòm bí lúc cơ bản không có ý nghĩa. Toàn bộ Mã Lạc Cản khu vực cũng liền 100,000 người, Mã Lạc Cản thành phố này tổng cũng liền 7-8 vạn người bộ dáng, ở trong đó còn bao gồm một bộ phận lớn quân đội, mà quân đội cũng không phải là toàn bộ trú đóng ở trong thành, mà tại bị xà nhân công kích về sau, thành phố này cố nhiên là không có người có thể còn sống sót, nhưng là trở thành giòm bị không phải là toàn bộ, cho nên Mã Lạc Cản giòm bị số lượng nhiều nhất không cao hơn 50,000. Tại giòm bị chỉ có 50,000 trên cơ sở, liền có thể cân nhắc đem giòm bị toàn bộ tiêu diệt khả năng. Hệ Thái Dương công ty hoàn toàn có năng lực đem Mã Lạc Cản giòm bị toàn bộ tiêu diệt, chỉ là không nguyện ý thay Thanh Khiết công lấy hạt rẻ trong lò lửa mà thôi. Nếu mà bắt buộc, hoàn toàn có thể cường công đem Mã Lạc Cản cầm xuống. Bây giờ liền là cần thiết, sao Thiên Vương bộ đội liều mạng vì cứu Cao Viễn, tại ai cũng không nguyện ý tấn công trước Mã Lạc Cản dưới tình huống, cuối cùng phát động tổng tiến công. Đánh nghi binh biến tổng tiến công đây đều là chuyện thường, kiềm chế biến thành chủ lực cũng rất bình thường, bởi vì Cao Viễn đáng giá làm như thế. Bây giờ Mã Lạc ngươi trong thành giòm bị không phải vấn đề quá lớn, quái vật mới là. Bất quá không trung rơi đối với thuần bộ đội thiết giáp không có gì uy hiếp, giòm bị số lượng không lớn, có thể dựa vào hỏa lực san bằng nghiền ép, duy chỉ có thú bọc thép là có thể nhẹ nhõm phá hủy tạ, mà loại kia không lớn không nhỏ quái vật có thể đối chiến xa tạo thành uy hiếp, nhưng là tại tạ cùng xe bọc thép dưới sự bảo vệ, vấn đề không lớn. Còn có, sao Thiên Vương bộ đội chỉ là tuyến ngoài cùng chủ công bộ đội, phía sau còn có bố trí tại hạng 2 đội dự bị. Chủ công bộ đội vừa lên, hạng 2 đội dự bị tất nhiên đuổi theo, chỉ cần đối diện Thanh Khiết công còn có sức đánh một trận, cái kia một trận quyết chiến liền muốn tại song phương cũng có chuẩn bị, nhưng là hoàn toàn vượt qua kế hoạch điều kiện tiên quyết diễn ra. Du Tử Hưng phán đoán, vừa rồi những cái kia dày đặc tạ chủ pháo khai hỏa âm thanh, hẳn là tập kích đả kích thú bọc thép, mà thành quả hẳn là cũng không tệ lắm, bởi vì tạ từ đầu đến cuối còn tại khai hỏa, vậy đã nói rõ tạ không có bị thú bọc thép toàn bộ phá hủy, trái lại, tự nhiên là nói rõ là thú bọc thép bị đánh chết. Đến nơi tiếng súng theo bắt đầu liền không có dừng lại qua, điều này nói rõ chiến xa từ đầu đến cuối tại khai hỏa. Do bị phương thức công kích, tại cường đại hỏa lực áp chế xuống, thật có thể hình thành núi thây biển máu. Du Tử Hưng cho là hắn nghe được thanh âm chợt xa chợt gần, hẳn là bọn hắn bộ đội thiết giáp tại cơ động, tránh cho bị giòm bị đem không gian áp xúc quá nhỏ, đến mức đều không thể di động. Nhưng là rất nhanh, hỏa lực âm thanh lại bắt đầu dày đặc. Tại Du Tử Hưng chờ mong mà khẩn trương trong khi chờ đợi, tại tiếng nổ thỉnh thoảng bên trong, hắn đầu tiên là nghe được một trận đù đù âm thanh, sau đó liền thấy một chiếc 59 dây dọc theo khu xưởng con đường thẳng tắp lái tới. Chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai, thứ ba chiếc tạ đằng sau đi theo là 2 chiếc xe bọc thép. Du Tử Hưng đứng lên, hắn mở ra trên mũ giáp y giờ đèn, sau đó liều mạng vùng vẫy hai tay. Tạ tới gần, ngoặt một cái, mang theo cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm, thẳng tắp xông về Du Tử Hưng. Du Tử Hưng ngạc nhiên phát hiện, hắn quen thuộc tạ đổi cái, toàn bộ tạ đều giống như là theo huyết thủy bên trong ngâm qua, thậm chí tại tạ phần sau cách rào bên trên, còn kẹp lấy mấy cây đứt gãy cánh tay. Như là theo trong địa ngục xuất hiện một chiếc xe bọc thép mở ra cửa khoang, Lý Bằng Phi theo nóc xe nhô ra thân, sau đó hắn hét lớn, khát tính đâu? Chết. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 563. Chiến đấu trên đường phố ở chỗ này. Hán. Còn sống A. Du Tử Hưng trả lời vấn đề thời điểm, tràn đầy nghi vấn, mà Lý Bằng Phi kỳ thật đã thấy bên cạnh hắn cố kia thi thể nám đen. Dù sao Lý Bằng Phi cho rằng đó là một cỗ thi thể, cho nên hắn mới cực độ ngạc nhiên một giọng nói chết rồi. Nghe được Du Tử Hưng trả lời, Lý Bằng Phi đều cảm thấy Du Tử Hưng có phải hay không choáng váng. Còn sống. Lý Bằng Phi trên mặt viết đầy không tin 2 chữ, nhưng lại tràn đầy chờ mong, hắn nhìn Cao Viễn liếc mắt, sau đó hướng về phía đằng sau cầm căng cứu thương xông lại nhân đạo, nhanh, nhanh, mang lên. Cẩn thận một chút. Du Tử Hưng hướng về phía một cái tay áo bên trên mang theo chữ thập phù hiệu tay áo người gọi một tiếng, sau đó hắn vội vàng nói, cẩn thận một chút, ta cảm thấy hắn đều xúc giòn. Mang theo chữ thập mục tiêu y hộ binh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nằm trên đất Cao Viễn, sau đó hắn kinh ngạc nói, còn sống. Ngươi không có nói đùa chớ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng y hộ binh hay là cúi người, quỳ một gối xuống tại Cao Viễn bên người, sau đó hắn đem bàn tay hướng về phía Cao Viễn cái cổ. Sơ động mạch cổ là cái nhanh chóng phán đoán sinh tử một trong phương thức, nhất là đang hô hấp cực kỳ yếu ớt dưới tình huống, mà cách quần áo, thậm chí có áo chống đạn hoặc là ngực treo thời điểm, sờ nhịp tim cơ hồ không có chút ý nghĩa nào, cho nên thỏ tay liền đi sờ cái cổ mạch đập, là mỗi một cái ý hộ binh quen thuộc. Không có mạch đập. Không có mạch đập liền trên cơ bản có thể kết luận tử vong, Lý Bằng Phi chờ mong biểu lộ có chút đông lại một lát, nhưng là ý hộ binh tại nắm tay đặt ở Cao Viễn trên ngực về sau, lại là rất nhanh liền kinh ngạc nói, thế nhưng mà tim có đập. Nói còn chưa dứt lời, ý hộ binh liền mở ra hộp cấp cứu, lấy ra một cây ống tiêm liền muốn đi lên đâm. Thế nhưng là nhìn xem Cao Viễn trên người đều không có một tấc da toàn vẹn, y hộ binh cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn chỉ có thể lựa chọn Cao Viễn trên ngực một khối mất da vết thương đâm xuống. Lý Bằng Phi nhịn không được nói, nhanh lên, cái này còn có thể cứu sao? Ta thế nào cảm giác? Mọi người đều biết muốn nói cái gì, nhưng không nên nói lời nói đừng nói là, Lý Bằng Phi hít vào một hơi, sau đó hắn gấp giọng nói, cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, nhanh chóng rút lui. Du Tử Hưng thấp giọng nói, thủ trưởng, bây giờ tình huống như thế nào? Còn có giòm bị sao? Địch nhân cái gì động tĩnh? Lý Bằng Phi thở một hơi, nói, zombie đoán chừng không có, quái vật nhà, hẳn là cũng không có, nhưng là địch nhân tiến công rất mạnh, một bộ không muốn mạng đấu pháp, gần nhất khoảng cách không đến 1 km, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui. Sau khi nói xong, Lý Bằng Phi hướng về phía y hộ binh nói, ngươi cũng cho hắn đánh cái gì? Y hộ binh vội và nói, nhân sâm tạo đại, adrenaline, morphine, chất kháng sinh, bây giờ có thể đánh toàn bộ đánh lên đi, ta.
ta cũng không biết cái gì dùng được, được rồi, khiêng đi. Cấp cứu kéo dài không đến 2 phút đồng hồ, bởi vì cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu vấn đề, chờ liền người đi Cao Viễn đặt lên cáng cứu thương, nhanh chóng chạy về xe bọc thép cũng đem Cao Viễn cũng mang vào về sau. Lý Bằng Phi vội vã hướng về phía Du Tử Hưng nói, ngươi đi theo ta, những người khác đâu? Những người khác tình huống như thế nào? Du Tử Hưng khập khênh đi theo Lý Bằng Phi sau lưng, thấp giọng nói, phân tán, nhưng bọn hắn đằng sau cũng không đến. Lý Bằng Phi bước chân hơi dừng một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, ừm, biết. Đem xe bọc thép xe chỉ huy cửa khoang mở ra, Lý Bằng Phi hướng về phía Du Tử Hưng làm cái lên xe động tác, sau đó hắn thấp giọng nói, không cho ta lão bộ đội mất mặt, như thế còn có thể tìm tới Khắc Tinh, ta cho các ngươi ghi công. Đều là người trong nghề, lời nói thật không cần phải nói quá nhiều. Du Tử Hưng bắn đạn tín hiệu, đội viên của hắn phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng sẽ không để hắn một mình chiến đấu hăng hái, thế gian này đi qua hơn một giờ, nếu là bọn hắn còn sống đã sớm đi tìm đến rồi. Du Tử Hưng lên xe, trong xe chỉ huy còn có hai người, đều là một mặt nghiêm trọng, riêng phần mình trông coi radio, mặc dù bên trong chỉ có tạp âm. Lý Bằng Phi đóng lại xe chỉ huy cửa khoang, sau đó xe chỉ huy cái thứ nhất mở đi ra ngoài, ngay sau đó là lôi kéo Cao Viễn xe bọc thép, nhưng bọn hắn tốc độ đều không nhanh, tạ khi nhìn đến bọn hắn phương hướng đi tới về sau, lập tức khởi động, đồng thời lập tức đi tại phía trước nhất. Không cần lại trở về chỉ huy, bây giờ điều quan trọng nhất là mang theo Cao Viễn rút lui. Lý Bằng Phi ngồi ở trên một cái ghế, bắt lấy lan can, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, quá nhiều quá nghiêm trọng, truyền tin của chúng ta hoàn toàn gián đoạn, trên cơ bản không có cách nào chỉ huy, chỉ có thể thông qua ánh đèn tín hiệu liên lạc. Du Tử Hưng do dự một chút, nói, cái kia còn đánh sao? Lý Bằng Phi nhẹ gật đầu, nói, đánh, chúng ta chiếm đóng mạ lạ cản, liền không thể trả lại cho Thanh Khiết Công, chí ít không thể hoàn chỉnh còn cho Thanh Khiết Công, trận đánh này tất nhiên đánh, nhất định phải để Thanh Khiết Công mất đi tại mạ lạ cản khu vực điểm chống đỡ, bằng không mà nói. Lý Bằng Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn nhìn xem Du Tử Hưng rất là may mắn nói, bây giờ Thanh Khiết Công khẳng định có thể tùy ý sử dụng máy bay năng lực, nếu như hôm nay không kích không phải dùng để đối phó Khắc Tinh, mà là dùng để đả kích chúng ta bộ đội thiết giáp, vậy thì không phải là một lần nghĩ cách cứu viện hành động chuyện, đó là chúng ta làm như thế nào cân nhắc rút lui vấn đề, nói rút lui đều là dễ nghe, trốn nơi nào đều là cái vấn đề. Khẽ thở dài, Du Tử Hưng một mặt bất đắc dĩ nói, Thanh Khiết Công thật là có thể chịu, có loại vũ khí bí mật này, liền là không chịu thả ra. Cũng có thể là khiến cho bọn hắn vừa mới nắm giữ năng lực này, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta đều có thể xác định địch nhân khẳng định là ở trên máy bay liền có thể cùng người ngoài hành tinh câu thông, chí ít có thể làm được địch ta phân biệt. Du Tử Hưng hai tay bưng kín mặt, hắn ngồi ở trên sàn nhà, theo xe bọc thép lắc lư mà lắc lư, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nói, đáng hôn đàn này. Lý Bằng Phi thở dài một cái, nói, chiến tranh tình thế lại muốn phát sinh biến hóa, chúng ta tuyệt đối không thể đem hoàn chỉnh mạ lạ cản lưu cho địch nhân, cho nên trận đánh này như thế nào đều phải đánh xuống. Ngươi. Quay một tiếng, phía trước Tạ bỗng nhiên ngừng lại, cũng ngay sau đó liền phát sinh kịch liệt nổ tung, xe bọc thép kịch liệt phanh xe, để Lý Bằng Phi cái mông rời đi cái ghế, nhưng hắn tay còn chộp vào trên lan can, cho nên mới không có quằn xuống. Tạ, địch nhân Tạ. Phía trước người điều khiển bắt đầu giống to, mà một chiếc Tạ cũng là lập tức khai hỏa. Hai chiếc Tạ tiếp tục chạy, nhưng họng pháo nhưng cùng nhau nhanh chóng chuyển động, mà chỉ huy xe người điều khiển thì là một cái kịch liệt phanh xe về sau, lập tức ý đồ chuyển hướng. Đúng lúc này, xe chỉ huy người điều khiển hét lớn, áp rèm rèm xây, hai chiếc, bốn chiếc. Lý Bằng Phi hét lớn, tiểm hộ đằng sau xe rời đi, cho ta chống đi tới. Tại loại này khoảng cách gần, 200m khoảng cách đối với Tạ tới nói xem như mặt đối mặt, tại loại này siêu khoảng cách gần Tạ chiến bên trong, xe bọc thép tác dụng đại khái bằng không, trực tiếp liền là biếng ngắm. Quay một tiếng, chiếc thứ hai Tạ trúng đạn, cũng tại hướng phía trước chạy được mười mấy mét về sau, bởi vì hơi nghiêng bánh xích thoát ly mà kịch liệt chuyển hướng, nhưng là chiếc này 59G hụ súng, nhưng thủy chung nhắm ngay địch nhân Tạ, hơn nữa lập tức khai hỏa. Song phương Tạ tại hẹp hòi trên đường phố, rất gần về khoảng cách, triển khai chiến đấu trên đường phố, Tạ chiến đấu trên đường phố. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 564, đòn sát thủ Ngân Hà có thể xưng không tim không phổi điển hình đại biểu, trừ ăn ra, còn có Cao Viễn, nàng đối với bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng không cách nào sinh ra hứng thú, từ một điểm này tới nói, nàng thiếu hụt làm một nhà thám hiểm chuẩn bị tố chất, đó chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Ăn được ngủ được, Ngân Hà ngay tại nhanh chóng biến đến nợ nàng, mặc dù nàng hoàn toàn sẽ không giống một cái bình thường nữ hài tử lo lắng như vậy thể trọng của mình. Ngân Hà có thể vài ngày không ngủ, nhưng nàng nằm ngủ đến thời điểm, cũng sẽ không dễ dàng liền tỉnh. Nhưng là hôm nay, Ngân Hà đã ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say sưa thời điểm, nàng đỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trần nhà. Ở trong bóng tối, tiên tĩnh nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát sau, Ngân Hà ngồi dậy, nàng suy nghĩ một chút, lập tức vén chăn lên, đi chân đất giẫm tại trên sàn nhà, sau đó nàng theo dưới giường kéo ra đặt ở trong bọc gợi ý, lập tức bắt đầu đi ra ngoài cửa. Kéo ra cửa phòng ngủ, Ngân Hà mặc nàng tơ lụa áo ngủ, đi chân đất, từ lầu 2 đi xuống, đi thẳng tới cửa phòng. Làm Ngân Hà bắt lấy chốt cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên lần nữa ngừng lại, thế là nàng quay người lại đi vài bước, gõ một cái cửa phòng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong bóng tối, Ác Dạp từ trên giường lộ xuống, quỳ ở trên thảm, ôm hắn mỏ xin nạ gẳng, lớn tiếng nói, ai? Ngân Hà thò tay đè xuống một chút đèn chốt mở, sau đó nàng nhìn thấy nhắm ngay họng súng của mình, nhưng Ngân Hà vẫn là một bộ rất lãnh đạm bộ dáng, nói, đi theo ta. Ác Dạp thở một hơi, hắn sau khi đứng lên, thấp giọng nói, lần sau không muốn đống nhiên xâm nhập gian phòng của ta, ta nhắc gan. Sau khi nói xong, Ác Dạp đống nhiên ý thức được cái gì, thế là hắn kinh ngạc nói, ngươi sẽ nói tiếng nói của ta rồi hả? Ngân Hà tiếp tục lạnh nhạt nói, ta gõ cửa, học tập các ngươi ngôn ngữ cũng không khó. còn có, ta gõ cửa, bây giờ đi theo ta. Ngân Hà quay người tiếp tục đi ra ngoài, ạ dập căn bản không cần chuẩn bị, hắn lập tức đem chân đạp tiến vào dép lê, sau đó lập tức đi theo. Ngân Hà mở cửa phòng ra, sau đó nàng hướng về phía ngoài cửa lính gác nói, ta muốn gặp giam, lập tức. Lính gác nhìn về phía chỗ tối, nhưng hắn lập tức hướng về phía Ngân Hà nói, thật xin lỗi, nhưng ngài bây giờ không thể đi ra ngoài. Nghe được lính gác trả lời, Ngân Hà nhíu mày lại, sau đó nàng trực tiếp bắt đầu đi ra ngoài, làm hai chân của nàng giẫm ở trên phiến đá về sau, nàng lớn tiếng nói, để giam tới gặp ta, hoặc là mang ta đi tìm hắn, nhanh lên. Xạ tản chấn nhỏ ngay tại nổi lên một loại nào đỏ biến hóa, nguyên bản đèn sáng địa phương đang nhanh chóng rơi vào hắc ám, mà nguyên bản đèn kịt một màu địa phương, đông nhiên sáng lên yếu ớt ánh đèn. Càng ngày càng nhiều người theo bọn hắn nghỉ ngơi hoặc là ẩn nút địa phương chạy ra. Lính gác chỉ có một cái, nhưng là âm thầm bảo hộ Cao Viễn cùng Ngân Hà an toàn người không biết có bao nhiêu, cho nên lính gác mặc dù còn tại Ngân Hà bên người, nhưng là giam cũng đã biết. Sau đó, giam ngồi xe theo trong bộ chỉ huy đi ra, trùng trùng điệp điệp một cái đội xe, trực tiếp đi tới Ngân Hà trước người, sau đó hắn theo trong cửa sổ xe hướng về phía Ngân Hà nói, ngươi tìm ta làm gì? Ngân Hà như cũ bình tĩnh hướng về phía giam nói, Cao Viễn gặp nguy hiểm, chuyện gì xảy ra? Giam sửng sốt một chút, sau đó nàng ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ngươi trước trả lời ta. Không biết Cao Viễn tình huống thế nào, chúng ta nhận lấy điện từ quấy nhiễu, bây giờ truyền tin hoàn toàn cắt đứt, cùng Cao Viễn mất đi liên hệ, ta cũng đang chờ phía trước bộ đội tin tức, bây giờ chúng ta tiến vào trạng thái khẩn cấp, ngươi về trước đi, có bất kỳ tin tức ta sẽ để cho người trước tiên thông báo ngươi. Giam nói vô cùng gấp, mà Ngân Hà lại như cũng là không nhanh không chậm nói, điện thoại của các ngươi đây, điện thoại có dây, mặc dù rất lại phía sau nhưng hết sức ổn định, điện thoại cũng không cách nào sử dụng sao? Giam đội la lên, cái này có thể dùng, nhưng là phía trước bộ đội cần thời gian làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, đến nỗi Cao Viễn tình chúng ta, bây giờ không có cách nào xác nhận. Đúng lúc này, một chiếc xe gắn máy nhanh như điện chớp lái tới, sau đó cưỡi mô tô đứng tại Cao Viễn bên người, sau đó một người lính gấp giọng nói, báo cáo, phía trước truyền về tin tức, bọn hắn gặp được điện tử quấy nhiễu, hơn nữa còn có hư hư thực thực không trung đả kích. Giam sửng sốt một chút, sau đó hắn lớn tiếng nói, ngươi xác định là không trung đả kích? Hư hư thực thực không trung đả kích, bộ chỉ huy nói như thế, trưởng quan. Giam vẻ mặt theo kinh ngạc nhanh chóng biến thành khủng hoảng cùng hoảng sợ, sau đó hắn bật thốt lên, hỏng rồi, ta phạm vào cái sai lầm lớn. Ngân Hà lông mày nhướng lên, nói, ngươi phạm vào cái gì sai? Giam hít một hơi thật sâu, nói, lên xe, chúng ta đi bộ chỉ huy. Mới vừa từ bộ chỉ huy mở ra đội xe lại quay đầu mở trở về, sau khi xuống xe, Giam nhanh chân liền hướng trong bộ chỉ huy chạy, sau đó hắn chính diện đụng phải mới từ bộ chỉ huy đi ra lính liên lạc. Mặc dù ngay tại chỉ huy bộ ngành miệng, nhưng lính liên lạc nhiệm vụ là tìm tới Giam, cũng nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì, thế là lính liên lạc dùng dồn dập giọng nói thấp giọng nói, trưởng quan, tiếp vào phía trước địa báo, xác nhận địch nhân tiến hành không trung đả kích, xác nhận địch nhân sử dụng điện tử chiến máy bay áp dụng quấy nhiễu, trưởng quan. Tại đại xà nhân tỉnh thoảng liền tới một lần điện từ bạo dưới sự ảnh hưởng, Giam truyền tin của bọn hắn hệ thống ra radio bên ngoài, dự phòng tuyển hạng là điện thoại có dây, cùng với cực kỳ nguyên thủy lính liên lạc xem như bổ sung, mà tại nhiều khi, lính liên lạc hiển nhiên mới là đáng tin nhất truyền tin thủ đoạn. Giam gật đầu một cái, sau đó hắn vọt vào bộ chỉ huy, lập tức hắn liền gấp giọng nói, lập tức để phòng không bộ đội tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu. Bộ chỉ huy các tham mưu không cần Giam nhắc nhở hoặc là hạ mệnh lệnh mới có thể nhớ tới cho phòng không bộ đội hạ mệnh lệnh, cho nên lập tức có người nói, đã ra lệnh, giả đã khởi động máy, phát hiện mục tiêu lập tức khai hỏa. Lập tức xin mời Vương Không Lưu hành tới. Đã phái người đi đón hắn, rất nhanh liền đến. Liên tục hai cái mệnh lệnh đều thành lập tức về sau pháo, nhưng Giam hay là tiếp tục đội la lên, mệnh lệnh đòn sát thủ bộ đội tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng, Giam mệnh lệnh này để bộ chỉ huy ồn ào náo động hơi dừng lại khoảnh khắc như thế, sau đó một cái tham mưu vô ý thức nói, sẽ phản ứng không quá độ, sử dụng đạn hạt nhân sẽ để cho người ngoài hành tinh đối với nơi này gây nên cực lớn chú ý. Giam nhạc phụ, Hải Hện phụ thân, cũng là hệ Thái Dương công ty tham mưu trưởng ạ lẹp bộp ở một bên nghiêm nghị nói, mệnh lệnh đòn sát thủ bộ đội tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu, đạn đạo chuẩn bị bắn. Bộ chỉ huy lần nữa ồn ào náo động, ạ lẹp bộp ở một bên tiếp tục nghiêm nghị nói, tình huống đã rất rõ ràng, Thanh Khiết công có thể sử dụng máy bay công kích chúng ta, hơn nữa sử dụng điện tử quấy nhiễu máy, đã nói lên người ngoài hành tinh đã đối với chúng ta đủ để nốt rót. Giam thở một hơi, sau đó hắn lần nữa gấp giọng nói, khắc tinh thế nào, có tin tức sao? A lẹp bộp rung phía dưới, trầm giọng nói, không có tin tức, nghe, ngươi nên đi làm chuyện của ngươi, bây giờ, làm tốt căn cứ sơ tán chuẩn bị, lần này, rất có thể liền lá sau cùng quyết chiến. Ngân Hà đột nhiên nói, không cần quá bi quan, nơi này sẽ không có vấn đề quá lớn, chí ít bây giờ sẽ không, lần này nhiều nhất là Cao Viễn sẽ chết, à, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã chết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 565, phản ứng dây chuyển nói theo một ý nghĩa nào đó đã chết, cùng liền là đã chết, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Ra bây giờ có quá nhiều nghi ngờ, cho nên hắn lập tức nói, đây là ý gì? Ngân Hà, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ta hy vọng ngươi có thể lập tức, mà lại hết sức ngay thẳng nói cho ta đáp án. Ngân Hà suy nghĩ thật lâu, sau đó nàng lắc đầu nói, không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là không có thích hợp từ ngữ, ta chỉ có thể nói Cao Viễn bây giờ cực kỳ nguy hiểm, thân thể của hắn cơ năng đã chết, nhưng hắn còn có phục sinh cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội này cùng thời gian, hắn liền thật đã chết rồi, à, chân chính mà chết một cách triệt để. Giam lập tức nói, có biện pháp nào cứu hắn? Tìm tới hắn, liền có biện pháp. Giam lập tức hướng về phía ạ lẹp nói, gọi điện thoại cho bộ đội tiền tuyến, không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ cách cứu viện khắc tinh. Sau khi nói xong,
Giang lần nữa nhìn về phía Ngân Hà, sau đó hắn gấp giọng nói, ngươi là thế nào biết Cao Viễn xảy ra chuyện, các ngươi có phải hay không có cái gì bí mật phương thức liên lạc, nếu có thỉnh nói cho ta, điều này rất trọng yếu. Ngân Hà suy nghĩ một chút, sau đó nàng thấp giọng nói, không có bí mật phương thức liên lạc, ta chỉ là có thể biết hắn tình trạng, về phần hắn bây giờ trạng thái, ta chỉ có thể nói, sắp chết. Giang tiếp tục gấp giọng nói, tốt, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi nói nơi này không có nguy hiểm, chỉ là Giang gặp nguy hiểm. Coi là đối với địa cầu mô thức chiến tranh hiểu rõ, ta cho là các ngươi không cần phải lo lắng sẽ nhanh chóng gặp chí mạng thất bại, bởi vì đại xà nhân không có di động, cũng không có hướng bên này tới, bọn hắn đối với nơi này triệt để không nhìn, ta thiết trí cảnh cáo, nếu như đại xà nhân đến rồi, ta sẽ biết. Chỉ nâng tại ạt dập trên tay gợi ý, giải thích vì cái gì có thể biết đại xà nhân động tĩnh. Sau đó Ngân Hà tiếp tục nói, đại xà nhân sẽ công kích, thanh khiết công máy bay sẽ đến, là bởi vì có đại xà nhân liên lạc nguồn tín hiệu phi hành trên không trung, tốc độ thấp phi hành. Điểm này cùng Giang suy luận hoàn toàn phù hợp, thế là Giang gấp giọng nói, ý của ngươi là, thanh khiết công trên máy bay chứa nguồn tín hiệu, chính là chúng ta theo sân bay đài quan sát cướp về loại kia, đúng không? Ngân Hà gật đầu, nói, đúng thế. Giang hít vào một hơi, sau đó hắn hướng về phía ạ lẹp của nói, xác nhận, địch nhân liền là thực hiện cùng đại xà nhân di động bên trong địch ta phân biệt, cho nên bọn hắn máy bay cất cánh, cũng sẽ không bị đại xà nhân công kích. A Lẹp buộc một mặt nghiêm trọng, bởi vì cái này tin tức là cái tuyệt đối tin tức xấu, không nói trước phiền toái trước mắt chuyện, mấu chốt là tin tức này mang ý nghĩa thanh khiết công bây giờ hoàn toàn chiếm cứ không trung ưu thế. Chỉ là hơi thêm suy tư, A Lẹp buộc liền nghiêm nghị nói, để chúng ta phòng không bộ đội lập tức đánh dụng địch nhân quấy nhiễu máy. Ta không chút nghi ngờ, thanh khiết công sở dĩ phái ra trước mắt đối với chiến đấu không có quá nhiều trợ giúp điện tử quấy nhiễu máy, tác dụng lớn nhất là yểm hộ bọn hắn máy bay. Nói cách khác, thanh khiết công địch ta phân biệt là lợi dụng điện tử quấy nhiễu máy thực hiện. Bây giờ đánh dụng địch nhân điện tử quấy nhiễu máy là giải quyết phiền phức phương thức cao nhất. Đánh dụng điện tử quấy nhiễu máy, liền có thể khôi phục truyền tin, còn để cho địch nhân máy bay ở vào sẽ bị đại xà nhân công kích tình cảnh nguy hiểm xuống, để cho địch nhân không thể không lập tức đem phi cơ tấn công hạ xuống. Giang vô ý thức liền muốn đồng ý ạ lẹp bộ ý nghĩ, nhưng là tại hắn nói ra đồng ý một khắc này, trong đầu lại là đột nhiên lóe qua một cái ý nghĩ. Đối với chiến đấu, Giang cùng ạ lẹp bộ có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ, cách làm, thậm chí là tư duy hình thái. Không, không nên đánh mất địch nhân quấy nhiễu máy. Giang vội vã sau khi nói xong, hắn bắt đầu kích động, thấp giọng nói, tướng quân, đừng quên chúng ta cũng có máy bay trực thăng, chúng ta trước đó chỉ là không thể dùng, mà không phải không có. Hệ Thái Dương công ty có máy bay sao? Đương nhiên là có, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom rất ít, có thể nói là không có, nhưng là máy bay vận tải vậy liền nhiều. Mà máy bay trực thăng, mặc kệ là máy bay trực thăng vũ trang, hay là trực thăng vận tải, hay là gạo 24 loại này gồm cả chiến đấu cùng vận chuyển công năng máy bay trực thăng, Hệ Thái Dương cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều. Đại xà nhân xâm lấn thuộc về giảm chiều không gian đả kích, nhưng đại xà nhân không phải triệt để phá hủy địa cầu năng lực phi hành, mà là phong ấn địa cầu nhân loại liên quan tới chiến đấu rất nhiều năng lực. Rất nhiều máy bay không phải bị phá hủy, mà là tại không dám sử dụng điều kiện tiên quyết chỉ có thể vứt bỏ, hoặc là đóng kín để bảo tồn. Bây giờ, địch nhân sử dụng điện tử chiến máy bay, máy nhiều Hệ Thái Dương công ty truyền tin, còn điểm hộ công kích của mình máy có thể đường xa phi hành mà không bị đại xà nhân công kích, như vậy nói cách khác, Hệ Thái Dương công ty máy bay trực thăng tại địch nhân quấy nhiều trong phạm vi cất cánh, sẽ không bị đại xà nhân công kích. Mà chỉ cần sẽ không bị đại xà nhân công kích, Hệ Thái Dương công ty liền có thể lấy ra so thanh khiết công càng nhiều máy bay trực thăng, chí ít tại mạ lạ cản khu vực tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì thanh khiết công tại đại xà nhân chính thức xâm lấn trước kia liền là cái bí mật tổ chức, bọn hắn tại đại xà nhân xâm lấn về sau, khả năng tiếp thu rất nhiều máy bay, nhưng là ở trước đó, Hệ Thái Dương công ty thế nhưng là đem máy bay trực thăng xem như chủ yếu công cụ vận chuyển cùng vũ khí chiến đấu. Đừng quên tại đại xà nhân xâm lấn trước đó, Hệ Thái Dương công ty nghề cũ liền là một cái tờ mở cờ công ty, liền là lấy đánh trận mà sống. A Lẹp buộc trong nháy mắt rõ ràng ra ý tứ, thân thể của hắn có chút ngửa ra sau, làm ra một bộ ta như thế nào đem cái này quên rồi ảo não biểu lộ, sau đó hắn chỉ vào Giang nói, ngươi nói đúng, nhưng là chúng ta máy bay trực thăng bắt đầu dùng cần thời gian. Giang vội la lên, sẽ không thật lâu, chí ít so bộ đội trên đất liền chạy tới phải nhanh. Nói đến đây, đã không cần thảo luận, Giang lớn tiếng nói, để lục hàng bộ đội lập tức bắt đầu dùng máy bay trực thăng, tốc độ nhanh nhất. A Lẹp buộc nghiêm túc nói, không muốn một vị nghĩ đến tiến công, làm tốt phòng thủ chuẩn bị, địch nhân quấy nhiễu máy cuối cùng muốn rời khỏi hoặc là bị chúng ta đánh rơi, sau đó thì sao? Quy mô lớn sử dụng máy bay khả năng dẫn tới đại xà nhân công kích, cho nên nhất định phải làm tốt phòng hộ công tác. Giang lập tức nói, Vương Công lúc nào có thể tới? Nhắc Tào Tháo liền đến. Giang tiếng nói vừa dứt, Vương Công lưu hành liền theo đi đón hắn lính liên lạc vào. Giang không có chút nào chậm trễ thời gian, hắn lập tức liền nói, Vương Công, đối với vật kia nghiên cứu thế nào, chúng ta bây giờ có thể dùng sao? Vương Công lưu hành cũng không chút nào mập mờ, nhìn ra tình thế gấp gáp, hắn lập tức liền nói, biết thế nào mà không biết tại sao, hoàn toàn không cách nào nắm giữ hắn nguyên lý, nhưng là có thể dùng. Thời gian dài bao lâu có thể dùng? Chỉ cần có đầy đủ lượng điện, 2 giờ. Thời gian quá lâu, 1 giờ được hay không? Vương Không Lưu Hành rơi vào trầm tư, mà Giang dù cho lại cấp bách cũng không có thúc giục Vương Không Lưu Hành, bởi vì tại hắn hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, hắn quen thuộc tôn trọng khoa học công nghệ uy tín. Khoảng chừng suy tư 1 phút đồng hồ, Vương Không Lưu Hành ngẩng đầu lên, nói, bây giờ duy nhất phải giải quyết liền là điện lực cung ứng, nếu như vô cùng khẩn cấp, ta chỉ cần nửa giờ liền có thể khởi động vật kia, điều kiện là toàn bộ căn cứ điện lực cung ứng toàn bộ gián đoạn, ta quen thuộc nơi này hệ thống điện lực, ta có nắm chắc, cũng có thể cam đoan an toàn. Giang không có một lát do dự, hắn chỉ là trầm giọng nói, ngay lập tức đi làm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 566, sau cùng Vinh Quang chiếc kia bánh xích chóc ra 59 giây mở một pháo, tại hoàn toàn mới lửa khống chế hệ thống dưới sự trợ giúp, họ pháo vững vàng nhắm ngay địch nhân tạ, sau đó một pháo trúng đích. Chiếc thứ nhất 59 giây bị địch nhân trúng bốc cháy nổ tung, chiếc thứ hai 59 giây bị địch nhân đánh trúng phía trước chân phải, đem bánh xích đánh rớt, nhưng là chiếc thứ hai 59 giây kịp thời khai hỏa, trúng địch nhân. Địch nhân phía trước nhất tạ họng pháo rủ xuống xuống dưới, sau đó theo trong ống pháo toát ra một cỗ khói xanh, đó là địch nhân tạ tại vượt lên trước nã pháo, sau đó ngay tại thay mới thời điểm, bị 125mm tạ pháo kích bên trong, đạn xuyên giáp đánh xuyên đụ súng, sinh ra khói xanh theo còn chưa nhét vào cũng không có đóng lại pháo then cài chỗ xung ra. Nhưng là địch nhân chiếc thứ hai tạ khai hỏa, vang một tiếng giống, bánh xích chóc ra 59 giây đụ súng bị đánh trúng, chỉ mở ra một pháo về sau, liền rốt cuộc không có khai hỏa cơ hội. Thay đổi trang phục 125mm chủ pháo, thăng cấp lửa khống chế hệ thống. Dù cho đã nắm giữ cùng đời thứ 3 chủ chiến tạ chống lại thực lực, có thể 59 cải cuối cùng cũng chỉ là 59 cải, tại phòng hộ hiệu quả bên trên 59 dê cùng M1A2 kém nhiều lắm. Nhưng là tại chủ pháo uy lực bên trên, 59 cải sử dụng 125mm chủ pháo thêm vòn phở ảm tâm đạn xuyên giáp đủ để xuyên thủng ạp dẻm dẻm sầy bọc thép. Có thể 59 cải cuối cùng vẫn là 59 cải tạo, bình đài quá nhỏ, cải trang nhận hạn chế, cùng M1A2 so ra, các phương diện đều rơi ở phía sau rất nhiều. 59 mục tiêu thì không phải là M1A2 loại này xe tăng hạng nặng. M1A2 đối thủ hẳn là 99 tạ mới đúng, nhưng là bây giờ, 59 cải chỉ có thể dựa vào tự thân cường đại hỏa pháo uy lực, cùng trên số liệu toàn diện chiếm ưu địch nhân phân cao thấp. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, mà bây giờ, song phương giao chiến đều thể hiện tuyệt không lùi về sau dũng khí. Lý Bằng Phi dẫn đầu nghĩ cách cứu viện tiểu đội chỉ còn lại có sau cùng một chiếc tạ, một chiếc 59 cải. Chiếc kia 59G đã hoàn thành chuyển hướng, cũng nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên, sau đó lại đột nhiên dừng lại, tại dừng lại trong nháy mắt, chủ pháo khai hỏa, sắp mở một pháo địch nhân trong nháy mắt phá hủy. Hai chiếc M1A2 đều không có tối bạo, cũng không có bốc cháy, không thể không thừa nhận tại phòng hộ tính năng bên trên, M1A2 ạp dẻm dẻm sự tính năng chính xác tốt đẹp, đối với giảm bớt 2 lần tổn thương biện pháp làm được vô cùng đúng chỗ. Nhưng là ba chiếc 59 cải đối mặt hai chiếc gạp dẻm dẻm sẩy, song phương tất cả mở hai pháo, cuối cùng vẫn là đánh ra 2-2 chiến quả. Theo tạ quyết đấu chiến quả đi lên nói, là 59 cải thắng, mặc dù là 3-2, nhưng 59 cải cùng ạp dẻm dẻm sẽ có khoảng cách thế hệ, cho dù là về số lượng lấy nhiều đánh ít, cũng là 59 cải thắng. Nhưng là từ toàn bộ chiến cuộc đi lên nói, 59 cải hoàn thành 2-2 cũng là thua, bởi vì bây giờ chỉ còn lại có một chiếc tạ, có thể bảo hộ Lý Bằng Phi xe chỉ huy, cùng với lôi kéo cao viễn xe bọc thép. Mà địch nhân, bọn hắn chỉ là xuất hiện 2 chiếc lúc đầu tạ, đằng sau không biết còn có bao nhiêu. Vì cái gì chiến đấu trên đường phố khó đánh, bởi vì khoảng cách gần, chướng ngại nhiều, đối với bộ binh tới nói chiến đấu trên đường phố là nguy hiểm, đối với tạ tới nói, chiến đấu trên đường phố càng là nguy hiểm. Nếu có lựa chọn, tạ tuyệt sẽ không tiến vào nội thành chiến đấu, bởi vì tầm mắt nhận hạn chế chướng ngại nhiều. Từ đó giao chiến khoảng cách rút ngắn, mà giao chiến khoảng cách gần vô cùng về sau, tạ phòng hộ năng lực tự nhiên là sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Tại gò đất trên hình, rớt lại phía sau tạ muốn tiếp cận đến tiên tiến tạ 2000m trong phạm vi đều rất khó, mà dựa vào tiên tiến lửa khống chế hệ thống, tiên tiến tạ có thể hoàn thành sớm hơn khai hỏa, nhưng là chiến đấu trên đường phố bên trong, song phương tại 100-200m về khoảng cách khai hỏa lúc, pháo lợi giáp dày ạp dẻm dẻm sẩy, liền cùng 59 cải kéo đến cùng một cái cấp độ. Khoảng cách này bên trên, chỉ cần chúng liền có thể đánh xuyên qua, cho nên song phương liền xem ai có thể trước địch khai hỏa. Hơn nữa có thể hay không trực tiếp chúng vào chỗ yếu bộ vị. Còn sót lại một chiếc 59 cải bắt đầu cấp tốc lùi về sau, sau đó chiếc kia tạ nút ở vừa mới bị phá hủy phải phía sau xe, hai chiếc tạ cơ hồ trùng điệp, chỉ có tạ pháo theo bị phá hủy chiếc kia tạ ụ súng hơi nghiêng đưa ra ngoài. Đối với 59 cải tới nói pháo thứ nhất là trọng yếu, bởi vì 59 cải trên cơ bản cũng chỉ có mở một pháo cơ hội. Cơ hội là vừa mới hoàn thành nhấn nút, thứ ba chiếc gạp dẻm dẻm sẽ xuất hiện tại đầu phố. Gạp dẻm dẻm sẽ phát hiện chiếc kia bị phá hủy tạ, mà lúc này đây, nút ở đằng sau 59 cải khai hỏa. Một pháo trúng, thứ ba chiếc xuất hiện tạ lập tức dừng lại, nhưng là cùng nhau xuất hiện còn có thứ tư chiếc gạp dẻm dẻm sẩy. Chiếc kia trốn đi 59 khó làm, lưu tại chỗ hoàn thành một lần nữa lắp đạn, vô luận như thế nào cũng không cách nào tại còn chưa khai hỏa địch nhân trước đó nã pháo, rời đi điểm hộ, vận động bên trong một lần nữa lắp đạn, kỳ vọng địch nhân pháo thứ nhất không có trúng. Cái lựa chọn này tựa hồ càng thêm sáng suốt một chút, nhưng là ạp dẻm dẻm sẩy lửa khống chế hệ thống rất tiến, chỉ cần tạ phi hành đoàn không phạm sai lầm, cho dù là vận động bên trong tạ cũng như thường sẽ bị đánh trúng. Cho nên trước kia 59 cải trong thời gian cực ngắn làm ra lựa chọn, tạ có chút di động một chút xíu, hoàn toàn núp ở phải xe phía sau. Tạ cũng có thể tìm kiếm công sự che chắn, cho dù là lấy bạn xe hải cốt cùng thi thể của chiến hữu làm yểm hộ, trên chiến trường, đối chiến hữu di thể tôn trọng có đôi khi chỉ có thể trước thả một chút. Thứ tư chiếc gạp dẻm dẻm sẩy khai hỏa. Địch nhân phạm vào cái sai, bọn hắn nhắm chuẩn là chiếc kia bánh xích thoát ly 59 cải hải cốt, mà bọn hắn mục tiêu chân chính tại hải cốt đằng sau. 120mm tạ pháo khai hỏa, bần đủ dạn nhỉ đạn xuyên giáp đánh xuyên hải cốt, sau đó ngay sau đó đánh xuyên trốn ở hải cốt đằng sau 59 cải. Địch nhân phạm sai lầm, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, như thế sai lầm bị tạ pháo uy lực sửa. Địch nhân tạ đạn pháo đánh xuyên 59 cải hai tầng bên cạnh bọc thép, mặc dù cán dài đạn quỹ tích đạn đạo thay đổi,
đạn xuyên giáp cầm chiều dài tại xuyên thủng bọc thép lúc biến ngắn, nhưng cũng không có triệt để vỡ vụn, bởi vì bất luận cái gì một cái tà mặt bên bọc thép đều so chính diện mỏng rất nhiều, cho nên trốn ở phải xe hải cốt đằng sau chiếc kia 59 cải bọc thép bị đánh xuyên, có chút vận khí thành phần, nhưng địch nhân đúng là đánh xuyên qua chiếc thứ nhất tạ, đánh đâu chiếc thứ hai tạ bọc thép. 59 cải trung quy là 59 cải, cuối cùng chỉ là cỡ trung chủ chiến tạ. 3-3, 59 cải thắng, không phải tuy bại nhưng linh, mà là triệt triệt để thắng. Đây là một cái lao binh đối mặt tân quý thắng lợi, cũng là một cái lao binh sau cùng vinh quang. Nhưng là đối với Lý Bằng Phi tới nói, hắn đã tuyệt vọng. Một chiếc gặp dèm dèm sẩy, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh 10 chiếc không có chống tăng đạo đạn xe bọc thép. Nên đón, xông đi lên, đụng tới, đụng hắn. Lý Bằng Phi đang gào thét, nhưng là chỉ huy của hắn xa giá chạy thành viên nhưng không có đụng vào. Địch nhân đã bị chen tại một cái cũng không trên đường phố rộng rãi, cơ hồ không có vừa đi vừa về cơ động không gian, mà xe bọc thép lại là có rộng lớn không gian có thể cơ động, hơn nữa còn có phương diện tốc độ ưu thế. Lôi kéo cao viễn xe bọc thép đường thẳng lùi về sau, mà chỉ huy xe tới trở về làm hình dáng cơ động, lại là đang bay nhanh lùi về sau. Lý Bằng Phi giận dữ, hắn hét lớn, ngươi dám chống lại mệnh lệnh, ta để ngươi đụng vào. Ngươi điều khiển nhanh chóng hét lớn, ngươi biết cái gì, đụng vào có ích lợi gì, muốn hiểm hộ ngươi liền phải xem ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 567, phong thủy luân chuyển. Lý Bằng Phi bị tức giận đến gan đều đau. Dám nói hắn cái này sao Thiên Vương bộ đội quan chỉ huy tối cao biết cái gì coi như xong, nhưng là cái này người điều khiển dám ở trong chiến đấu chống lại quân lệnh, riêng này một đầu, xử bắn hắn 100 trở về đều ngại ít. Nhưng là Lý Bằng Phi lúc này nhưng không có khả năng thật móc súng đập chết chỉ huy của hắn xa giá chạy thành viên, bởi vì cái này người điều khiển có thể là đúng. Đối với như thế nào tại trong chiến đấu sử dụng tạ cùng xe bọc thép, bộ binh xuất thân Lý Bằng Phi cũng có rất mạnh chỉ huy dạy công tu dưỡng, nhưng là tại mặt đối mặt bọc thép đối chiến bên trong, Lý Bằng Phi vẫn thật là người ngoài ngành. Chỉ huy xe bọc thép chiến đấu, cùng tại xe bọc thép bên trong chiến đấu, đó là triệt để bất đồng hai chuyện khác nhau. Bọc thép xe chỉ huy cơ bản không có năng lực tác chiến, chỉ có một cái tự vệ dùng 7.62mm súng máy làm cái bài trí, mà chỉ huy xe vốn nên là bị nghiêm ngặt bảo hộ đối tượng, nhưng là bây giờ, nhưng muốn xem như hấp dẫn hỏa lực mồi nhử. Lý Bằng Phi không ngu ngốc, hắn rất nhanh hiểu được người điều khiển mạch suy nghĩ, thế là hắn mặc dù nghẹn lửa, nhưng cuối cùng không có tiếp tục giống to kêu gào. Để một chiếc xe bọc thép đi đụng một chiếc tạ, không nói trước lại không có cơ hội đụng vào, coi như thật đụng phải, cũng không nhất định liền có thể để tạ mất đi sức chiến đấu. Sau đó, coi như thật sao chiếc kia tạ đụng mất đi sức chiến đấu, có thể địch người cũng không phải cũng chỉ có cái này bốn chiếc tạ. A đầu tiên là trái nhanh chóng phải tránh, từ đầu đến cuối ngăn tại một cái khác chiếc xe bọc thép đằng sau. Sau đó, xe chỉ huy người điều khiển đỗng nhiên đem phương hướng chuyển một cái, hướng phía một bên khác nhanh chóng lái đi, làm đủ một bộ muốn chạy trốn bộ dáng. Địch nhân tạ họng pháo ánh lửa lóe lên, nhưng là hai chiếc xe bọc thép đều hoàn hảo không chút tổn hại. Xe chỉ huy mới hẳn là hàng đầu mục tiêu đả kích, muốn hiểm hộ bọn hắn chạy trốn, liền phải làm ra chúng ta muốn chạy trốn giả tạo. Người điều khiển lần nữa đem phương hướng lại ra, xe chỉ huy hướng phía còn tại phía trước ngăn cản địch nhân tạ bộ đội phương hướng mau chóng đuổi theo, nhưng là đã đi chưa bao xa, người điều khiển lại là lần nữa đem phương hướng lệch ra lại rẽ vào trở lại. Kịch liệt chuyển hướng để Lý Bằng Phi trái phải lung lay, sau đó hắn lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ đi, đã thấy hai chiếc tạ theo bọn hắn vừa mới tiến lên phương hướng lái tới. Đó là địch nhân, nhưng là địch nhân vì cái gì không nã pháo đâu? Lý Bằng Phi thêm chút suy tư liền nghĩ minh bạch, không phải địch nhân không thể nã pháo, mà là bọn hắn không nguyện ý nã pháo, như vậy địch nhân làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái. Những này tạ mục đích là cướp đoạt cao viễn, bất luận chết sống bọn hắn đều muốn. Tại phát hiện nơi này ngay tại rời đi tạ cùng xe bọc thép về sau, bọn hắn sẽ thiên nhiên cho rằng cao viễn tại xe bọc thép bên trong. Bây giờ đối với địch nhân tới nói, liền là phán đoán đề, theo hai chiếc xe bọc thép bên trong tuyển ra một mục tiêu tiến hành phá hủy, nhưng là bọn hắn không cách nào phán đoán chiếc kia xe bọc thép bên trên có cao viễn, cho nên thả rằng không nã pháo. Nhưng là địch nhân không dám mở chủ pháo, là lo lắng bần đủ dạn nhì đạn đem xe bọc thép phá hủy về sau, bởi vì bần đủ dạn nhì đạn tốt đẹp phóng hỏa tác dụng, nội nhớ để xe bọc thép nổi lên đại hỏa, sẽ đem cao viễn thi thể cũng triệt để tiêu hủy. Địch nhân sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là cũng không phải là bó tay hết cách. Đối với xe bọc thép không có cách nào dùng chủ pháo, dùng miệng lớn súng máy cũng đủ. Liên tiếp pháo sáng đánh tới, xe chỉ huy mặc dù ngay cả tiếp theo đổi tốc độ, nhưng vẫn là bị súng máy đạn liên tục đánh trúng. Bất quá, phần lớn viên đạn thất bại, chỉ có hai phát viên đạn đánh xuyên xe chỉ huy cũng không dày bọc thép. Xe chỉ huy cho tới bây giờ đều không phải xông pha chiến đấu dùng. Nhìn xem hai cái bỗng nhiên xuất hiện vết đạn, Lý Bằng Phi nhịn không được nói, còn có cái gì biện pháp? Đúng lúc này, theo bên cạnh trên đường phố xuất hiện lần nữa mấy chiếc tạ, còn có tạ đằng sau đi theo xe bọc thép, tất cả đều là địch nhân tạ cùng xe bọc thép, tổng số chí ít tại 10 chiếc trở lên. Thanh Khiết Công chiêu này chơi xinh đẹp, lợi dụng địch nhân truyền tin bị quấy nhiễu, không cách nào hình thành thống nhất chỉ huy lúc, phái bộ đội chủ lực ở chính diện kiểm chế cùng áp chế hệ Thái Dương công ty bộ đội thiết giáp, sau đó phái một chi sốc vác bộ đội, nhanh chóng xuyên qua sao Thiên Vương bộ đội không có khả năng rộng lớn cùng hoàn thiện kim câu, từ phía sau lưng vòng qua, xuyên thẳng giữa lưng. Không, đây không phải vì theo cánh hoặc là phía sau phá hủy sao Thiên Vương phòng tuyến, Thanh Khiết Công duy nhất mục đích đúng là vì cướp đoạt cao viễn, chỉ bất quá đám bọn hắn chế vài phút, để Lý Bằng Phi cứu viện bộ đội đoạt trước. Kém mấy phút đồng hồ này hết sức mấu chốt, nhưng vấn đề là, bây giờ địch nhân đem Lý Bằng Phi bọn hắn còn sót lại hai chiếc xe bọc thép lửa bao vây. Hiện đại tạ cùng xe bọc thép lửa khống chế hệ thống không phải lắp đặt đi làm bài trí, địch nhân coi như không dám dùng tạ, nhưng là dùng xe bọc thép cơ quan pháo khai hỏa, cũng như thường có thể đem Lý Bằng Phi bọn hắn phá hủy, biện pháp duy nhất là hướng lui về phía sau,
lui về bộ đội chủ lực mặt trận bên trong. Bị địch nhân chơi một tay quanh co, Lý Bằng Phi trong lòng là nổi nóng xen lẫn xấu hổ. Địch nhân tại nhường ra vị trí, để điểm hộ xe bọc thép làm chủ yếu công kích hỏa lực. Hai chiếc xe bọc thép đang lẩn trốn, đằng sau Tạ cùng xe bọc thép đang đuổi, địch nhân một chiếc xe bọc thép khai hỏa, đạn pháo đánh vào thấp bé nhà dân bên trên. Thoát khỏi tao ngộ chiến tình cảnh, mượn nhờ mạ lạ cản thành có lợi địa hình, Lý Bằng Phi xe chỉ huy tạm thời trốn khỏi một kiếp, chỉ cần địch nhân xe bọc thép đuổi kịp, cùng bọn hắn ở vào cùng một cái trong đường đi, bọn hắn liền triệt để xong, mà thời gian này sẽ không quá dài. Lý Bằng Phi lần nữa bất đắc dĩ hét lớn, ngăn trở, thay bọn hắn tranh thủ chút thời gian. Kỳ tích cũng không lúc nào cũng tại nguy cấp nhất trước mắt xuất hiện, không đợi địch nhân xe bọc thép đuổi kịp, không trung đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo liên tục lấp lóe. Lại tiên tiến tạ, tại máy bay trực thăng vũ trang trước mặt cũng là cho không, đây chính là thiên địch tồn tại ý nghĩa. Chống tăng đạn đạo đem phía trước nhất gặp rèm rèm xây một chiếc phá hủy, thậm chí là 3-4 cái đạn đạo đồng thời đánh trúng một chiếc tạ, đây là hỏa lực vô cùng lãng phí, nhưng cũng có thể xem là báo hỏa công kích, không phổ biến báo hỏa công kích, chỉ vì có thể trong nháy mắt phá hủy địch nhân phương thức công kích. Sau đó, ngay tại Lý Bằng Phi bọn hắn còn không có ý thức được chính mình đạt được không trung chi viện thời điểm, đạn hỏa tiễn, chống tăng đạn đạo, cơ quan pháo, máy bay trực thăng vũ trang có thể sử dụng vũ khí đều tại hướng về phía mặt đất huy thiết. Sau lưng đặc biệt tiếng nổ cuối cùng đưa tới Lý Bằng Phi chú ý, mà lúc này Du Tử Hưng đã về sau nhìn, sau đó, hắn cực độ ngạc nhiên nói, địch nhân tạ bị kích hủy. Bây giờ cái này cực độ điên cuồng mà hỗn loạn thời khắc, muốn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, thật sự chính là một cái thật không dễ dàng chuyện, bất quá, Lý Bằng Phi rất nhanh liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, sau đó cấp tốc vượt qua, cũng hạ thấp độ cao. Thế là Lý Bằng Phi rất nhanh liền kinh hỉ hét lớn, máy bay trực thăng, chúng ta máy bay trực thăng. Vì cam đoan an toàn, xe chỉ huy không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước lái một đoạn đường, mà một chiếc hắc ưng máy bay trực thăng ngay tại xe chỉ huy trên không nương theo phi hành, thẳng đến bộ kia máy bay trực thăng bắt đầu tìm kiếm giải đất chống trải hạ xuống, Lý Bằng Phi mới khoa tay múa chân nói, đi qua tụ hợp, theo máy bay trực thăng tụ hợp. Đồng dạng là máy bay trực thăng tiếp người cảnh tượng, lại là hoàn toàn khác biệt tâm tính, chờ Du Tử Hưng mở ra xe chỉ huy về sau cửa khoang thời điểm, máy bay trực thăng cửa khoang cũng mở ra. Sau đó hắn trông thấy giam theo trên trực thăng cái thứ nhất nhảy xuống tới. Phong thủy luân chuyển, máy bay thay phiên đến, bây giờ đổi đến giam bọn hắn có không chung ưu thế. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 568, tận dụng thời cơ giam ăn mặc một thân đơn giản chiến thuật phục, trên người hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa trang bị, ngoại trừ một cái trực tiếp đội ở trên đầu nhìn ban đêm dụng cụ, cũng chỉ có trong tay một cái súng trường. Gió thổi loạn giam tóc, lại không cách nào nhiễu loạn cước bộ của hắn, hắn một tay dẫn theo xạ tản lưỡi lao, đi bộ nhàn nhã đi tới. Một chiếc tiếp một chiếc máy bay trực thăng theo giam trên đỉnh đầu bay đi. Tại đem địch nhân bộ đội trên đất liền toàn bộ giải quyết về sau, những này máy bay trực thăng vũ trang đang hướng phía địch nhân kế tiếp mặt trận mà đi. Một cái mang theo máy bay trực thăng đột kích quần chạy đến nam nhân, một cái mang theo đem súng trường, tự mình đi chiến trường nam nhân. Nam nhân rất khó đối với một cái nam nhân khác phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn kính, nhất là đối với Du Tử Hưng loại này đi lại tại chỗ sinh vật đỉnh nam nhân mà nói càng là như vậy, nhưng là tại đối mặt thần tượng thời điểm, Du Tử Hưng sẽ tại linh hồn phương diện sinh ra cảm giác run rẩy. Đúng vậy, giam là Du Tử Hưng thần tượng, giam là để hắn cùng bái nam nhân. Du Tử Hưng nhảy xuống xe chỉ huy, hắn giơ tay cho giam chào một cái. Người đâu? Giam tiện tay đáp lễ, sau đó hắn lớn tiếng hỏi một câu, Du Tử Hưng lập tức thò tay chỉ hướng một cái khác chiếc xe, lớn tiếng nói, ở nơi đó. Ngân Hà cũng theo trên trực thăng nhảy xuống tới, mà lúc này đây, một cái khác chiếc xe bọc thép bên trên Cao Viễn bị giơ lên xuống tới. Giam nhìn thấy Cao Viễn lúc, hắn rõ ràng ngây dại, sau đó hắn kinh ngạc nhìn đã không có nhân dạng Cao Viễn. Lý Bằng Phi cũng xuống xe chỉ huy, hắn nhìn thấy giam đầu tiên là cực kỳ cảm khái thở dài, sau đó hắn thấp giọng nói, thật xin lỗi. Giam khẩu súng nâng lên trong tay trái, tay phải bịt miệng lại. Sau đó hắn nắm tay đặt ở trên đầu hung hăng bắt hai thanh về sau, quay đầu nhìn về phía Ngân Hà. Giam trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là tuyệt vọng, còn có một tia đau buồn, sau đó hắn nhìn về phía Ngân Hà trong ánh mắt còn tràn đầy lo lắng. Nhưng là Ngân Hà biểu hiện cùng Giam nghĩ không giống, nàng không khóc, cũng không có gọi, càng không có nhìn thấy Cao Viễn thi thể về sau liền nhào tới. Tựa như đang dò xét một cái vật phẩm, hay là một người xa lạ, Ngân Hà ánh mắt rất bình tĩnh, không có tình cảm. Giam hết sức rất ngạc nhiên, mà lúc này đây, Du Tử Hưng thấp giọng nói, "Thủ trưởng, người còn chưa có chết đây, có phải hay không vội vàng máy bay trực thăng đưa trở về?" Giam lần nữa ngạc nhiên, hắn nhìn về phía Du Tử Hưng nói, "Ngươi nói cái gì?" Du Tử Hưng thấp giọng nói, "Không chết đây, mặc dù thoạt nhìn không có khả năng sống, nhưng hắn chính xác không chết đâu." Giam bởi vì giật mình mà há to miệng, sau đó hắn lập tức hét lớn, "Gấu trúc, chỗ này đâu?" Andy khẽ vươn tay đánh gây Giam kinh hô, sau đó hắn lập tức đến Cao Viễn trước người. Nhìn Cao Viễn bộ dáng, xem như quân ý đi theo khẩn cấp chạy đến, Andy hoàn toàn không cảm thấy còn có cái gì kiểm tra tất yếu, lúc này, chỉ cần mặc niệm liền tốt. Cho nên nghe được Cao Viễn còn chưa có chết tin tức, Andy trong lòng so Giam càng thêm kinh ngạc. Sau một lát, Andy cực kỳ kinh ngạc nói, thật không chết. Cái này đều không chết. Ông trời của ta, thế nhưng là ta. Là một bác sĩ, Andy rất khó đem ta không biết như thế nào cứu câu nói này nói ra, nếu như là người khác, hắn sẽ trực tiếp nói từ bỏ đi, nhưng hắn biết Cao Viễn tầm quan trọng, cho nên hắn không thể nói từ bỏ, có thể hắn cũng thật không biết nên như thế nào cứu. Toàn thân gần như 100 bị trọng độ vết bỏng người, cái này còn thế nào cứu, nếu như lại thêm trọng độ sóng xung kích tổn thương, trong ngoài đều là chết không thể chết lại thương thế, cái này làm như thế nào cứu. Andy nhìn về phía Ngân Hà, mà Giam cũng khẩn trương nhìn về phía Ngân Hà. Ngay lúc này, Ngân Hà đột nhiên hướng về phía nàng bên cạnh một mực lẩm bẩm Azrak nói, không cần vì hắn cầu nguyện, hắn còn chưa có chết. Azrak ngạc nhiên dừng lại chính mình tụng kinh. Tình huống bây giờ kỳ thật rất khẩn cấp, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Ngân Hà. Ngân Hà đi đến giang bên người, nàng cúi người, duỗi ra ngón tay, tại Cao Viễn trên người dính một điểm, Cao Viễn chảy ra máu. Dùng ngón tay đem giang máu tại đầu ngón tay ép ép, Ngân Hà yên lặng có 10 giây đồng hồ, sau đó nàng nói một câu ai cũng nghe không hiểu lời nói. Sau một lát, Ngân Hà quay người nhìn về phía giang, nói, không đủ. Giang mở miệng nói, cái gì không đủ? Chúng ta bây giờ có thể đem hắn đưa lên máy bay trực thăng sao? Ta cảm thấy nên đem hắn đưa về phía sau bệnh viện. Ngân Hà lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, thương thế của hắn đã không phải là các ngươi điều trị khoa học công nghệ có thể xử lý, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có hai cái biện pháp, một cái là khoang trị liệu, một cái là chính hắn, nhưng chính hắn lực lượng không đủ. Giang quần áo bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, sau đó hắn bắt đầu sốt ruột nói, chúng ta có thể làm cái gì? Không hỏi nên làm cái gì, chỉ hỏi có thể làm cái gì, đây mới là Giang phong cách. Nhưng là rất đáng tiếc, Giang cái gì đều không làm được. Ngân Hà tiếp tục suy tư, sau đó, nàng lắc đầu, nói, về trước đi, trở về rồi hay nói, ta cần nghĩ một chút biện pháp. Ngân Hà ngược lại là bình tĩnh vô cùng, ngược lại là Giang không cách nào bình tĩnh, hắn gấp giọng nói, được rồi, gấu trúc ngươi đi theo trở về, giao tất cả cho ngươi. Lý Bằng Phi có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn than dài giọng nói, bởi vì Ngân Hà nói Cao Viễn có thể cứu chính mình, đều không cần đến khoang trị liệu, cái này khiến hắn phát ra từ nội tâm cảm nhận được nhẹ nhõm, cũng từ đây cảm thấy mọi bệnh. Ngươi không theo trở về sao? Nơi này không sao. Giang nhìn Lý Bằng Phi liếc mắt, nói, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ, tối nay liền là quyết chiến, chúng ta muốn một lần là xong. Lý Bằng Phi lần nữa ngốc trệ, Du Tử Hưng lại là hai mắt tỏa sáng, là hắn biết, tất nhiên Giang đích thân đến, vậy khẳng định có việc lớn phát sinh, hơn nữa nhìn vừa rồi những cái kia máy bay trực thăng quy mô, tuyệt không chỉ là vì nghĩ cách cứu viện Cao Viễn đơn giản như vậy. Lý Bằng Phi thấp giọng nói, tối nay liền là quyết chiến. Giang đưa mắt nhìn Cao Viễn bị đưa lên máy bay trực thăng, sau đó hắn gật đầu nói, đúng vậy, ta đem sở hữu đóng kín để bảo tồn máy bay trực thăng tất cả đều kéo tới, máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực tập kích, trực thăng vận tải tiến hành sau lưng địch đưa lên, ta muốn cho địch nhân đến cái chém đầu công kích. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó Giang hướng về phía đã cách mặt đất cất cánh máy bay trực thăng phất phất tay, sau đó hắn nhìn về phía Lý Bằng Phi, nói, ta sẽ dẫn lĩnh 140 người đội đột kích, chia ra ngồi 12 chiếc máy bay trực thăng, đến sau lưng địch, đối với địch nhân bộ chỉ huy đến cái chém đầu chiến đấu, mặt đất giao cho ngươi, trở về chỉ huy đi, nhiệm vụ của ngươi rất nặng, địch nhân bộ đội thiết giáp chẳng mấy chốc sẽ đều bị diệt, dẫn đầu sao Thiên Vương bộ đội thiết giáp, phối hợp chúng ta bộ binh, ta muốn trước khi trời sáng, triệt để cầm xuống cô độc cùng lốt, đem thanh khiết công tại mạ lạ cản tồn tại triệt để nổ tận gốc. Lý Bằng Phi vẫn cảm thấy có chút đống nhiên, chỉ ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, bộ đội của hắn theo đánh nghi binh biến thành cường công, bây giờ lại từ cường công biến thành tổng tiến công. Sẽ có hay không có chút gấp? Lý Bằng Phi khẳng định muốn thận trọng, hắn hơi biểu thị lo lắng, nhưng giam lại là lắc đầu, nói, tận dụng thời cơ, chúng ta mượn nhờ địch nhân quấy nhiều thu được không trung ưu thế, mà cái này không trung ưu thế lúc nào cũng có thể sẽ mất đi, cho nên, ngay tại tối nay, ta muốn đem địch nhân tạ cùng xe bọc thép toàn bộ đánh dụng, chúng ta phải nhanh, muốn đông nhiên, đem địch nhân bộ đội thiết giáp cùng bộ chỉ huy tất cả đều diệt đi về sau, ta không tin bọn hắn còn có năng lực ngăn cản chúng. Ta. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 569. Tự bị thanh khiết công sử dụng máy bay phát động một lần tập kích, bọn hắn có thể cùng đại xà nhân câu thông, cái này khiến bọn hắn có không trung ưu thế, có thể lợi dụng phi cơ tấn công đối mặt đất tiến hành đả kích. Nhưng là trên chiến trường, cái gọi là thay đổi trong nháy mắt cái từ này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giang bắt lấy thanh khiết công có quấy nhiễu, nhưng cũng có thể làm máy bay lên không mà không bị đại xà nhân công kích cơ hội, xuất động chính mình đóng kín để bảo tồn toàn bộ máy bay trực thăng, bắt lấy cơ hội này, một cái ngắn ngủi giai đoạn, phát động được ăn cả ngã về không công kích. Đối với Giang tới nói, nếu như những này máy bay chỉ có thể lưu tại mặt đất đó chính là sát vụn, vốn chính là sát vụn, như vậy bắt lấy một cái cơ hội, đem những này nguyên bản vô dụng máy bay trực thăng toàn bộ phát huy được tác dụng, như vậy chỉ là duy nhất một lần, dù là những này máy bay trực thăng đều không có bay trở về cơ hội, cũng muốn một lần là xong. Mã Lâm ơi, nút, cô đốc, cái này ba cái trên thảo nguyên thành nhỏ đều không có phòng thủ công năng, thanh khiết công chiếm cứ cái này ba tòa thành thị xem như tại mạ lạ cản khu vực điểm chống đỡ, dựa vào là nhân số chiếm ưu binh lực, số lượng cùng chất lượng đều chiếm ưu bộ đội thiết giáp, còn có liền là công nghiệp sản xuất năng lực mang đến kéo dài chiến đấu năng lực. Bây giờ mã lạ cản bị đại xà nhân phế đi, chỉ còn lại mượn cùng cô đốc, thanh khiết công đã mất đi năng lực tiến công, nhưng là năng lực tự vệ có thừa, hơn nữa một lần nữa đoạt lại mạ lạ cản cũng không phải không được. Nhưng là bây giờ, thanh khiết công bộ đội ngay tại giống như quân bài domino, tại bị đánh rất một cái đầu về sau, còn thừa lại bộ phận cũng ngay tại liên tục mà nhanh chóng bị đánh tan. Thắng lợi cùng thất bại, đạt được cùng mất đi, có đôi khi thật chỉ ở cách nhau một đường. Là gì cùng tổn sân nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản một mảnh tốt đẹp hình thức, tại sao lại tại trong thời gian ngắn ngủi, đột nhiên biến thành vỡ tan ngàn dặm đại bại tư thế? Kỳ thật là gì cùng tổn sân thậm chí không có ý thức được phía trước tạ xe bọc thép đang bị từng cái máy bay trực thăng vũ trang phá hủy, phía trước tạ bộ đội đang lục tục bị máy bay trực thăng vũ trang phá hủy, nhưng là gì đều không thể thông qua chỉ huy đến để cho mình tạ bộ đội lùi về sau cùng rút lui, bởi vì không phải sở hữu chiến đấu thiết bị kết nối thiết bị, cũng chính là tạ xe bọc thép còn có đơn binh radio những này đều là có thể nối vào cùng một cái chiến trường truyền tin. Bên trong thể chế, Cho nên là gì cùng Tổm Sần còn gửi hy vọng ở bọn hắn phái ra một chi đặc khiển đội, có thể có được kẻ trộm lửa thi thể sau đó lại bình yên trở về, như thế coi như bọn hắn lần này kế hoạch ban đầu đều không có thực hiện, nhưng cũng có thể đem một trận thất bại biến thành một trận đại thắng. Nhưng là rất nhanh, tới lui tại khu vực nguy hiểm bên ngoài máy bay không người lái cuối cùng phát hiện dị thường. Trưởng quan, chúng ta giống như phát hiện phía dưới có số lớn máy bay trực thăng thành lập đội ngũ bay qua. Máy bay không người lái là thông qua ống kính giám sát phía dưới, không phải dùng radar giám sát máy bay trực thăng cùng máy bay, đây không phải máy bay không người lái việc, cho nên trong đêm tối phát hiện vài khung máy bay trực thăng bay qua, để máy bay không người lái khống chế thành viên không cách nào xác nhận đây có phải hay không là thật. Máy bay trực thăng. Tổm Sần đứng lên, hắn tới gần màn hình, sau đó máy bay không người lái thao tác viên điều khiển tinh vi ống kính, dùng máy bay không người lái bên trên mang theo hình ảnh nhiệt, nhìn thấy vài khung ngọn cây độ cao phi hành máy bay trực thăng tán phát nhiệt lượng. Tổm Sần giống như phát hiện nghĩ tới điều gì, hắn chỉ hướng màn hình, cao hứng bừng bừng nói, chúng ta máy bay trực thăng, nhất định là đến chi viện chúng ta, nhanh, cùng máy bay trực thăng đối thoại. Ta muốn cùng bọn hắn đối thoại. Lạ gì đầu tiên là một mặt kinh hỉ, nhưng hắn chỉ là nhìn một chút vài khung máy bay trực thăng phi hành tư thái, rất nhanh kinh hỉ liền biến thành kinh ngạc. A, C, rút lui. Nhanh chóng rút lui. Lạ gì phát ra tiếng két chói tai, sau đó hắn hướng về phía máy bay không người lái thao tác viên nói, nhanh chóng rút lui, Tổm Sần, đi theo ta, chúng ta phải rời đi nơi này. Tổm Sần ngạc nhiên nói, vì cái gì? Tại sao muốn rút lui? Lạ gì bắp thịt trên mặt đều co quắp, hắn lớn tiếng nói, coi là đến là địch nhân, là giam hệ Thái Dương. Không đi nữa chúng ta liền xong rồi. Tổm Sần vô ý thức chỉ lắc đầu nói, không, không có khả năng, bọn hắn không có năng lực phi hành. Cho nên bọn hắn làm sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Lạ gì dùng ngón tay hướng về phía màn hình, hắn giống to nói, chúng ta là thế nào đến? Bởi vì E6 không trung nghiệp hộ, chúng ta có thể bay, địch nhân cũng liền có thể bay, bây giờ đây là giam máy bay, xem bọn hắn phi hành tư thái, ba máy thành lập đội ngũ, siêu tầng trời thấp phi hành, đây là không trung đột kích cơ bản hình thức. Tổm Sần hay là một mặt khó có thể tin, hắn lớn tiếng nói, địch nhân, hệ Thái Dương. Coi như bọn hắn có thể rõ ràng ở trong đó mấu chốt, nhưng ta không tin bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy có can đảm phái ra máy bay trực thăng mạo hiểm, chỉ cần chúng ta quấy nhiễu cơ quan đóng tín hiệu, bọn hắn nhất định phải chết à, bọn hắn dám làm như vậy. Lạ gì cả giận nói, giam là thằng điên, nhưng giam là cái giỏi về nắm lấy cơ hội tên điên. Trọng yếu nhất là chúng ta không cách nào chỉ huy người ngoài hành tinh, chúng ta chỉ có thể dùng tín hiệu nói cho người ngoài hành tinh không nên công kích chúng ta máy bay. Đây chính là giam cơ hội. Tổm Sần thêm chút suy tư một lát, sau đó hắn gật đầu nói, tốt à, có khả năng này, nhưng là để quấy nhiêu máy lập tức bay khỏi vùng này. Lạ gì cả giận nói, đáng chết ngươi đến cùng có hiểu hay không? Giam đã tới. Chúng ta nhiều nhất chỉ có vài phút chạy trốn thời gian, chờ E6 bay đến đủ xa khoảng cách, giam đã rơi xuống đất. Đường Phổ Sâm ánh mắt chuyển hết lợ, sau đó hắn lập tức nói, ta có cái biện pháp, có cái biện pháp. Để E6 phi công lập tức nhảy dù. Máy bay chúng ta từ bỏ, để quấy nhiêu máy rơi vỡ. Vậy liền nhanh điểm. Lạ gì phản ứng rất nhanh, Đường Phổ Sâm đủ hung ác, bọn hắn chính xác đưa ra một cái đầy đủ đáng tin phương thức. Đường Phổ Sâm cầm lên thanh nghe. Hắn từ đầu đến cuối không chịu đem hỉ sệ ở trên đầu, bởi vì hắn cảm thấy như thế kẹp lỗ tai không thoải mái. Màn đêm phi hành người, kêu gọi màn đêm phi hành người, lập tức bỏ máy bay này dù, để các ngươi máy bay trong thời gian ngắn nhất rơi vỡ, nhanh. Đây là mệnh lệnh. Màn đêm phi hành người thu đến, hoàn tất. Cái nào một chiếc từ đầu đến cuối quanh quẩn trên không trung E6B điều chỉnh phi hành tư thái, theo bay ngang biến thành lao xuống. Cùng lúc đó, phi công khởi động bắn ra chỗ ngồi. Một chiếc E6B có một cái phi công, ba cái điện tử chiến thao tác viên. Bây giờ, bọn hắn bắn ra chỗ ngồi lần lượt đạn hướng không trung. Sau đó mở ra đỉnh đầu đỉnh dù nhảy, mà bộ kia E6B một đầu đâm về mặt đất, chỉ là mười mấy giây đồng hồ về sau, nhà này đắt đỏ, chân quý, tốc độ trọng yếu điện tử chiến máy bay liền biến thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Điện tử quấy nhiễu trong nháy mắt biến mất, mà có thể tránh cho bị đại xà nhân tín hiệu công kích, cũng đi theo trong nháy mắt biến mất. Quấy nhiễu tín hiệu biến mất, liền là thuận tiện nhất thông báo. Tổm Sần gấp giọng nói, quấy nhiễu biến mất, bọn hắn máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh rơi. Bây giờ nơi này là khu vực cấm bay, lớn như vậy tín hiệu, địch nhân nhất định sẽ bị đánh rơi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 570, đây mới là cao thủ ba cái theo sát máy bay trực thăng đột nhiên cải biến thành lập đội ngũ hình thức, theo ba cái dày đặc thành lập đội ngũ tách ra, ba cái máy bay trực thăng cấp tốc tản ra. Không chỉ có muốn đột kích, hơn nữa còn muốn vây quanh. Đây chỉ là máy bay không người lái chỗ quan sát được ba cái máy bay trực thăng mà thôi, nhưng là dựa theo, chỉ là trước tận thế lúc bình thường tới nói, trực thăng vận tải không có khả năng không có máy bay trực thăng vũ trang nương theo bảo hộ. Đã có, liền nhất định sẽ dùng, mà hệ Thái Dương công ty lấy ra máy bay vận tải, chẳng lẽ bọn hắn sẽ thiếu khuyết phi cơ tấn công sao? Nhìn trên màn ảnh biến hóa, Lạ Dị sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó hắn thấp giọng nói, địch nhân truyền tin khôi phục, bọn hắn bây giờ nên làm là khẩn cấp hạ xuống, nếu như giam có thể bắt lấy cơ hội duy nhất cùng lỗ thủng sử dụng máy bay trực thăng, như vậy hắn liền nên biết điểm này, nhưng bọn hắn không có làm như thế, bọn hắn đang tiếp tục phi hành, cái này mang ý nghĩa bọn hắn không lo lắng sẽ bị đánh rơi. Sau khi nói xong, Lạ Dị không nói thêm gì nữa, hắn lắc đầu, khó nén thất lạc cùng thống khổ nói, rút lui, mau bỏ đi. Tổm Sần suy tư một lát, nói, minh hữu của chúng ta cần thời gian, những cái kia máy bay trực thăng sẽ bị đánh rơi. Tổm Sần lộ ra cực kỳ tự tin, nhưng Lạ Dị không nhìn như vậy, hắn cực kỳ phẫn nộ mà kiên định hét lớn, người ngoài hành tinh không phải chúng ta minh hữu, bởi vì chúng ta không có tư cách làm người ngoài hành tinh minh hữu, ngươi cái này đáng chết, các ngươi những này đáng chết âm mưu ra lúc nào mới có thể hiểu, thực lực, chỉ có thực lực mới có thể quyết định địa vị của ngươi. Bây giờ, cùng ta lập tức rời đi nơi này. Ta mang ngươi đến liền phải mang ngươi rời đi. Đi. Tổn Sân lắc đầu, sau đó hắn một mặt bình tĩnh nói, chúng ta có thể rút lui, nhưng là không thể như thế liền rút lui, vậy liền toàn bộ xong, ta cũng không muốn. Lạ Dị giơ lên một ngón tay, hắn chỉ hướng Tổn Sân, nói khẽ, Mụ Phi nói không sai, ngươi chính là một cái kiêu ngạo ngớ ngẩn, trưởng lão hội những người kia làm sao sẽ tin tưởng các ngươi những này kẻ dã tâm đâu. Đây là trở mặt, nhưng là không đợi Tổn Sân phản bác hoặc là đánh trả, Lạ Dị đem thân chuyển một cái, quay đầu bước đi đồng thời hét lớn, đi theo ta. Lạ Dị đây là lâm trận bỏ chạy, mặc kệ hắn đến cỡ nào đầy đủ lý do, nhưng trốn liền là chạy trốn. Máy bay không người lái bộ đội quan chỉ huy sửng sốt một hồi, hắn bây giờ không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết nên nghe ai, càng không biết là nên đi theo Lạ Dị chạy trốn, hay là lưu lại nghe Tổn Sân chỉ huy. Mặc dù chỉ còn lại có một chiếc máy bay không người lái, cái này máy bay không người lái trung tâm khống chế đã không quá có ý nghĩa, nhưng là bây giờ máy bay không người lái trung tâm khống chế biến thành truyền tin trung tâm, cũng là trung tâm chỉ huy, cho nên nơi này không thể ném, cũng không thể để người nơi này rời đi. Tổn Sân lập tức hét lớn, ai cũng không cho phép rời đi. Coi chừng bọn hắn. Tổn Sân là mang theo Tâm Phúc đến. Hai cái bảo tiêu kiêm cảnh vệ lập tức móc súng lục ra, sau đó, Tổn Sân lớn tiếng nói, đi đem Mụ Phỉ mang cho ta tới, nếu như là gì cái kia hèn nhát muốn chạy trốn, không cần lo hắn, nhưng không thể để cho hắn mang theo Mụ Phỉ cùng một chỗ chạy trốn. Một người lập tức chạy bộ rời đi, thế là máy bay không người lái khống chế trong xe liền chỉ còn lại có một cái cầm thương cảnh vệ, vì trấn an những cái kia máy bay không người lái khống chế nhân viên, Tổn Sân phải làm chút gì. Các ngươi không cần khẩn trương, tin tưởng ta, không cần khẩn trương thái quá, để ta cho các ngươi phân tích một chút, đầu tiên chúng ta vị trí này là bảo mật đúng không? Địch nhân sẽ không dễ dàng tìm tới vị trí của chúng ta, sau đó, chúng ta giả thiết Mụ Phỉ thật là hệ Thái Dương nội ứng, hắn đem nơi này bí mật tiết lộ cho hệ Thái Dương, nhưng là không có vấn đề gì, chúng ta có cường đại bộ đội tại thủ vệ nơi này, không phải sao? Lúc này, vị kia máy bay không người lái quan chỉ huy không dám nói gì, nhưng hắn thủ hạ một tên lính quèn lại là lấy can đảm nói, trưởng quan, Mụ Phỉ tiên sinh không thể nào là hệ Thái Dương nội ứng, còn có. Chúng ta nơi này chính là bộ chỉ huy, nơi này mỗi ngày vô tuyến điện truyền tin vô cùng bận rộn, chúng ta biết địch nhân tổng bộ ở nơi nào, địch nhân cũng biết chỉ huy của chúng ta bộ ở nơi nào. Cái này chỉ cần rất đơn giản định vị kỹ thuật liền có thể làm được, mà chúng ta sở dĩ lẫn nhau bại lộ bộ chỉ huy vị trí cũng không cần tấp nập rời đi, chỉ là bởi vì chúng ta đều biết đối phương không có khả năng đánh tới, vậy cần đột phá mấy tầng phòng ngự mới được. Tổn Sân nhìn về phía tên lính kia, sau đó, tên lính kia lần nữa hít một hơi thật sâu, nói, ta biết không nên nói những này, nhưng là ta cảm thấy, tất nhiên địch nhân có máy bay trực thăng, như vậy bọn hắn liền có thể lách qua chúng ta mặt đất phòng tuyến, trực tiếp tập kích chỉ huy của chúng ta bộ, mà cái này cùng Mụ Phỉ tiên sinh không có quan hệ, còn có, đề nghị của ta là ngài tốt nhất nhanh chóng rút lui nơi này, bởi vì chỗ này đã biến đến vô cùng nguy hiểm. Tổn Sân nụ cười tại một chút xíu mất đi, sau đó hắn hướng về phía tên lính kia nói, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao? Cần ngươi đến cho ta giảng giải những này cơ bản nhất đạo lý. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu cảnh vệ bộ đội sao? Nếu như địch nhân dám đến, như vậy bọn hắn liền phải chết hết ở nơi này. Cái gọi là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, liền là Tổn Sân dạng này. Vừa mới dạy bảo xong tên lính kia, Tổn Sân tại lúc xoay người, hướng về phía Tâm Phúc của hắn, cũng là hắn cảnh vệ liếc mắt ra hiệu. Nếu như tình huống thật nguy hiểm như vậy, như vậy còn không rút lui chẳng phải là thật thành ngu ngốc rồi. Đi thông báo nơi này thủ vệ bộ đội, tăng cường nơi này thủ vệ, để bọn hắn tại chúng ta bốn phía bố trí càng nhiều người, nếu như địch nhân dám đến, nhất định phải ở nơi này tiêu diệt bọn hắn, nhanh đi. Để cho thủ hạ đi thông báo quân coi giữ là giả, bởi vì có lời gì, chưa từng tuyến điện bên trong sớm kể xong. Tổn Sân có ý tứ là nên rút lui vội vàng rút lui, hắn tin tưởng mình thủ hạ có thể xem hiểu ánh mắt của hắn, sau đó, hắn đi ra ngoài là tìm xe, vẫn là chuẩn bị đi bộ thoát đi, thủ hạ này đi ra ngoài xem xét lập tức liền nên có kết quả. Lạ Dị đều đã lâm trận bỏ chạy, sau khi trở về cái này nước miếng kiện cáo có đánh, nhưng là, sau khi trở về đánh nước bọn chiến không quan hệ, điều kiện tiên quyết là đến còn sống có mệnh đánh mới được. A Tổn Sân là nhân tinh bên trong nhân tinh, hắn có lẽ không am hiểu đánh trận, nhưng là đánh nước bọn chiến, không có người là đối thủ của hắn. Tổn Sân trong lòng gấp, trên mặt lại là không có chút rung động nào, giống Lạ Dị loại kia tên là rút lui, kỳ thực vứt xuống tất cả mọi người lâm trận bỏ chạy hành vi, đã chôn vùi hắn chính trị sinh mệnh, nhưng là hắn không giống, hắn coi như muốn chạy trốn, không, là muốn rút lui. Cũng sẽ dùng một cái không có người có thể chỉ trích phương thức mới được. Tổn Sân tiên sinh, ngươi tốt nhất đến một cái, nơi này có chút vấn đề. Vừa mới qua đi không đến 20 giây đồng hồ, Tổn Sân phái đi ra cái thứ hai bảo tiêu liền xuất hiện tại khống chế cửa xe, sau đó hắn một mặt nghiêm trọng nói, tiên sinh, Lạ Dị tiên sinh làm hư, bây giờ cần ngươi đi ổn định một cái thế cuộc. Cái gì? Cái này đáng chết. Tổn Sân lập tức xoay người rời đi, hắn đi ra khống chế xe, hộ vệ của hắn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, lên xe. Chúng ta đón xe rời đi, không cần quá xa, trước nhìn một chút tình thế. Tổn Sân lớn tiếng nói, rõ ràng, ta sẽ ngăn cản hắn. Tình thế tốt liền trở lại, tình thế không tốt thì chờ một chút. Chúng ta muốn phòng bị là bị hệ Thái Dương tại không kích hãm hại đến, đạn đạo cùng pháo máy hay là rất nguy hiểm. Chờ người của chúng ta đem địch nhân tiêu diệt không sai biệt lắm, trở lại khống chế thế cuộc. Bảo Tiêu là người trong nghề, Tổn Sân phi thường hài lòng, mà hắn tại bước nhanh đi hướng một chiếc xe hơi thời điểm, nhìn thấy bị ba người áp tới Mù Phi. Cái này Mù Phi không thể sống, hắn nhất định phải là nội ứng. Thế là Tổn Sân chỉ tay Mù Phi, lớn tiếng nói, đem hắn mang tới, ta muốn thẩm vấn hắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 571, gánh nặng không thể chịu đựng nổi Mụ Phỉ hai tay đã bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Tổm Sân vội vàng lên một chiếc xe hơi, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, rất nhiều binh sĩ ngay tại chiếm cứ có lợi địa hình, bởi vì địch nhân sẽ từ không trung đột kích, cho nên nguyên bản lại bên ngoài nhẹ bên trong trận hình phòng ngự khẳng định muốn thay đổi, mà không biết địch nhân sẽ có thể ở nơi nào hạ xuống, cho nên một chút vị trí then chốt, khẳng định muốn bố trí càng nhiều người đến phòng ngự. Hệ Thái Dương tại cả chàng trong chiến tranh đều không có bất kỳ cái gì không trung lực lượng, cho nên Thanh Khiết Công cũng không có bao nhiêu vũ khí phòng không, vốn hẳn nên bố trí tại chỗ hiểm khu vực phòng không đạn đạo, còn có cao pháo mặt trận, những này hết thảy đều không có. Thậm chí tiện mang theo phòng không đạn đạo đều lác đác không có mấy. Vũ khí là vì chiến tranh phục vụ, tựa như chiến hạm cho dù tốt dùng cũng không biết lái bên trên lục địa, tạ tại lục địa cho dù tốt dùng cũng sẽ không hạ biển, như vậy cùng một cái đạo lý, tất nhiên địch nhân không có khả năng sử dụng máy bay, vậy dĩ nhiên liền sẽ không có vũ khí phòng không. Chỉ có lượng lớn súng phóng tên lửa, cơ quan tháo, còn có nặng nhẹ súng máy, những này là có thể đối với máy bay trực thăng tạo thành uy hiếp, nhưng là cụ thể có thể tạo thành bao lớn uy hiếp, cái này cũng khó mà nói. Nhưng là Tổm Sần tin tưởng hắn nhất định có thể cười đến cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hệ Thái Dương công ty máy bay trực thăng không có khả năng vận quá nhiều người tới, mà bộ chỉ huy của hắn, không phải, là Tổm Sần bộ chỉ huy, tại Tổm Sần lâm trận bỏ chạy về sau chỉ có thể do hắn đến người quản lý bộ chỉ huy bốn phía, thế nhưng là có đầy đủ 1000 người phòng giữ bộ đội. Bất luận nhìn thế nào, Tổm Sần đều cảm thấy mình thắng chắc, đương nhiên, địch nhân đợt thứ nhất đã kích khẳng định hết sức đáng sợ, tổn thất cũng nhất định sẽ rất lớn, nhưng là hắn không có việc gì là được rồi. Đem hắn dẫn tới, chúng ta đi. Chuyện như vậy không cần quá nhiều người tham gia. Một cái tài xế, một cái ở phía sau tòa tạm giam mụ phi bảo tiêu, vì lý do an toàn, tỉ như sẽ không phát sinh bị mụ phi cắn mất một cái lỗ hai các loại chuyện, Tổm Sần quyết định ngồi tại hắn cực ít xuất hiện chỗ ngồi kế bên tài xế. Mụ phi muốn bị đẩy lên xe, nhưng mụ phi không chịu, hắn hét lớn, tên khốn đáng chết này muốn đem ta mang đến diệt khẩu, các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Liên đệ người áo xám này khốn nạn tùy ý làm bậy sao? Tín ngưỡng của các ngươi đâu? Các ngươi trung thành đâu? Một cái đẩy mụ phi lên xe sĩ quan thấp giọng nói, mụ phi tiên sinh, ngài đã bị giải trừ toàn bộ chức vụ, mà chúng ta nhận được mệnh lệnh. Xin lỗi. Kỳ thật cũng không cần giải thích, người sĩ quan kia đem mụ phi đẩy vào ô tô, mụ phi đầu đập tại trên khung cửa, sau đó nửa người trên của hắn bị thô bạo đặt tại trên ghế ngồi, mặc dù hắn hai bàn chân loạn đạp, nhưng vẫn là bị hai người đẩy, đem hắn toàn bộ nhét vào trong thùng xe. Tổm Sân bảo tiêu muốn lên xe, hắn một tay bắt lấy cửa xe, sau đó một cước bước vào trong thùng xe, ngay tại hắn muốn lên xe hơn nữa đóng cửa xe thời điểm, đầu của hắn đống nhiên không phận nổ tung, chỉ còn lại có một cái phun máu cái cổ. Nghe không được tiếng súng, cái kia tại Tổm Sân bên người nhiều năm, vì hắn lập xuống vô số công lao hiển hách, mấy chuyến cứu vớt Tổm Sần sinh mệnh bảo tiêu, cứ thế mà chết đi, mà Tổm Sần thậm chí đều không có phát hiện. Chỉ nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kỳ quái trầm đục, cùng vừa rồi mụ phi đầu chọc va chạm cửa xe thanh âm có khác, thế là Tổm Sần vội la lên, nhanh lên. A. Nghe thê lương mà cực độ khủng hoảng tiêu thảm, Tổm Sần đột nhiên quay đầu, sau đó hắn đã nhìn thấy chính mình người hộ vệ kia không đầu lại như cũ đứng thẳng thi thể. Ê, khanh khách, lái xe. Tổm Sần đang phát ra vài tiếng không có ý nghĩa tiếng kêu về sau, đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Tài xế của hắn đột nhiên đạp xuống chân ga, nhưng là, vang một tiếng nổ mạnh về sau, xe Việt giã đầu xe bị toàn bộ đập nát. Động cơ một đòn triệt để bị đánh nát, nghĩ thoáng động tự nhiên tuyệt đối không thể, nhưng là trong xe ba người, lại là không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, đây không phải một phát cao bạo đạn, đây là một phát không có nổ tung hiệu quả đạn xuyên giáp. Tổm Sần trong khoảnh khắc đó đại não là trống không, thẳng đến hắn nghe thấy được tiếng nổ, cơ quan pháo khai hỏa tiếng ầm ầm, cùng với những cái kia ngay tại bố trí đúng chỗ binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tổm Sần không phải người ngu, không phải đồ đần, mặc dù chiến trường không phải hắn quen thuộc nhất địa phương, nhưng hắn thật không phải là cái chưa thấy qua máu tươi cùng giết chóc chim non. Nhưng là, Tổm Sần quen thuộc chiến đấu, cùng nơi này chiến đấu phát sinh không giống. Nơi này chiến đấu càng thêm trực tiếp, không có chút nào hàm xúc có thể nói, triệt triệt để cái chủng loại kia trực tiếp. Địch nhân sẽ trước tiến hành nhảy dù sao, địch nhân sẽ tại bốn phía đổ bộ phát động tiến công sao, hay là địch nhân sẽ tại cường đại hỏa lực dưới sự che chở, một bộ phận bộ binh cưỡng ép đổ bộ, sau đó lập tức bắt đầu chiến đấu à, đều không phải, địch nhân trực tiếp trên không trung khai hỏa, hướng về phía sở hữu có thể nhìn thấy mục tiêu khai hỏa. Xuống xe, tài xế hướng về phía Tổm Sần giống lên một tiếng, sau đó hắn đẩy ra cửa xe, mà như vừa tỉnh giấc chiêm bao Tổm Sần còn không có đưa tay kéo mở cửa xe, đã thấy hộ vệ của hắn kiêm tài xế tại hạ xe một sát na, đầu bột một tiếng vỡ thành một đoàn huyết tương cùng khó nói lên lời mảnh vỡ, không đầu thi thể cắm xuống dưới lúc, một cái chân duỗi thẳng còn lưu tại trên xe. Tổm Sần động tác đông lại, tay của hắn đặt ở chốt cửa bên trên, nhưng không có kéo động, bởi vì vừa mới xuống xe người đã cho hắn làm tốt nhất làm mẫu. Ha ha ha, người tên ngu ngốc này, ha ha. Chết cười ta. Bị ném ở chỗ ngồi phía sau mụ phi nở nụ cười. Hắn cười nước mắt đều đi ra, nhưng hắn như cũ tại cười lớn, ngươi thật nên nghe là gì, hắn là cái chỉ hiểu kinh doanh không hiểu chỉ huy ngớ ngẩn, nhưng hắn chí ít biết đánh trận là chuyện gì xảy ra, hắn biết rằng cái tên này ý vị như thế nào, mà ngươi, các ngươi cùng giam đánh lâu như vậy quan hệ, nhưng lại không biết giam ý vị như thế nào sao. Bây giờ giam đến rồi, ngươi xong. Ngươi thật nên cùng lạ gì cùng một chỗ chạy trốn, chết cười ta, thật chết cười ta, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi liền tại chiến trường như thế nào chạy trối chết cũng đều không hiểu, ngươi cho rằng giam sẽ dựa theo ngươi tiết tấu tới sao? Đừng đua. Hắn chỉ biết một phát súng đánh nổ đầu của ngươi, liền để ngươi cơ hội nói chuyện cũng không cho, mà ngươi thậm chí đều không thể biết hắn ở đâu, ta hiểu rất rõ hắn, ngươi. Mù phì líu lo không ngừng, Tổm Sần lấy lại tinh thần, hắn tuyệt vọng mà phẫn nộ hét lớn, còn nói ngươi không phải nội ứng. Giam làm sao tìm được chúng ta, hắn làm sao sẽ tinh như vậy sát thực nghĩ cách cứu viện ngươi,
hắn như thế nào tinh như vậy xác thực chỉ là đánh chúng ta chiếc xe này. Ngươi chính là nội ứng. Mù Phỉ thở một hơi, sau đó hắn lại hết sức cảm khái lớn tiếng nói, chính xác. Ngươi đánh giá quá cao chính mình, cũng quá coi thường giam, hắn ở trên trời dùng một khẩu súng, có thể đem nơi này sở hữu thoạt nhìn vị trí trọng yếu đều bắt đầu phong tỏa, ha ha, ngươi cho rằng hắn chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe này. Không, hắn đang ngó chừng mỗi một cái thoạt nhìn trọng yếu mục tiêu, sau đó từng cái đánh nổ đầu của bọn hắn, hắn mới sẽ không vội vã rơi xuống đất đây, bởi vì hắn nhưng là thương thần, hắn cần một cái tầm mắt tốt đẹp lại thuận tiện nổ súng địa phương, mà trên trời vị trí này không sai. Tổm Sần sửng sốt một lát, bởi vì Mù Phỉ nói tới, thật là hắn không cách nào tưởng tượng cũng có thể chịu đựng sự thật. Ta chưa hết giết ngươi. Tổm Sần nghiến răng nghiến lợi, mà Mù Phỉ lại là một mặt không quan trọng nói, xin cứ tự nhiên, linh hồn của ta sẽ chờ một lát ngươi một hồi, chờ ngươi cùng ta làm bạn cùng một chỗ xuống địa ngục. À, xin lỗi, ta quên rồi, giam sẽ bắt lại ngươi, bắt xuống ngươi, để hắn hắc ma quỷ chậm rãi tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi đem tự mình biết hết thể nói hết ra, ngươi nhất định biết hắc ma quỷ, ngươi cũng quen thuộc bị khảo vấn hết thể quá trình, chúc mừng ngươi sắp đạt được hắc ma quỷ đặc biệt chiêu. Đãi, cho nên xin nhanh lên một chút đánh chết ta, cảm ơn. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.